Chương 597, thời gian biến động chương 597, thời gian biến động đi thôi. Lam Yên vung tay lên. Mấy trăm dị nhân yêu ma lúc này chia làm khác biệt đội ngũ, hướng phía từng cái phương hướng lao đi. Lam Yên trông thấy tộc nhân đều sau khi phân tán, đi vào tế đàn tiến lên đi nghi thức, khẩn cầu lấy đại thiên thần che chở. Trong lúc bất chợt, hắn cảm ứng được cái gì, cái kia khủng bố huyết tinh đầu nghiêng đi đi, nhìn về phía phương xa. Đại thiên thần tại chỉ dẫn lấy ta tiến về nơi đó sao? Lam Yên mơ hồ cảm thấy một cỗ yếu ớt kêu gọi. Cái này kêu gọi rất xa xôi, siêu việt không gian cùng thời gian, cũng làm cho hắn không cách nào nghe rõ ràng. Có thể Lam Yên làm đại thiên thần tín đồ, khi hắn nhận đại thiên thần kêu gọi, tương đương kích động, trực tiếp là thả người xông về phương hướng kia mà đi. Một hồi, Lam Yên đi tới một chỗ bình nguyên, mơ hồ nghe được quần quật bảng bạc sóng nước âm thanh. Lại hướng phía trước, chính là Ác Sa Hà. Con sông lớn kia bên trong, chiếm cứ một đầu lao giao long. Bởi vì thần lũ chi địa có các loại nguyên thủy man hoang hoàn cảnh ác liệt. Từ khi yêu tộc bại bởi thần linh sau, đại bộ phận yêu tộc đại yêu đều lẩn trốn đến nơi này ẩn nút ẩn tàng. Đầu này lao giao long, bao quát một mực tại truy sát Lý Thương Chim đại bảng chính là loại tình huống này. Lam Yên cứ việc vẫn muốn đem Ác Sa Hà bên trong lão giao long cho như thế, thậm chí phát sinh qua mấy lần ma sát, có thể hôm nay rõ ràng không phải lúc. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, hai viên trắng bệnh đôi mắt nhìn qua phía trước. Một đạo đạo bào màu xám thân ảnh lặng yên xuất hiện. Không tốt. Lý Thương đồng dạng không ngờ rằng chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp phải cái này dị nhân yêu ma đại tế thi. Chính mình rõ ràng là dựa theo lần trước thời gian tuần hoàn lộ tiến hành đầu. Trên lý luận tới nói, tuyệt đối không có khả năng gặp phải vị này đại tế thi mới đúng. Bởi vì thời gian đều là đang không ngừng tái diễn, duy nhất không hội tái diễn chính là mình. Chẳng lẽ có khác ngoại lực quấy nhiễu được ra hoàn này? Lý Thương không kịp nghĩ nhiều, tại phát giác được vị này yêu ma đại tế ti trong nháy mắt, hắn trực tiếp thôi phát thể nội thái sơ kiếp diệt khí, hóa thành một chùm lưu quang đào tẩu. Đối mặt vị này đại tế ti, hắn biết tự thân là một chút phần thắng đều không có, chỉ sợ muốn chờ chính mình tăng lên tới bát giai thông huyền sau mới có sức đánh một trận. Đừng hòng chạy. Lam Yên biết đại thiên thần chỉ dẫn chính mình tới, khẳng định chính là vì cái này từ bên ngoài đến tiểu đạo sĩ, đương nhiên sẽ không buông tha. Mơ tưởng đạo tẩu, Lam Yên hướng phía Lý Thương giỗi ra đại thủ, thái sơ kiếp diệt phá. Lý Thương lúc trước đã từng nhìn thấy qua Lam Yên xuất thủ, thậm chí chính mình một bộ phân thân đều bị đối phương đánh nổ, bởi vậy đối với đối phương thủ đoạn công kích khá hiểu. Đối phương khẳng định sẽ trước dùng cái kia quỷ dị thuật pháp tạo ra huyết tinh xiềng xích trói buộc chính mình. Một chiêu này nhìn như khó lòng phòng bị, có thể Lý Thương biết những này huyết tinh xiềng xích kỳ thật chính là do Lam Yên khí cơ châu ngưng tụ mà thành, bởi vì hắn bao giờ cũng đều tại mở ra lấy tự thân lĩnh vực phạm vi rộng lớn, lại ẩn nấp vô hình, rất khó để cho người ta phát giác. Tựa như là vi sinh vật giống như rơi vào mỗi cái trong lĩnh vực sinh linh. Lý Thương tự nhiên là để phòng một chiêu này, thái sơ kiếp diệt khí phun trào phá diệt chi lực, hóa thành mắt thường đều không thể phát giác rất nhỏ tiểu yếm, đem hết thể từ bên ngoài đến khí cơ đều cho rào sát sạch sẽ. Gia hỏa này Lam Yên có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình một chiêu này vậy mà lại thất bại. Mà Lý Thương thừa cơ hội này, nguyên địa phân giá hơn 10 đạo phân thân cùng chân thân hỗn tạp cùng một chỗ, sau đó hướng phía từng cái phương hướng thoát đi. Phân thân phù hình thành phân thân, khí cơ bề ngoài cùng Lý Thương giống nhau như lúc, Lam Yên cũng không có loại kia nhìn thấu hết thể năng lực. Nhưng hắn cũng có được phương pháp của mình. Thần huyết luận vũ. Lam Yên mặt kia cho triệt để vỡ ra, lít nha lít nhít mạch máu xúc tu từ vỡ ra lỗ hổng dũng mãnh tiến ra, phản phất tại dẫn dắt cái gì. Trong khoảnh khắc, phương viên hơn 10 dặm đều lâm vào một mảnh huyết sắc thế giới. Từng đầu chân nhắn tanh hôi màu đỏ tươi mạch máu tại hư không xuất hiện, đem từng đạo phân thân cho của lấy, rào sát. Chu tà lôi ngục. Lý Thương thấy thế, lúc này vung ra mười mấy tấm chu tà lôi ngục phù. Đối phương lĩnh vực này kết giới quá mức đáng sợ, lực lượng tuyệt đối chiếm cứ lấy thượng phòng, dù là hắn triển khai thái sơ kiếm vực vậy không làm nên chuyện gì. Ngược lại mượn nhờ chu tà lôi ngục điệp ra lên lực lượng, có khả năng chế tạo ra sinh cơ. Và anh, tựa như trời nổi giận, hơn 10 đạo chu tà lôi ngục từ trên trời giáng xuống, hình thành quần quần lôi âm. Mỗi một đạo chu tà thần lôi đều lan tràn ngàn vạn lôi điện. Cái này hơn 10 đạo chu tà thần lôi điệp ra đứng lên, tựa như đem thiên khung đều cho như tê liệt, lôi cuốn lấy thuần dương chí cương khí tức nện vào mảnh này huyết sắc trong thế giới. Và anh, những cái kia huyết tinh xúc tu bị chu tà thần lôi ba cùng, đúng là bị đánh đến cháy đen một mảnh. Trong khoảnh khắc, thế giới huyết tinh tựa như hóa thành lôi đỉnh hải dương. Có chút bản sự. Lam Yên gương mặt hai bên xúc tu mạch máu vũ động đến càng thêm lợi hại. Màng lớn huyết vụ lan tràn mà ra, đem chu tà thần lôi cho ăn mòn cho bụi. Lý Thương thân hình giấu ở lôi đỉnh hải dương bên trong, trông thấy tình huống này, lại ném ra mười mấy tấm chu tà lôi ngục phủ. Ầm ầm. Cái kia lan tràn mà ra huyết vụ thật vất vả đem chu tà thần lôi ngăn chặn, lại bị mới hạ xuống tới chu tà thần lôi cho đánh tan. Đáng giận. Lam Yên không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như vậy, có nhiều như vậy đạo lôi phủ. Đương nhiên, hắn vậy mượn cơ hội này đem Lý Thương cho khóa chặt. Bá. Lam Yên thân ảnh lóe lên, vọt vào lôi đỉnh hải dương, chớp mắt xuất hiện tại Lý Thương sau lưng. Phốc phốc, giá hỏa này toàn thân trên dưới phá xuất cái này đến cái khác lỗ máu, bén nhọn dài nhỏ mạch máu lan tràn mà ra, như là phóng đại vô số lần con muỗi rắc hút giống như đâm về Lý Thương mà đi. Âm Dương Thủ Tâm. Lý Thương khẽ quát một tiếng. Âm Dương Hư kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn, hóa thành hắc bạch song ngư, tạo thành thái cực kiếm hình, đem đánh tới bén nhọn mạch máu ngăn cản xuống tới. Đồng thời, Lý Thương còn đem ngũ hành pháp kiếm tế ra đến. Thái Sơ Đại Chu Thiên kiếm hoàn. Ngũ hành pháp kiếm hóa thành một đạo ngũ thải kiếm hoàn, lực lượng tầng tầng điệp ra, cắt về phía Lam Yên đầu. Bành! Lam Yên phát ra cùng tiếng, bàn tay phải của hắn không ngừng bành trướng, hóa thành một cái dị dạng buồn nôn nhỡ thịt, tựa như huyết truy giống như ném ra đi. Không gì không đánh được ngũ hành kiếm vòng đúng là bị cái này dị dạng đéo thị sống sờ sờ cho đánh tan. Đồng thời, Lam Yên một bàn tay khác vậy phát sinh biến dạng, hóa thành dị dạng đéo thị, cương mãnh bá đạo quăng nện hướng Lý Thương. Lý Thương toàn lực duy trì lấy âm dương hư kiếm. Giờ phút này, vờn quanh tại bên cạnh hắn hắc bạch song ngư tựa hồ vậy đang phát sinh lấy một loại thuế biến nào đó, hình thể trở nên vốn dài, phản phất hóa thành long ngư giống như, càng thêm linh động phiêu dật. Ken, dù là như vậy, Lý Thương cũng là bị một truy đập bay ra ngoài. Lý Thương ở giữa không trung, hướng phía sau ném ra một tấm chu tà lôi ngục phủ, sau đó mới bình ổn rơi xuống đất. Lam Yên bén nhọn mạch máu hóa thành vô số màu đỏ tươi huyết điểm, lốt bốt đập tới, không cho Lý Thương cơ hội thở dốc. Lý Thương đem thể nội náo động khí cơ cho ổn định lại, duy trì lấy âm dương hư kiếm lực lượng, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Vâng. Lúc này, đạo kia chu tà lôi ngục vậy triệt để bộc phát, đập xuống tại cái kia dậy sóng sông lớn bên trong. Giống. Một tiếng hét giận dữ từ sông lớn chỗ sâu truyền đến. Rầm rầm. Một đầu màu trắng giao long từ sông lớn phía dưới trống rỗng bật lên. Cái này giao long lân qua ngoài y kỳ, lại lộ ra giả yếu khí tức mục nát. Lấy tu vi của nó, ngay từ đầu cảm giác được nơi này chiến đấu. Sở dĩ không xuất hiện, chính là không muốn dính vào, không nghĩ tới chiến đấu còn trực tiếp tác động đến trên đầu nó. Chương 598, lâm vào tuyệt cảnh chương 598, lâm vào tuyệt cảnh lão giao long sau khi nói xong, Ác Sa Hà lúc này nhấc lên mãnh liệt sóng cả, từng đoàn hắc đến phát tím cắt chạy hiện, điên cuồng ném ra. Đây là ác thủy cát, âm độc quỷ quệ, còn có bài trừ khí cơ hiệu quả. Cứ việc lao giao long biết cái kia chuột tà thần lôi là Lý Thương thả ra, có thể nó cùng Lam Miên cũng từng phát sinh ma sát đấu tranh, thù mới thù cũ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Thái Sơ hàm nhạc, Lý Thương đem ngũ hành pháp kiếm lực lượng đều tập trung ở hàng tàng kiếm bên trong. Ông, hàng tàng kiếm lơ lửng tại Lý Thương đỉnh đầu, rung động nặng nề ngưng thực hoàng quang, mơ hồ hình thành một tòa cổ lão nặng nề thần nhạc hư ảnh. Đang những cái kia ác thủy cắt lít nha lít nhít trùng kích tại thần nhạc sơn hư ảnh bên trong, đem nó đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cứ việc hàng tàng kiếm chỉ ngăn trở một chút thời gian, cũng đủ làm cho Lý Thương lách mình rời đi. Đừng nghĩ đi, Lam Miên liều mạng cũng muốn đem Lý Thương cản lại. Hắn thôi động tự thân lĩnh vực khí cơ, đem lại lượng mạch máu xúc tu đều từ hư ảo triệu hoán đi ra. Những xúc tu này đan vào một chỗ, hình thành một mặt mạch máu nhục tường, ngăn tại những cái kia ác thủy mặt cắt trước, miễn cưỡng có thể ngăn cản một hồi. Mà hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, biến dạng tay phải giống như lưu tinh đánh tới hướng Lý Thương phía sau lưng. Bành! Lý Thương trong khoảnh khắc bị nện đến chia năm xẻ bảy, hóa thành phủ bụi giữa không trung tiêu tán. Người cái này muốn chạy? Lam Miên mượn tự thân huyết tinh lĩnh vực, lập tức cảm ứng có hơn 10 đạo Lý Thương khí cơ xuất hiện, ngay tại chạy về phía phương hướng khác nhau. Vì đem Lý Thương những phân thân này một cái không rơi, toàn bộ đều cầm xuống, Lam Miên lựa chọn đem sau lưng cái kia một bức mạch máu nhục tưởng lực lượng thu hồi. Phốc phốc. Lão Giao Long cũng sẽ không cùng Lam Miên khách khí, phô thiên cái địa ác thủy cắt giống như từng mai đạn giống như đánh xuyên qua đối phương thân thể. Bởi vì số lượng quá thân thiết tập, Lam Miên huyết nhục hoàn toàn bị đập nát phá toái, hóa thành máu cháo giữa không trung phiêu tán, sau đó hội tụ thành một đoàn do vô số nhúc nhích máu cháo xen lẫn mà thành nhũ thịt. Lão Giao Long, ngươi thật muốn cùng ta không chết không nữa sao? Ta nếu là đuổi không kịp tiểu đạo sĩ kia, nhất định liều mạng với ngươi. Dù là tướng bộ rơi đều cho đánh không có, cũng muốn đưa ngươi giết. Dị dạng mạch máu lưu phát ra âm thanh. Lão Giao Long nghe thấy Lam Miên lời nói, lựa chọn lùi bước. Những ngày này, hắn vậy mơ hồ cảm giác được mảnh đất này ngày tại phát sinh một chút biến hóa. Đặc biệt là sinh hoạt tại thần ẩn chi địa bộ lạc, càng là đối với một cái tên là Đại Thiên Thần tồn tại điên cuồng tín ngưỡng vào. Chính mình nếu là thật hỏng cái này Lam Miên chuyện xấu, thực sẽ tìm chính mình liều mạng. Cho nên lão Giao Long do dự mãi, hay là lựa chọn lùi bước. Dù sao bản thân hắn liền không muốn dính vào tiến chuyện này, không cần thiết vì một cái không hiểu thấu xuất hiện tiểu đạo sĩ cùng đối phương liều mạng. Trên bản chất, tiểu đạo sĩ kia cũng là tồn tại lợi dụng tâm lý của hắn, lão Giao Long tự nhiên không muốn cứ như vậy bị người lợi dụng. Huống chi lần này đem Lam Miên đánh thành cái này hình dạng, vậy đầy đủ. Lam Miên, vậy ngươi từ đổi đi. Lão Giao Long vung vẩy cái đuôi của mình, một lần nữa rơi vào Ác Sa Hà bên trong. Lúc này Lý Thương vậy hơn 10 đạo phân thân cũng bị huyết tinh xúc thủ rào sắt đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại có chân thân tại ngự kiếm phi hành, muốn kéo mở một chút khoảng cách. Cái này Lão Giao Long sợ nhanh như vậy, Lý Thương tự nhiên là cảm giác được Lão Giao Long độc tính. Hắn nguyên bản là muốn để Lão Giao Long cùng Lam Miên cầu cắn cầu. Hiện tại xem ra, những lao quái vật này một cái so một cái khôn khéo, khó mà lợi dụng. Bá, khóa chặt Lý Thương vị trí sau, đoàn kia máu cháo béo thịt một trận lúc đích, từ từ khôi phục thành hình người, chỉ là không có làn da, lông tóc, dị thường huyết tinh. Hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía Lý Thương chân thân đuổi theo. Lý Thương toàn lực thôi động phá minh kiếm, hóa thành một chùm kim quang cấp bắn phương xa. Có thể Lam Miên tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều, cứ việc Lý Thương trước kia kéo ra một chút khoảng cách, vẫn là bị cấp tốc đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, Lý Thương vậy thúc thủ vô sách. Hắn nghĩ tới chạy tới chim đại bàng bên kia, nhưng đối phương đoán chừng vậy không có khả năng dính vào. Hắn duy nhất phương pháp chính là kéo. Kéo tới đang lúc hoàng hôn, thời không lần nữa tuần hoàn, mới có thể thoát ly trước mắt hiểm cảnh. Gia hỏa này trạng thái, giống như càng không đúng. Lý Thương quay đầu nhìn một cái Lam Miên. Đối phương huyết tinh rơi phảng phất đã mất đi ngôn ngữ năng lực, một mực tại gào thét, không ngừng đối với mình phát động công kích. Lam Miên khẳng định là cái gì ảnh hưởng, nhất định phải giết mình, thậm chí liền lý trí cơ bản nhất đều đã mất đi. Lý Thương may mắn có âm dương hư kiếm, có thể miễn cưỡng bảo vệ lấy chính mình, thỉnh thoảng dùng chu tà lôi ngục phù quấy nhiễu một chút, kéo dài thời gian. Cứ như vậy chạy trốn vài trăm dặm, Lý Thương bị Lam Miên làm cho trốn vào một chỗ mãng hoang rừng rậm. Dị thần người, kết quả vừa chạy đến mãng hoang rừng rậm, hắn lại nghe thấy một tiếng trống trận gióng lên giống như gầm thét. Đó là một con châu thủ yêu ma, cầm trong tay thạch mâu, từ mặt bên giết ra. Oeng! Lý Thương cảm giác một cỗ lực lượng cuồng bạo như là chiến truy giống như đánh vào trên người mình, thân thể bay ngược, đánh vỡ từng cây cổ thụ trong trời. Đồng thời, từng cây bén nhọn mạch máu điên cuồng đánh tới. Nhìn, tựa như tại mảnh này mãng hoang trong rừng rậm rơi ra huyết tinh hồng vũ. Cái kia tiếng xe gió liền phảng phất tử hồn đang gào gọi gào thét. Lý Thương đầu tóc rối bời, đạo bào tan phá. Hắn đã rất lâu không có chật vật như vậy qua. Đối diện với mấy cái này bén nhọn mạch máu, tại Âm Dương Hư Kiếm bị Nưu Thủ yêu ma đánh lén đánh tan, tạm thời không thể ngưng tụ, Lý Thương chỉ có thể đem Đại Minh Thủy Kiếm tế ra. Thái Hư Minh Hà. Dầm dầm. Một cỗ thâm trầm mênh mông dòng sông từ hư không xuất hiện, đem Lý Thương bờn quanh đứng lên. Hư không đều nổi lên bọt nước, tạo thành mãnh liệt thủy áp. Trong thoáng chốc, Lý Thương sau lưng tựa như xuất hiện một tôn mãng thủ thân người, ánh mắt ôn hòa thần linh hư ảnh. Minh Hà chi thủy ẩn chứa khủng bố thủy áp, đánh tới bén nhọn mạch máu vào về phía sau, cũng vô pháp trước tiên xuyên thấu. Có thể đem so với trước, lần này còn nhiều thêm một cái Nưu Thủ yêu ma. Gia hỏa này giống như phát cuồng châu rừng giống như, thế không thể đỡ. Theo Nưu Thủ yêu ma móng châu mỗi một lần rơi xuống, đại địa đều hung hăng lắc lư một chút, để mãng hoang rừng rậm đều giống như địa chấn, không ngừng có đại thụ đánh sập. Lý Thương tựa như lâm vào một cái tử cục. Hắn duy trì lấy Đại Minh thủy kiếm đã hao hết tất cả lực lượng, muốn lại ngăn lại Nưu Thủ yêu ma, căn bản làm không được. Bá. Một sợi huyết sắc chi quang đống nhiên từ phương xa chạy ra mà đến, lôi cuốn tử vong mục nát chi ý vào cái kiếm Nưu Thủ yêu ma trong mi tâm. Phốc phốc. Nưu Thủ yêu ma một thân khổ luyện, da châu càng là cứng cỏi không gì sánh được, cái kia huyết hồng trưởng kiếm chỉ có kiếm tiêm miễn cưỡng phá một chút ra. Có thể chính là điểm ấy ra, xuất huyết, để Nưu Thủ yêu ma cảm giác mình huyết dịch đều tại bị một thanh này huyết hồng trưởng kiếm hấp thu, huyết nhục cơ thể cấp tốc khô khát. Cái này khiến Nưu Thủ yêu ma không thể không dừng lại, vận chuyển thể nội yêu ma khí cơ, đem huyết hồng trưởng kiếm tản mát tử vong lực lượng cho xua tan. Trông thấy Nưu Thủ yêu ma bị cản lại, Lý Thương lúc này hướng về phía Lam Miên vung ra mười mấy tấm chu tà lôi ngục phủ. Tựa như trời nổi giận, trong khoảnh khắc đập xuống bên dưới hơn 10 đạo sáng chói chu tà thần lôi. Oeng. Trong khoảnh khắc, mãng hoang rừng rậm phảng phất biến thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Lý Thương thừa cơ hội này, cấp tốc bắt đi. Một đạo hồng quang thân ảnh lặng yên đi theo phía sau nàng. Giang Dạ Du Sứ, mục tiêu của bọn nó là ta. Ngươi rời đi trước, ta kéo lấy bọn hắn. Lý Thương cho Giang Tĩnh giao truyền âm. Chương 599, tổ sư ra tay chương 599, tổ sư ra tay. Lý Thương không nghĩ tới tại chính mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, lại là Giang Tĩnh giao xuất hiện cứu mình. Có thể dù là hai người liên thủ, có thể hay không có thể đánh được Lam Miên cùng Nưu Thủ yêu ma. Cho nên Lý Thương liền nghĩ để Giang Tĩnh giao rời đi trước. Ta ở chỗ này vậy đã trải qua nhiều lần thời gian tuần hoàn, mỗi một lần cái kia đầu châu yêu ma đều sẽ truy sát ta. Duy chỉ có lần này nó từ bỏ truy sát ta, mà lựa chọn ra tay với ngươi. Ở trong đó khẳng định có một ít lực lượng tại ảnh hưởng. Giang Tĩnh giao cũng cho Lý Thương truyền âm nói, ta cũng muốn đến một chút. Giang Dạ Du Sứ, ngươi rời đi trước. Lý Thương có chút lo lắng. Nếu là Giang Tĩnh giao không thừa dịp lúc này rời đi, các loại đầu châu yêu ma vậy đuổi theo sẽ rất khó thoát thân. Không cần. Lý đạo trưởng ngươi đi theo ta. Giang Tĩnh giao nói ra. Nói đi, nàng tốc độ tiêu thăng, hóa thành huyết quang sông về mãng hoang rừng rậm chỗ sâu. Lý Thương tin tưởng Giang Tĩnh giao phán đoán. Đối phương đã ở chỗ này tuần hoàn nhiều lần, hẳn là đối vùng rừng rậm này tương đối quen thuộc. La Miên cùng Nưu Thủ yêu ma đều như điên đuổi theo, chết cắn Lý Thương không thả, nhanh chóng tiếp theo. Vâng. Đầu châu yêu ma cầm trong tay thạch mâu ném ra. Cái kia tiếng nổ đùng đoảng giống như tinh thần bạo tạc thật lớn, hình thành khí lãng đem chúng quanh tất cả chư thiên đại thụ nghiên cứu âu đánh tan. Lý Thương linh cơ điên cuồng loạn động, hắn chỉ có thể bị ép dừng lại, thế ra Âm Dương Hư Kiếm, nếm thử ngăn lại cái này thạch mâu. Bá. Âm Dương Hư Kiếm hóa thành hắc bạch long ngư, chậm rãi rung động, chỗ tạo nên gợn sóng đan sen huyền diệu quy tích. Khi thạch mâu đánh tới, những này gợn sóng hư không mơ hồ tạo thành thái cực kiếm hình, đem nguồn lực lượng kia dần dần triệt tiêu. Một đạo kinh nghi thanh âm xuất hiện. Âm Dương Pháp Kiếm khí cơ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại. Thế sự coi là thật khó liệu trừ đạo thanh âm này, Lý Thương phảng phất còn nghe thấy được một đạo kiếm minh. Hắn không nhìn thấy bất luận cái gì kiếm khí, lại cảm thấy hư không đang bị một cỗ sắc bén khí cơ xé rách. Phốc phốc. Cái kia đánh tới thạch mâu lặng yên ở giữa phá toái tiêu tan. Đầu châu yêu ma tựa như cảm giác được cái gì, lông tóc xanh đen đứng vững, sau đó hóa thành một pho tượng đá. Có thể dù là dùng đến loại chiêu số này, Nưu Yêu Yêu Ma vẫn không thể nào trốn qua một phân thành hai vận mệnh, bị vô hình kiếm khí cho hóa thành hai nửa. Phốc phốc. Đầu châu yêu ma vỡ thành hai mảnh sau lưng đại địa đồng dạng là vỡ ra một đạo mấy trăm mét dáng dấp vân sâu. Kiếm này khí cứ việc đạo kia kiếm khí vô hình vô chất, có thể Lý Thương lại cảm nhận được một cỗ không gì sánh được quen thuộc khí cơ. Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Hắn lúc này nghĩ đến một người. Tổ sư ra tới cứu mình. Lúc này, La Miên không có bởi vì đầu châu yêu ma chết đi mà thối lui, hai mắt nhìn chòng chọc Lý Thương. Thần huyết trảo. Huyết hồng thế giới lần nữa giáng lâm. Hư không phảng phất bị thoa lên sền sệt huyết dịch đỏ thắm, một đầu huyết tinh cánh tay phảng phất từ luyện ngục rũa ra, chụp tới Lý Thương mà đi. Cánh tay này có thần thánh lại quỷ quyệt khí tức. Đây là thuộc về thần linh khí cơ. Lý Thương không do dự, mở ra hư giếng trạng thái. Nếu như bị cái này thần linh khí cơ liên lụy, đều không cần đối phương bóp chết chính mình liền bị ô nhiễm mà chết. Ở trước mặt ta còn muốn giết chúng ta Huyền Minh đạo quán người. Cái kia trong sáng thanh âm xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, Lý Thương cảm giác được bốn bề không gian ngay tại sụp đổ phá diệt. Đây là lực lượng không gian, Lý Thương ánh mắt kinh ngạc. Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh có phá diệt hết thể đặc tính. Lý Thương lựa chọn tẩu âm dương ngũ hành con đường này đến phối hợp Thái Sơ kiếp diệt kinh, mà ra tay tổ sư ra, hẳn là lựa chọn không gian. Khi hư không sụp đổ chi lực vừa lúc cùng huyết tinh cánh tay đụng vào nhau, hết thảy đều tại y mắng chôn vùi lấy. Sau đó, Lý Thương còn nghe thấy được một sợi miếng vải xé rách thanh âm, một đạo vết rách đen kịt tại Lam Miên thân thể xuất hiện. Đó cũng không phải là vết thương, mà là vết nứt không gian. Ngay sau đó, đạo vết nứt không gian này đem Lam Miên nhục thân triệt để chôn vùi phá toái. Cứ như vậy, vị này để Lý Thương đầu thương yêu không dứt dị nhân yêu ma đại tế ti, như vậy được giải quyết. Đồng thời, một vị người mặc bạch y liễu, ngũ quan lưu loát rõ ràng đạo nhân xuất hiện tại Lý Thương bên cạnh. Đạo nhân này trên mặt ý cười, khí chất thoải mái siêu nhiên, không giống phàm nhân. Tiêu Giao Tử tổ sư. Lý Thương tại Huyền Minh tổ đỉnh lúc, đã từng cùng Tiêu Giao Tử lưu lại một sợi ý thức giao thủ qua, tự nhiên nhận ra đối phương tướng mạo. Hắn vốn cho là khai phái tổ sư cứu mình, lại không nghĩ rằng sẽ là Tiêu Giao Tử. Đương nhiên, Tiêu Giao Tử cũng coi là Lý Thương tổ sư ra. Xem ra Giang Tĩnh Giao vậy nhất định biết Tiêu Giao Tử tổ sư tồn tại, mới biết mang theo chính mình chạy tới. Tiểu tử, ngươi là vị nào đệ tử? Tiêu Giao Tử trông thấy Lý Thương, cười ha ha một tiếng. Tiêu Giao Tử tổ sư, đệ tử sư tổ là Lăng Trần Tử. Lý Thương ôm quyền nói. Lăng Trần Tử không biết. Tiêu Giao Tử khẽ lắc đầu, còn nói thêm, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, các ngươi đi theo ta. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đồng thời gật đầu. Ba người cùng nhau rời đi cái này mãng hoang rừng rậm, đi vào một chỗ sơn cốc ở giữa. Giang Tĩnh Giao không có quấy rầy hai người, chính mình đi một chỗ ngóc ngách ngồi xếp bằng. Kỳ thật Tiêu Giao Tử cùng Giang Tĩnh Giao nói chuyện với nhau không ít, biết đại khái ngoại giới bây giờ là tình huống như thế nào, không có hỏi cái gì. Ngược lại là Lý Thương tràn đầy hiếu kỳ Tiêu Giao Tử tổ sư, ngươi những năm này đều bị vây ở chỗ này mảnh vỡ thời gian. Lý Thương hỏi. Hắn lúc trước vậy một mực tại nghi hoặc, vị này thần võ kỷ nguyên đằng sau, Huyền Minh đạo quán mạnh nhất tổ sư ra đến cùng bị vây ở địa phương nào? Chưa từng nghĩ liền bị vây ở cái này Minh Nguyên nội hải mảnh vỡ thời gian bên trong. Không sai. Khi đó ta liền ưa thích tìm kiếm các loại cấm địa, tìm kiếm liên quan tới thời đại thượng cổ bí mật. Có thể duy trì có Minh Nguyên hải quá mức thần bí hung hiểm, ta đã từng trải qua tiến vào dò xét, không nghĩ tới về sau coi ta tiến vào khối này mảnh vỡ thời gian lúc, thời không vậy mà trở nên náo động đứng lên, dẫn đến ta một mực bị vây ở chỗ này. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ nói, ta lúc trước vậy cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí tựa hồ đang ảnh hưởng chỗ này thời không. Có thể Tiêu Giao Tử tổ sư lúc đi vào, hẳn là mấy trăm năm trước sự tình, khi đó Minh Nguyên hải liền đã xuất hiện dị biến. Lý Thương nhíu mày. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, ta cũng không có chuẩn xác đáp án, có thể ngươi nói đúng, xác thực có một nguồn lực lượng tại ảnh hưởng nơi này. Lý Thương nhược có chút suy nghĩ. Lý Thương, ta nghe ngươi bằng hữu nhắc qua, các ngươi là cùng một chỗ bị kéo vào mảnh vỡ thời gian. Có thể ngươi lúc trước không có tại chỗ này thời không xuất hiện, nói rõ ngươi là phía sau xuất hiện. Ngươi tìm được làm sao xuyên việt thời không phương pháp? Tiêu Giao Tử trầm giọng hỏi. Hắn biết lực lượng thần bí kia muốn đem chính mình vây ở chỗ này thời không bên trong không cách nào rời đi. Mấy trăm năm này đến, Tiêu Giao Tử cũng là thử rất nhiều phương pháp, đáng tiếc đều không có đạt được ước muốn rời đi. Chỗ này thời không tựa như lồng giam giống như đem Tiêu Giao Tử gắt gao vây khốn. Hiện tại mai mới chờ đến lúc đến Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao hai người xuất hiện. Có người ngoài tiền đến, liền đại biểu cho biến số. Huống chi trong đó còn có một cái đương đại Huyền Minh đạo quán đệ tử chân truyền, Lý Thương. Từ Giang Tĩnh Giao trong miệng, Tiêu Giao Tử đã biết Lý Thương rốt cuộc là ai. Dù là chính mình cùng vị này hậu bối so sánh, đều có chút ảm đạm phai mờ. Sự xuất hiện của hắn, khẳng định sẽ mang đến cực lớn biến số. Chương 600, Đại Thiên Thần chương 600, Đại Thiên Thần Lý Thương lúc này trả lời, xuyên qua thời không phương pháp rất đơn giản, chính là số 1 giếng ma. Hắn đem chính mình làm sao từ trước thời không xuyên qua mà đến trải qua báo cho Tiêu Giao Tử. Ngươi liên tục mở phái tổ sư âm dương pháp kiếm khí cơ đều có thể cảm nhận được. Tiêu Giao Tử nghe xong Lý Thương miêu tả, kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ Tiêu Giao Tử tổ sư không cảm giác được? Lý Thương vậy rất kinh ngạc. Dựa theo hắn lý giải, Tiêu Giao Tử nếu đều đem âm dương pháp kiếm phòng chế ra, hẳn là cũng có thể cảm nhận được chân âm dương pháp kiếm khí cơ mới đúng. Ta tại mảnh thời không này lâu như vậy, còn chưa bao giờ cảm thụ qua. Tiêu Giao Tử lắc đầu nói. Vậy cái này âm dương pháp kiếm, tổ sư ngươi là thế nào luyện chế ra tới? Lý Thương đem âm dương hư kiếm gọi ra. Trông thấy quanh quẩn tại Lý Thương bên cạnh âm dương hư kiếm, Tiêu Giao Tử đôi mắt hiện lên hồi ức chi sắc. Cái này âm dương pháp kiếm là lúc đó ta căn cứ tông môn điện tịch ghi chép luyện chế mà ra. Trên thực tế, ta chưa bao giờ tiếp xúc qua khai phái tổ sư âm dương pháp kiếm, liền liền khí cơ đều không có cảm nhận được. Không nghĩ tới tại trên tay ngươi, lại hấp thu một sợi chân âm dương pháp kiếm khí cơ, hoàn thành thể biến. Tiêu Giao Tử hơi xúc động. Chẳng lẽ là bởi vì lúc này, âm dương pháp kiếm còn không có trấn áp rơi mình chi địa nguyên nhân. Lý Thương đem âm dương pháp kiếm thu hồi, nhíu mày nói ra: Hiện tại bọn hắn vẫn còn loạn thần kỳ nguyên, rơi minh chi địa chưa bộc phát trước đó. Âm dương pháp kiếm xác thực còn không có đem nó trấn áp. Sẽ không khai phái tổ sư lưu lại xuống âm dương pháp kiếm, xuyên qua cổ kim cũng không thành vấn đề. Chỉ là tựa như lời ngươi nói như thế, chúng ta cần tìm tới cái kia điểm trung tâm. Tiêu Giao Tử trầm ngâm nói, không bằng tổ sư thay ta hộ pháp, ta trước nếm thử cảm ứng một chút âm dương pháp kiếm khí cơ. Lý Thương nói ra, hắn lúc trước chính là tính toán như vậy, chỉ là không nghĩ tới gặp phải Lam Miên biến số này. Tốt, ngươi yên tâm cảm ứng. Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Lý Thương không nói nhảm, thế ra ngũ hành pháp kiếm, âm dương hư kiếm, sau đó tại mặt đất phát họa ra Chu Thiên kiếm vực trận trận đồ. Tiêu Giao Tử liền đứng ở đằng xa nhìn qua Lý Thương động tác. Chu Thiên kiếm vực trận tiểu tử này vẫn chỉ là thất giai pháp thân cảnh liền hoàn toàn hiểu rõ. Thiên phú này, liền ngay cả ta đều theo không kịp. Tiêu Giao Tử trong lòng cảm khái, hắn từ nhỏ tại Huyền Minh trong đạo quán liền bị người ca tụng là thiên tài. Trên thực tế, tại Tiêu Giao Tử thời đại kia, thiên phú của hắn sát thực viễn siêu tất cả người đồng lứa, trở thành Huyền Minh đạo quán từ thần võ kỷ nguyên người mạnh nhất. Có thể dù là dạng này, cùng Lý Thương so sánh, kém quá nhiều. Ông lúc này, Chu Thiên kiếm vực trận khởi động. Âm Dương Hư kiếm, Vũ Hành pháp kiếm bao quanh Lý Thương xen lẫn huy động lấy. Lý Thương đã lâm vào không linh trạng thái bên trong, không ngừng cảm giác Âm Dương pháp kiếm chỗ tiết lộ khí cơ. Một hồi sau, Lý Thương rốt cục cảm ứng được Âm Dương pháp kiếm khí cơ. Hắn mở to mắt, nhìn về phía đông phương hướng. Tiêu Giao Tử tổ sư, chính ở đằng kia phương hướng. Lý Thương mở ra hai con người, mặt hướng phương nam. Phương nam. Tiêu Giao Tử nghe thấy Lý Thương nói tới phương hướng, không khỏi vào đầu, ngươi nói như vậy, ta biết đại khái ở nơi nào. Phương hướng kia có cái gọi là Thiên Thần Miếu. Thần ẩn chi địa rất nhiều bộ lạc đều đem nơi đó coi là vì thánh địa. Bọn hắn cho là nơi đó là đại thiên thần giáng lâm chi địa. Tiêu Giao Tử tại chỗ này thời không tuần hoàn mấy trăm năm, cứ việc không có thể tránh thoát, nhưng cũng đối mảnh này rơi minh chi địa rõ như lòng bàn tay. Lý Thương chạm đứng dậy đến, tổ sư, cái gọi là đại thiên thần đến tột cùng là tồn tại gì? Hắn từ khi đi vào thời không này, rất dài một bộ phận thời gian đều tại bị đuổi giết, đối địa phương này hiểu rất ít. Vị này cái gọi là đại thiên thần, càng là chưa từng nghe. Tiêu Giao Tử tổ chức một chút từ ngữ, địa phương này tại ô nhiễm còn không có triệt để bộc phát trước, tên là thần ẩn chi địa, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, còn có rất nhiều yêu tộc đại yêu ở chỗ này ở nút, chỉ có một ít nhân tộc bộ lạc ở chỗ này sinh hoạt. Những này nhân tộc tín ngưỡng vào một vị gọi là đại thiên thần thần linh. Bọn hắn cảm thấy vị này thần linh là giữa vũ trụ cao quý nhất, nhân vật vĩ đại nhất, có được vô thượng vĩ lực, ở trong hư vô tồn tại. Chỉ cần có thể đem đại thiên thần triệu hoán giáng lâm, tất cả tín ngưỡng hắn người đều có thể đi theo hắn, đi vào vĩnh hằng hư vô chi địa. Nhưng là trừ đại thiên thần bên ngoài, còn lại thần linh đều bị bọn hắn gọi là dị thần người, đều là dị đoan. Bởi vì những bộ lạc này đại tế ti công bố những thế giới này chỗ tồn tại thần linh đều là nguy thần, bọn hắn cũng không muốn để đại thiên thần hàng lâm, thậm chí nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Đại thiên thần miếu chính là những bộ lạc này liên hợp thành lập. Ta suy đoán, cái gọi là đại thiên thần một khi giáng lâm, liền sẽ dẫn đến mảnh này thần ẩn chi địa hóa thành rơi minh chi địa. Lý Thương liên tưởng đến lúc trước suy đoán. Hắn cảm thấy là có một cỗ kinh khủng nguồn ô nhiễm giáng lâm, mới khiến cho mảnh đất này biến thành rơi minh chi địa. Hiện tại nghe Tiêu Giao Tử tiểu nói này, là hắn biết nguồn ô nhiễm này hẳn là đại thiên thần. Kết hợp phía sau chuyện xảy ra, đại thiên thần hẳn là thật giáng lâm, chỉ là bị khai phái tổ sư chỗ phong ấn, sử dụng âm dương pháp kiếm đem nó cách ly xuất hiện thế. Tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ, vị này đại thiên thần khả năng thức tỉnh qua một lần, nếm thử xông pha phong ấn, lúc này mới hình thành 99 khẩu diễm ma. Lý Thương phân tích nói. Hắn dừng lại một chút, lần nữa lâm vào suy tư. Một hồi sau, Lý Thương còn nói thêm, trước đó ta liền hoài nghi có một nguồn lực lượng ngay tại quấy nhiễu mảnh thời không này, bây giờ nghĩ lại, cũng hẳn là vị này đại thiên thần tại quấy phá. Chỉ là hắn trước mắt còn bị tổ sư ra phong ấn trói buộc lấy, không có khả năng tự mình xuất thủ, chỉ có thể thông qua ảnh hưởng tín đồ phương thức nhiễu loạn thời không. Rõ ràng lần trước thời gian tuần hoàn đều vô sự, lần này lại vừa vặn cùng Lam Miên đụng nhau. Cái này tuyệt không phải là trùng hợp, chỉ sợ là vị kia đại thiên thần trong bóng tối giở trò quỷ. Ân, dạng này càng nói rõ hắn sợ sẽ ngươi. Bởi vì ngươi nắm giữ tại khối này mảnh vỡ thời gian bên trong qua lại khác biệt thời gian tiết điểm phương pháp. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, sau đó nhìn phía phương nam. Chỉ là cái kia đại thiên thần miếu cũng không phải tốt như vậy sông. Cao thủ lông đạo, cho dù là ta, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lý Thương không khỏi hỏi, Tiêu Giao Tử tổ sư, ngươi thế nhưng là đạt đến cựu giai bờ bên kia cảnh. Lúc trước cái kia Lam Miên thực lực, hiển nhiên đạt đến bát giai thông huyền. Đầu châu yêu ma thực lực khả năng kém một chút, hẳn là thất giai pháp thân đỉnh phong. Có thể Tiêu Giao Tử có thể dễ dàng như thế đem cả hai giải quyết, tu vi của nó hẳn là bước vào bờ bên kia cảnh mới đúng. Còn kém một chút ta tại mảnh thời không này phí thời gian mấy trăm năm tuế nguyệt, hay là không thể bước vào cựu giai bờ bên kia, chỉ có thể coi là nửa bước bờ bên kia. Có thể là vùng tiên địa này cũng không hoàn chỉnh duyên cớ. Tiêu Giao Tử lắc đầu nói, nếu như hắn có thể đột phá đến cựu giai bờ bên kia, mang theo Lý Thương, Giang Tính Giao trực tiếp giết vào đại thiên thần miếu là được rồi, căn bản không cần có cái gì lo lắng. Vậy chúng ta đi trước quan sát một chút cái kia đại thiên thần miếu tình huống. Lý Thương nói ra. Tại Tiêu Giao Tử không có nắm chắc tình huống dưới, chỉ có thể bày mưu rồi hành động, tìm cơ hội. Ân, chỉ là thời gian sắp đến, xem ra muốn tới hạ cái thời gian tuần hoàn. Tiêu Giao Tử mắt nhìn sát trời. Chương 601, nhìn chăm chú chương 601, nhìn chăm chú lúc này sát trời đã dần dần ám trầm, dần dần mất đi sáng ngời. Hiển nhiên, đang lúc hoàng hôn cũng nhanh đến, thời gian muốn lần nữa tiến vào tuần hoàn. Lý Thương, ngươi sẽ xuất hiện tại vị trí nào? Tiêu Giao Tử hỏi. Hiện tại vị Tiêu Đại Thiên Thần ý biết hiển nhiên đối Lý Thương địch ý rất lớn. Thời gian tuần hoàn, ba người bọn họ hội phân tán xuất hiện tại khác biệt địa phương, nhất định phải nhanh tập hợp mới có thể cam đoan Lý Thương an toàn. Tại một mảnh mãng xà lâm nội, nơi đó tựa hồ là một đầu chim đại bàng lãnh địa. Lý Thương hồi đáp, chim đại bàng vậy ta biết ở nơi nào. Các loại thời gian tuần hoàn khởi động lại sau, ngươi liền đợi tại phụ cận kia chờ ta. Ngươi nhớ lấy coi chừng, ta sợ cái kia Đại Thiên Thần ý biết hội lần nữa xuống tay với ngươi. Tiêu Giao Tử quy hoạch một chút lộ tuyến. Hắn cùng Giang Tĩnh Giao đều là xuất hiện tại cùng một mảnh trong rừng rậm, không biết tốn hao quá nhiều thời gian. Tổ sư yên tâm, lần này ta cũng sẽ không bị lừa rồi. Lý Thương cười nói, có lần này kinh lịch, hắn chắc chắn sẽ không lặp lại lần trước lộ tuyến. Ân. Tiêu Giao Tử vậy tin tưởng Lý Thương có năng lực ứng phó những nguy hiểm này. Giang Tĩnh Giao cũng tại lúc này đi tới. Ba người lặng lặng chờ đợi đang lúc hoàng hôn giáng lâm. Khi lâm vào ngày đêm giao thế một khắc này, Lý Thương Nhân liền xuất hiện ở Mãng Xà Lâm nội. Lần này, hắn vẫn như cũng là đường cũ, trước vung ra mười mấy tấm phân thân phủ, hướng phía phương hướng khác nhau đào tẩu. Rất nhanh, một cỗ hung mãnh cuồng bạo kình phong gào thét mà đi, bóng ma khổng lồ bao phủ lại toàn bộ Mãng Xà rừng. Chim đại bàng xuất hiện lần nữa ở phía trên, hướng phía Lý Thương phân thân phát khởi công kích. Có thể giống như trước đó, nó không cách nào xem thấu cái nào là chân thân, cái nào giả thân, chỉ có thể là thử thời vận. Thế nhưng là lần này, Lý Thương không có dựa theo trước đó lộ tuyến đào tẩu, mà là lựa chọn một đầu hoàn toàn tương phản lộ tuyến, từ một phương hướng khác rời đi. Lần trước thời gian tuần hoàn liền bị thiệt lớn, Lý Thương lần này cũng sẽ không lại vào bẫy. Khi Lý Thương chạy ra Mãng Xà rừng sau, hắn không có chút nào đau lòng, lại là vung ra mười mấy tấm phân thân phủ. Ba 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 mười cái Lý Thương tại mảnh này man hoang đại địa hóa thành từng vệt tàn ảnh, lướt về phía phương hướng khác nhau. Đây không phải vì phòng ngừa bị chim đại bàng đuổi kịp, mà là dùng để mê hoặc khả năng xuất hiện địch nhân. Chỉ cần phân thân đủ nhiều, khoảng cách kéo đến đủ xa, cho dù là Lam Miên lần nữa đuổi tới đều không dùng. Cũng không lâu lắm, Nhật Đại Thiên Thần ý biết ảnh hưởng Lam Miên xuyên qua Mãng Xà rừng. Thế nhưng là khi hắn phát giác được Lý Thương lưu lại khí cơ sau, trong lúc nhất thời cũng không biết đổi hướng cái nào. Lần trước thời gian tuần hoàn, Lý Thương là tại không có chuẩn bị tình huống dưới đụng phải Lam Miên. Bởi vì Lam Miên tự thân lĩnh vực đặc tính, Lý Thương phân thân phủ bị hạn chế đến xít sao, vừa xuất hiện liền bị hư không những cái kia huyết tinh xúc tu cho rào sát. Dù sao phân thân phủ hình thành phân thân là tương đương yếu ớt, chỉ cần gặp công kích liền sẽ băng tán. Nhưng lần này Lý Thương sớm sử dụng phân thân phủ, dù là Lam Miên lĩnh vực kết giới lại thế nào khổng lồ vậy không có khả năng bao trùm to lớn như thế phạm vi. Cho nên khi Lam Miên phát giác được nhiều như thế khí cơ, cũng không biết nên đuổi cái nào. Đại Thiên Thần, xin mời chỉ cho ta dẫn. Rơi vào đường cùng, Lam Miên chỉ có thể hy vọng Đại Thiên Thần năng đủ lại cho chính mình hạ xuống chỉ thị, tứ chi ngã sấp trên đất, sau đó tay chân sen lẫn đứng lên, hình thành một cái quỷ dị vặn vẹo tư thái. Đây là một loại đặc thù nghi thức, nghe nói có thể cùng Đại Thiên Thần sinh ra cảm ứng. Ông Lam Miên tại ngã sấp trên đất sau, trong lòng đột nhiên có một loại trực giác. Hắn cấp tốc đứng dậy, đuổi hướng về phía trong đó một đạo khí cơ mà đi. "Tiểu tử, đừng hòng chạy, ta nhất định sẽ đưa ngươi hiến cho Đại Thiên Thần." Bá. Lam Miên tốc độ rất nhanh liền đuổi mấy chục dặm. Nhưng rất nhanh, hắn lại cứ thế tại nguyên chỗ. Bởi vì nơi này xuất hiện lần nữa hơn 10 đạo Lý Thương khí cơ. Lam Miên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại tiến hành nghi thức, để Đại Thiên Thần chỉ dẫn chính mình chân chính phương hướng. Cứ như vậy, Lam Miên một mực đuổi theo Lý Thương, sau đó lại dừng lại tiến hành nghi thức, thỉnh cầu lấy Đại Thiên Thần chỉ dẫn chính mình phương hướng. Hiển nhiên, Đại Thiên ý chí của thần không cách nào tùy thời giáng lâm, chỉ có thông qua nghi thức loại phương pháp này mới có thể cùng Lam Miên thành lập nghi thức. Kể từ đó, dù là Đại Thiên Thần biết được Lý Thương hết thể hành tung đều không dùng, hiệu suất quá mức thấp kém, dẫn đến Lam Miên vừa đi vừa nghỉ, không cách nào cấp tốc đuổi kịp Lý Thương. Lòng vòng như vậy vài chục lần sau, Lam Miên đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà lại về tới nguyên địa, đi tới Mãng Xà rừng bên ngoài. Chỉ là lần này, hắn không còn cảm ứng được dư thừa khí cơ. Một đạo mặc đạo bào màu xám thân ảnh cứ như vậy đứng tại Mãng Xà rừng bên ngoài, dựa vào lấy đại thụ, trong tay còn cầm hồ lô rượu, tương đương nhàn nhạt uống rượu. Rượu đều chuẩn bị uống xong, người mới tới. Thật là làm cho ta đợi lâu. Lý Thương vọng hướng Lam Miên, khẽ lắc đầu. Lam Miên nhìn qua Lý Thương, không cách nào xác định hắn đến tột cùng là thật là giả. Đương nhiên, lần này hắn không cần tiến hành nghi thức hướng Đại Thiên Thần hỏi thăm. Hắn tâm niệm khẽ động, liền muốn ngưng kết tự thân khí cơ hình thành từng đạo huyết sắc xích sắt đem Lý Thương cho khóa lại. Có thể Lý Thương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Nam Minh Hỏa kiếm gào thét mà ra, phun trào nóng bỏng ánh lửa, đem Lam Miên lặng yên tán phát khí cơ đều cho đốt cháy sạch sẽ. Gia hỏa này, sao có thể dự phán thủ đoạn công kích của mình? Đây cũng là chính mình cùng tiểu đạo sĩ này lần thứ nhất gặp mặt mới đúng. Lam Miên không thể nào hiểu được, chẳng lẽ tiểu đạo sĩ này còn có thể dự phán chính mình phải không? Bá sau đó, Lam Miên bị mở bung ra hai nửa, liền phản phất một trang giấy bị xé mở như thế. Lam Miên thậm chí không có cảm giác được chính mình chém thành hai nửa, liền bị một cỗ nhỏ vụn không gian kiếm khí chỗ chôn bụi. Tiêu Giao Tử tổ sư không gian này kiếm đạo sát thực lợi hại, vô hình ý mắng, khó mà đề phòng. Lý Thương kinh thán không thôi, hắn cũng là cao thủ sử dụng kiếm, tự nhiên cảm giác được một kiếm này chỗ kinh khủng. Nếu không có hắn đã biết Tiêu Giao Tử tổ sư liền tại phụ cận, chỉ sợ vậy rất khó phát giác được một kiếm này vết tích. Không gian chi kiếm mới thật sự là giết người vô hình. Chuẩn xác mà nói, Tiêu Giao Tử vừa rồi một kiếm kia không có đối Lam Miên tạo thành bất kỳ tổn thương. Tiêu Giao Tử chỉ là đem nó chỗ không gian xé rách, Lam Miên bị chia làm hai nửa, chỉ là không gian xé rách sau bị thêm vào hiệu quả. Bá. Tiêu Giao Tử mang theo Giang Tĩnh Giao xuất hiện tại Lý Thương bên cạnh. Tiêu Giao Tử tổ sư, chúng ta hẳn là bị Đại Thiên Thần ý biết chỗ nhìn chăm chú lên. Nếu là bộ dạng này tiến về Đại Thiên Thần miếu, chỉ sợ khẽ rửa gần liền sẽ bị vây công. Lý Thương trầm giọng nói. Vừa rồi hắn nhìn như đang đùa bỡn lấy Lam Miên, kỳ thực một mực tại thử thăm dò đối phương, từ đối phương phản ứng cùng động tác. Lý Thương có thể xác định, cái gọi là Đại Thiên Thần nhất định là đang yên lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình. Chỉ là hắn ý thức trực tiếp giáng lâm, chỉ có thể thông qua nghi thức sinh ra liên hệ. Có thể Đại Thiên Thần miếu bên trong, khẳng định thời khắc đều cùng Đại Thiên Thần ý thức duy trì liên hệ, không khả năng sẽ có đứng không kỳ. Đây cũng là phiền phức. Cứ việc ý thức của nó không cách nào giáng lâm, chỉ có thể nhìn chăm chú. Nhưng chúng ta hành động cũng sẽ triệt để bại lộ. Tiêu Giao Tử nói ra. Đại Thiên Thần miếu bên trong cao thủ đông đảo, một khi bị vây ở, chỉ sợ liền hắn đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nếu loạn ta có lẽ có cái phương pháp. Lý Thương đột nhiên có một ý kiến. Chương 602, Thiên Thần Miếu chương 602, Thiên Thần Miếu biện pháp gì? Tiêu Giao Tử có chút hiếu kỳ. Chúng ta không có cách nào né tránh đại thiên thần nhìn chăm chú. Có thể có một vị, có lẽ có thể làm được. Chỉ là không biết có thể hay không liên hệ với hắn. Lý Thương nói đến vị này, đương nhiên là về với bụi đất chi nhãn. Đương nhiên, phương pháp này có rất nhiều không biết tính. Đầu tiên Lý Thương chỉ là phỏng đoán về với bụi đất chi nhãn hẳn là ngay tại khối này mảnh vỡ thời gian bên trong. Có thể coi là về với bụi đất chi nhãn thật ở vào khối này mảnh vỡ thời gian, có thể chung quy là thời không khác biệt, không biết có thể hay không sinh ra liên hệ. Nhưng phương pháp luôn luôn kiểm tra xong tới. Cái này không được, liền còn muốn những biện pháp khác. Lý Thương đem ý nghĩ của mình truyền âm cho Tiêu Giao Tử. Tốt vậy ngươi trước thử một lần. Ta thay ngươi hộ pháp, không ai có thể quấy rầy đến ngươi. Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Lý Thương lúc này từ trong nhẫn chữ vật gọi ra Đại Minh Thủy Kiếm. Hắn đã từng nhìn thấy Quang Ngụy Tuyển nhiều lần tiến hành triệu hoán về với bụi đất chi nhãn nghi thức. Cứ việc trên tay không có những cái kia nghi thức vật liệu, có thể Ngụy Tuyển vẽ đồ án, Lý Thương còn nhớ rõ. Huống chi hắn còn cùng về với bụi đất chi nhãn đối mặt qua mấy lần. Ba 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 theo Đại Minh Thủy Kiếm huy động, từng sợi lam nhạt đường vân tại mặt đất hiện hiện. Những đường vân này đan vào một chỗ, tạo thành thâm thúy cổ lão đôi mắt đồ án. Trong thoáng chốc, Lý Thương đột nhiên có loại rơi vào thâm hải cảm giác, chung quanh hết thể biến thành thâm thúy tĩnh mịch hải lưu. Ở phía trước chỗ hắc ám, một cái đôi mắt thâm thúy chậm rãi hiện hiện. Gặp qua về với bụi đất chi nhãn, Lý Thương nhìn thấy cái này một con mắt, liền biết chính mình không có đoán sai. Về với bụi đất chi nhãn quả nhiên ngay tại khối này mảnh vỡ thời gian bên trong. Lý Thương, số một giếng ma liền muốn bạo phát, ngươi nhất định phải nhanh chạy đến. Về với bụi đất chi nhãn không có cùng Lý Thương nói cái gì nói nhảm, truyền lại ra bản thân ý niệm. Lý Thương đối số một giếng ma bộc phát chuyện này không có quá nhiều ngoài ý muốn. Về với bụi đất chi nhãn, ta trước mắt bị vây ở loạn thần kỷ nguyên thời không, cần trợ giúp của ngươi mới có thể rời đi. Lý Thương vậy đem chính mình trước mắt gặp phải khốn cảnh nói cho về với bụi đất chi nhãn. Ta đã biết. Chờ chút ta sẽ thông qua ngươi vẽ đồ án, đem thần lực truyền lại đi qua, có thể đem bọn ngươi khí thân máy hình triệt để giấu kín đứng lên, đại thiên thần cũng không còn cách nào nhìn chăm chú hành tung của các ngươi. Nhưng ta tình huống trước mắt, chỉ có thể cho các ngươi truyền lại 3 lần thần lực. Ngươi nhất định phải nắm chắc tốt cái này 3 lần cơ hội, nhanh chóng đi vào hiện tại thời không. Về với bụi đất chi nhãn cho ra đáp lại. 3 lần cơ hội đầy đủ. Về với bụi đất chi nhãn, ngươi cũng muốn chống đỡ, chờ ta đi qua. Lý Thương trầm giọng nói. Tốt. Về với bụi đất chi nhãn chậm rãi nhắm mắt lại. Chỗ này giống như thâm hải, giống như không gian thần bí ngay tại lặng yên tiêu tán. Lý Thương tâm thần trở về đến bản thể. Tổ sư, ta cùng về với bụi đất chi nhãn có liên lạc. Hắn có thể cho chúng ta truyền lại 3 lần thần lực đến né tránh đại thiên thần nhìn chăm chú. Lý Thương đem chính mình cùng về với bụi đất chi nhãn giao lưu kết quả nói cho Tiêu Giao Tử. 3 lần cũng đủ rồi. Chúng ta trước dùng 1 lần, đi đại thiên thần miếu xem xét tình huống. Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Bởi vì đại thiên thần miếu cảnh giới sông nghiêm, hắn cũng chỉ là biết tại cái nào vị trí, nhưng không có cẩn thận quan sát qua. Lý Thương lúc này huy động Đại Minh Thủy Kiếm, hướng xuống đất đôi mắt đồ án nhẹ nhàng điểm một cái. Ông đôi mắt đồ án bắt đầu lóe lên, một cỗ thâm trầm ẩn nấp lực lượng khuyết tán mà ra, rơi vào Lý Thương, Tiêu Giao Tử, Giang Tĩnh Giao 3 người trên thân. Đây chính là về với bụi đất chi nhãn tán phát thần lực, muốn so lúc trước về hải chi mắt tán phát lực lượng càng thâm thúy hơn cổ lão. Cứ việc Lý Thương không có cảm giác tự thân có thay đổi gì, nhưng hắn tin tưởng về với bụi đất chi nhãn năng lực. Hắn nói có thể che đậy đại thiên thần cảm giác, liền nhất định có thể làm đến. Chúng ta đi thôi. Tiêu Giao Tử vậy không nói nhảm. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đối với nơi này địa hình không phải rất quen thuộc, một đường đi theo Tiêu Giao Tử tiến lên. 3 người đều là ngự không phi hành, mất một lúc liền bay vài trăm dặm, tại một chỗ man hoang sơn mạch phụ cận rơi xuống. Dãy núi này tên là Thần Xuống Núi, ý tứ chính là thiên thần giáng lâm chi địa. Đại thiên thần miếu liền giấu ở tòa này Thần Xuống Núi chỗ sâu. Tiêu Giao Tử chỉ về đằng trước sơn mạch nói ra. Dãy núi này nguy nga ám trầm, có gầy trơ xương xám đen với đá, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì cây xanh. Đây chính là tại linh khí dư thừa loạn thần kỳ nguyên, đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được. Có thể dãy núi này lại một chút thực vật đều không có, sinh cơ ảm đạm, tử khí thâm trầm. Ta cũng muốn nhìn xem cái này đại thiên thần miếu đến cùng ra sao bộ dáng. Lý Thương nhìn qua phía trước xám đen thâm trầm Thần Xuống Núi, ánh mắt nghiêm trọng. Lên núi đi. Tiêu Giao Tử đồng dạng là không muốn lãng phí thời gian. 3 người hướng phía Thần Xuống Núi mà đi. Dọc theo con đường này, Lý Thương vốn cho là hẳn là trọng binh chấn giữ, cảnh giới xâm nghiêm mới đúng. Dù sao kia cái gọi là đại thiên thần ý biết tại mất đi đối bọn hắn cảm giác sau, hẳn là sẽ ý thức được mấy người bọn họ đang đến gần đại thiên thần miếu. Bởi vì tựa như Lý Thương suy nghĩ như thế, mặc kệ ở đâu một cái thời không, vị trí trung quy là không đổi. Đại thiên thần miếu chính là tương đương với một cái neo điểm. Ở đời sau liền thành số một giếng ma. Nhưng tại dưới loại tình huống này, đại thiên thần nhưng không có để hắn những cái kia tín đồ cường nhiệt xuất hiện, có chút kỳ quặc. Tiêu Giao Tử đồng dạng là cảm giác không đúng kỉnh. Nhưng bọn hắn đều đã lên núi tự nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng đại thiên thần miếu tình huống. 3 người một đường xâm nhập, trên đường từ đầu đến cuối không có gặp phải bất kỳ một cái nào dị nhân yêu ma. Vượt qua vài chục tòa ngọn núi, Lý Thương đám 3 người rốt cục tiến vào Thần Xuống Núi chỗ sâu, nhìn thấy một tòa rộng rãi thần bí, lại tràn ngập quỷ dị âm trầm miếu thờ. Tòa kia miếu thờ toàn thân thuần trắng, có từng tôn khuôn mặt dữ tợn khủng bố, nhưng lại mang theo thần thánh cảm giác yêu ma tượng nặng, hiện ra các loại vận bèo động tác, nhìn thấy người hoa mắt. Trừ pho tượng bên ngoài, còn có từng tôn màu trắng thạch tháp. Những này màu trắng thạch tháp số lượng dị thường kinh người, dày đặc như măng mọc sau mưa. Những này màu trắng thạch tháp cao vút trong mây, mặt ngoài có mạch máu giống như nô ra, đỉnh tháp hình dạng giống như từng cái mở ra bàn tay trắng bệnh. Chỉ là những này bàn tay trắng bệnh ngón tay số lượng vượt xa 5 cái, có chút là 7, 8 cây, thậm chí có chút là 10 mấy cây. Những này bàn tay hướng phía thiên khung mở ra, phản phất muốn nên đón tồn tại gì dáng lâm giống như. Ở thiên thần miếu chỗ sâu nhất, có một tòa cung điện kiến trúc. Tòa cung điện này kiến trúc cũng là màu trắng tinh, trên mái hiên có từng mảnh thuần khiết như gương giống như màu trắng mảnh ngói. Có thể những này mảnh ngói nhưng không có đem bầu trời chiếu rọi đi ra. Dù là cách xa như vậy, Lý Thương cũng có thể nhìn thấy những cái kia màu trắng mảnh ngói có từng tấm vật mèo kêu rên gương mặt. Tóm lại, tòa này cái gọi là thiên thần miếu chính là cho Lý Thương một loại rất thuần túy tà ác kinh dị. Cung điện kia hẳn là hậu thế số một giếng ma vị trí. Lý Thương ánh mắt vậy khóa chặt tại tòa kia thuần trắng đại điện. Tiêu Giao Tử tính cách thoải mái lạc quan, lúc này thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Không tốt, sông nha chúng ta lúc trước một đường đi tới, cũng không có nhìn thấy người nào. Hiển nhiên đại thiên thần tướng tất cả dị nhân yêu ma đều triệu tập tại trong miếu thờ dự định tử thủ không ra, căn bản không cho chúng ta cơ hội này. Lý Thương cũng biết không có khả năng dùng sức mạnh, trực tiếp giết đi vào phần thắng quá thấp, nhất định phải nghĩ điểm biện pháp. Tổ sư gia, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lý Thương vừa quan sát thiên thần miếu cảnh vật chung quanh, não hải dần dần có ý nghĩ. Chương 603, Thư Không Kiếm Vực. Chương 603, Thư Không Kiếm Vực. Tiểu tử ngươi lại nghĩ tới cái gì tốt chủ ý? Tiêu Giao Tử cứ việc mới quen Lý Thương không lâu, lại biết hậu bối này trừ thiên phú khủng bố bên ngoài, chủ ý vậy rất nhiều. Đại thiên thần loại này tử thủ con đường, nếu là đổi lại trước kia, ta vậy không có biện pháp gì. Có thể có về với bụi đất chi nhãn thần lực gia trì, thật là có một chút khả năng. Chỉ là cần đem không thời cơ tốt, nắm bắt thời cơ không đúng, liền sẽ phí công nhọc sức. Lý Thương đối với Tiêu Giao Tử truyền âm vài câu. Ấn đây cũng là có thể. Chờ lần sau thời gian tuần hoàn lại động thủ sao? Tiêu Giao Tử hỏi. Thời gian còn có một số, không bằng liền thừa dịp hiện tại động thủ. Ta muốn cái kia đại thiên thần ý thức cũng sẽ cảm thấy chúng ta sẽ không ở lần này thời gian tuần hoàn động thủ. Ta liền đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý, ngược lại có thể sẽ có hiệu quả. Lý Thương mắt nhìn sắc trời, suy đoán ra thời gian còn lại cũng đủ rồi. Vậy liền động thủ. Tiêu Giao Tử cũng không phải dây dưa dài dòng chủ, có thể tu thái sơ kiếp diệt kinh người, đều là sát phạt quyết đoán, chỉ cần quyết định, chắc chắn sẽ không do dự. Lý Thương lúc này từ trong nhẫn chứa vật đánh ra một chồng lớn lôi phủ, đem bên trong một nửa giao cho Giang Tĩnh Giao. Giang Dạ Du Sứ, đem những này lôi phủ đều cho dán tại bên trong ngọn núi này. Giang Tĩnh Giao yên lặng đem lôi phủ tiếp nhận, điểm điểm một chút đầu. Hai người lúc này tách ra hành động, tại ngọn núi này vách núi dán hạ một đạo lại một đạo lôi phủ. Mà Tiêu Giao Tử đợi ngay tại chỗ, tựa hồ đang chờ đợi tín hiệu gì. Một hồi, Tiêu Giao Tử thả người bật lên, dưới đường đi rơi, chờ đến giữa sườn núi mới lơ lửng. Bá, một thanh màu xám nhạt pháp kiếm xuất hiện tại Tiêu Giao Tử trên tay. Thanh này pháp kiếm nhìn phong cách cổ xưa không có gì lạ, mặt ngoài có đơn giản một chút đường vân, tựa hồ cùng không gian hòa làm một thể. Đấu chuyển tinh di, Tiêu Giao Tử huy động trong tay pháp kiếm, hướng phía trước mặt ngọn núi vạch một cái, vô hình kiếm khí quyết tán mà ra. Ngay sau đó, ngọn núi này nửa khúc trên ngọn núi liền trực tiếp hư không tiêu thất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ còn lại có một nửa ngọn núi còn lưu tại nguyên địa, mặt cắt càng là bóng loáng bằng phẳng rộng rãi, giống như tấm gương giống như. Ngay sau đó, thiên thần miếu tia sáng lại âm u xuống tới. Lúc này thiên thần miếu bên trong có rất nhiều dị nhân yêu ma ẩn núp lấy, như cùng nhân loại khổ tu sĩ giống như tại một tòa thuần trắng thạch tháp bên cạnh ngồi xuống. Khi tia sáng lờ mờ trong nháy mắt, bọn hắn trong nháy mắt ngẩng đầu, đã nhìn thấy một ngọn núi đột nhiên hiện lên ở thiên thần miếu phía trên, nhanh chóng rơi xuống. Đại thiên thần chỉ dẫn quả nhiên không sai. Vậy mà thật có dị thần người sẽ ở hôm nay tập kích. Bên trong tòa cung điện kia, truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Ầm ầm, toàn bộ thiên thần miếu đều đang run rẩy lấy. Một cái gần có cao 10 mét bạch cốt quái vật từ trong điện nhanh chân bước ra. Bạch cốt này quái vật lưng ngố lượng, đầu do bén nhọn thon dài bạch cốt vờn quanh hình thành, xương sống lan tràn ra mười mấy đầu thật dài xương cánh tay, mặt ngoài còn có một chút tráng kiện như rắn mạch máu, có một loại cực hạn vặn vẹo ngang ngược. Đây chính là thiên thần miếu đại tế thi. Hắn nhìn xem rơi xuống ngọn núi, mười mấy đầu xương cánh tay cấp tốc lan tràn, giống như hóa thành từng chôi cốt thương giống như đâm vào cái kia rơi xuống ngọn núi. Ầm ầm, ngọn núi hạ xuống chi thế cứ như vậy đình chỉ. Tên thiên thần này miếu đại tế ti bằng vào sức một mình đem ngọn núi này lôi ở. Cho ta vỡ nát đi. Đại tế ti phát ra bén nhọn tiếng gào. Hắn mười mấy đầu xương cánh tay sống sờ sờ đem ngọn núi này xé nát. Cũng liền tại ngọn núi vỡ tan trong nháy mắt, giáng tại ngọn núi mặt ngoài chu tà lôi ngục phụ triệt để bị kích phát. Vâng. Trong chốc lát, mây đen ngập đầu, lôi xả quay cuồng. Từng chúm uy lực đáng sợ chu tà thần lôi rơi xuống phía dưới. Nhìn qua, liền tựa như từng cây viễn cổ lôi cây đổ ngã xuống, cái kia lít nha lít nhít lôi đỉnh thiểm điện đơn giản như mưa rơi xuống. Một màn này, quý vi trắng quan, như là thần tích tái hiện giống như. Nhưng tại lôi đỉnh rơi xuống phía dưới, thiên thần miếu bên trong những cái kia bạch tháp cánh tay hiện ra kinh người huyết quang, tựa như máu rủ chống ra giống như. Đầy trời chu tà lôi đỉnh rơi xuống, liền tựa như nước mưa nhỏ xuống trên mặt hồ giống như, tạo nên mảng lớn huyết sắc gợn sóng, lại không có thể đem tầng này huyết quang cho đánh nát. Chu tà thần lôi cứ việc uy lực khủng bố, có thể trung quy là thất giai lôi pháp, đối mặt cái này lại thiên thần miếu phòng ngự trận pháp, trung quy là yếu đi một chút. Có thể một bóng người lại thừa cơ hội này, lấp lóe tiến vào đại thiên thần miếu bên trong. Bạch Y tung bay, cầm trong tay cho bụi pháp kiếm, chính là Tiêu Giao Tử. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía dưới đại thiên thần miếu, thần sắc ung dung, dưới chân hiện ra thần bí huyền ảo kiếm văn. Cái này đại thiên thần miếu bên trong cường giả như mây, Tiêu Giao Tử biết mình nhất định phải nắm giữ cái này tiền cơ hội, có thể tạo thành bao nhiêu phá hư, chưa hết tạo thành bao nhiêu phá hư. Đại hư không kiếm vực. Trong khoảnh khắc, từng sợi đáng sợ sắc bén không gian kiếm khí xen lẫn lướt đi. Những không gian này kiếm khí vô hình vô chất, khó mà cảm giác, uy lực lại tương đương khủng bố, đem đại thiên thần miếu mảnh không gian này cắt thành từng khối mảnh vỡ bất quy tắc, liên phản phất một chiếc gương phá toái giống như, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những cái kia đang muốn phát động công kích dị nhân yêu ma, căn bản không có phản ứng chút nào, liền bị cắt đứt thành to to nhỏ nhỏ thì nát. Duy chỉ có đại thiên thần miếu những cái kia trắng bệnh pho tượng, còn có những cái kia bạch tháp cánh tay, đều lóe ra hừng quang, không có bị cắt chém. Vị kia đại tế ti xương cốt vậy xuất hiện sâu cạn không đồng nhất tinh mịn vết nứt, sau đó phá toái thành một đống bạch cốt. Nhưng là ở giây tiếp theo, những bạch cốt này lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, nhìn lông tóc không thương. Có thể trừ hắn ra, còn lại dị nhân yêu ma nhưng không có biện pháp hoàn thành chủ sinh. Trang diện này nhìn tương đương thảm liệt. Tiêu Giao Tử một kiếm liền đem cơ hồ đem đại tiên thần miếu sinh linh cho chém chết, nhưng không có vui sướng. Hắn biết những dị nhân này yêu ma chỉ là tiểu lâu la. Những cái kia trắng bệnh yêu ma pho tượng ngay tại khôi phục, hóa thành từng tôn đáng sợ ác quỷ, sử xuất các loại âm độc thủ đoạn công kích mình. Đây mới là đại tiên thần miếu lực lượng chân chính. Những dị nhân kia yêu ma trừ đại tế thi, tất cả đều là phá hôi thôi. Hiu hiu hiu. Còn có vị kia tiên thần miếu đại tế thi, hắn đã không có lý trí, mười mấy đầu xương cánh tay cấp tốc phá không cướp bắn về phía Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử đối mặt với những này khổng lồ tên đáng sợ, sắc mặt thông dong, huy động màu xám pháp kiếm cùng những này khủng bố quỷ vật quần nhau đứng lên. Những pho tượng này yêu ma có đáng sợ sinh mệnh lực, dù là bị không gian cắt chém đều có thể khôi phục, cho dù là Tiêu Giao Tử ứng đối đứng lên đều tương đương khó giải quyết, chỉ có thể bằng vào cực kỳ đối với không gian chi đạo cảm ngộ, không ngừng lấp lóe, chỉ hoan thời gian. Mà đại tế ti cùng những pho tượng kia đối mặt Tiêu Giao Tử loại đấu pháp này cũng là tương đương bị khuất, hữu lực không sử ra được, mỗi lần thi triển chiêu số đều sẽ bị hắn tránh thoát đi. Ngay tại song phương đại chiến thời khắc, hai bóng người thừa cơ hội này chạy vào đại thiên thần miếu bên trong. Lý Thương ý nghĩ rất đơn giản, chính là để Tiêu Giao Tử chính diện hấp dẫn hỏa lực, chính mình cùng Giang Tĩnh Giao mượn cơ hội này chui vào tiến cung điện. Dù sao có về với bụi đất chi nhãn ẩn nấp thần lực gia trì, liền liền đại thiên thần ý biết đều không thể cảm ứng được bọn hắn, căn bản không cần suy nghĩ gì phức tạp biện pháp. Đại thiên thần miếu bên trong dị nhân yêu ma đều tại vừa rồi bị Tiêu Giao Tử một kiếm giải quyết. Cái này cũng dẫn đến Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao rất nhẹ nhàng đi vào tòa kia tái nhận cung điện phụ cận. Chương 604, phi tinh chương 604, phi tinh Giang Dạ Du Sứ, coi chừng bên trong. Lý Thương trầm giọng nói, cứ việc đại thiên thần miếu những cường giả này đều bị Tiêu Giao Tử hấp dẫn, có thể bảo vệ không cho phép trong cung điện còn có dị nhân yêu ma trấn thủ lấy. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu. Hai người hợp tác nhiều lần, an ý không cần nhiều lời, lúc này tiến vào một tòa thuần trắng trong đại điện. Trong đại điện vẫn như cũng là thuần khiết thánh bạch, chính giữa có lấy một cái hồ sen. Cái ao này đầy tràn lấy tiên diễm huyết thủy, từng đầu vặn mẹo cánh tay sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành hình hoa sen. Một tôn hư ảo mà thần thánh hình người quang ảnh ngồi xếp bằng tại huyết đục trên hoa sen, sau lưng có sáng chói bạch quang ngưng tụ mà thành quang hoàn, tràn đầy một loại cứu rỗi thế nhân thần tính. Huyền Minh đạo quán truyền nhân, người rốt cuộc đã đến. Hình người quang ảnh nhìn qua Lý Thương, mỉm cười. Đại tiên thần không nghĩ tới tại tiết điểm thời gian này, ý thức của ngươi vậy mà đã giáng lâm. Lý Thương vẻ mặt nghiêm túc. Điểm này vượt qua Lý Thương đoán trước. Hắn vốn cho là tòa này thuần trắng trong cung điện sẽ còn cất giấu cái gì dị nhân yêu ma cao thủ, không nghĩ tới lại là đại tiên thần một sợi ý thức. Nếu không, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy tiến đến? Ta vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi ngươi. Lý Thương, trở thành thần của ta tự đi. Ngày sau ngươi thậm chí hội siêu biệt ta, siêu thoát hết thảy. Bóng người hư ảo nhìn qua Lý Thương, giọng thành khẩn lại chăm chú. Thậm chí có thể nói, đại tiên thần tướng tư thái của mình thả quá thấp. Lần trước gọi ta khi thần tử ra hỏa, gọi là kiếp ba quỷ chủ. Ngươi biết hắn sao? Lý Thương bất vi sở động. Kiếp ba à cũng coi là bạn cũ. Bóng người hư ảo thản nhiên nói. Hắn vậy từ Lý Thương câu nói này biết đối phương thái độ. Thật sự là đáng tiếc nha. Ngươi tồn tại quá mức nguy hiểm. Ta không thể để cho ngươi sống sót. Bóng người hư ảo chuyện đương nhiên nói ra. Ai sống sót cũng có nói. Lý Thương diện không biểu lộ đáp lại. Ba 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 ngũ hành pháp kiếm hiện lên ở phía sau hắn, nở rộ khác biệt thần mang lướt đi. Phá minh kiếm giống như phá hiểu lúc, sẽ rách hết thể hắc ám. Ất kiếm vô rung động mạnh mẽ sinh cơ, tịnh hóa mọi loại ô uế. Đại minh thủy kiếm nhất là mãnh liệt, hiện hóa ra trùng trùng điệp điệp xanh đậm sông lớn quét sạch mà ra. Nam minh hỏa kiếm quấn quanh lấy ánh lửa xích hồng, mơ hồ có chu tức hư ảnh hiện hiện. Hàng tăng kiếm nặng nề vô phong, chất chứa đại địa uy năng, giống như núi cao rơi xuống. Tại cùng hư ảo quang ảnh nói chuyện với nhau thời điểm, Lý Thương liền đã âm thầm tụ lực bộc phát. Lần này ngũ hành pháp kiếm, hắn đem thái sơ kiếp diệt kinh lực lượng triệt để thôi động, không giữ lại chút nào sử xuất. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể đối cái này hư ảo quang ảnh tạo thành một tia uy hiếp. Ngươi bây giờ cuối cùng quá yếu. Bóng người hư ảo nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tỏa hạ hoa sen cánh tay bạch cốt nhúc nhích lan tràn, đan dệt ra một cái kỳ quái thủ ấn. Vâng. Trong khoảnh khắc, ô uế mà kinh khủng sóng máu ở trong đại điện quần quần mà đi. Vũ hành pháp kiếm bị cố này ô uế huyết quang trùng kích, thần mang lập tức cảm đạm xuống. Lý Thương thấy thế, lúc này khống chế ngũ hành pháp kiếm hội tụ vào một chỗ, tạo thành ngũ hành kiếm vòng. Đồng thời đem ngũ hành chi lực đều chuyển đổi tại Nam Minh Hỏa kiếm. Phốc phốc. Kiếm hoàn quấn quanh lấy nóng bỏng thần quang, miễn cưỡng đem cái kia cỗ sóng máu ngăn cản được. Xì xì xì. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng tại thuần trắng trong đại điện đụng chạm, tản mát ra khó ngửi mùi hôi thối. Bóng người hư ảo bất vi sở động, tòa hạ hoa sen lan tràn ra càng nhiều cánh tay bạch cốt, nắm đuốt các loại đại thủ ấn, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đối với Lý Thương đánh tung đập loạn. Phanh phanh phanh. Tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Ngũ hành kiếm vòng không chịu nổi mấy lần liền bị những bạch cốt này cánh tay sống sờ sờ đánh tan. Lý Thương chỉ có thể tế ra âm dương hư kiếm, hình thành hắc bạch long ngư bảo vệ tự thân, không ngừng né tránh lấy. Hắn lôi phù đã toàn bộ sử dụng hết, còn lại linh phù uy lực không đủ, dùng cũng là dùng vô ích. Nhưng rất nhanh, Lý Thương liền bị một cái cánh tay bạch cốt chính diện đánh trúng. Lý Thương cảm giác một cỗ âm trầm hư thối khí cơ quỷ dị đánh tới, dù là hắc bạch long ngư đều không thể triệt tiêu nguồn lực lượng này, phát ra rên rỉ tiêu tán. Bành! Lý Thương cũng bị trùng kích đến đâm vào một cái cột đá màu trắng, khí cơ hỗn loạn. Ta cũng còn không có phát lực đâu. Bóng người hư ảo khẽ lắc đầu, liền muốn đem Lý Thương tính mệnh cho giải. Bá! Một đạo hồng ảnh lặng yên ngăn tại Lý Thương trước người, chính là Giang Tinh Dao. Nàng từ khi tiến vào thuần trắng đại điện sau, tựa hồ liền bị quên lãng, liên liên bóng người hư ảo đều không thế nào quan tâm nàng tồn tại. Dù sao liền liền Lý Thương thực lực tại hắn trong mắt cũng không tính là cái gì, huống chi yếu hơn một chút Giang Tĩnh Dao. Người Giang Tĩnh Dao trên thân cũng có được về với bụi đất chi nhãn ẩn nấp thần lực, để bóng người hư ảo không cách nào thấy rõ nội tình. Nhưng khi hắn chân chính bắt đầu nhìn chăm chú cái này nữ tử che mặt sau, ngựa khí rõ ràng xuất hiện ba động. Ngươi vậy mà lựa chọn hắn? Bóng người hư ảo gào thét. Giang Tĩnh Dao không biết đối phương tại biểu đạt ý gì, nàng trực tiếp đem bịt mắt của mình cho để lộ ra trống rỗng mà huyết tinh sông đồng. Từng sợi mạch máu tại nàng đồng tử chỗ sâu quấn quanh, vậy mà cũng là tạo thành một đóa thần bí yêu dị hoa hồng. Mục nát tử vong lực lượng thần bí tại thuần trắng trong đại điện tràn ngập, liên liên bóng người hư ảo đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Người chọn sai. Bóng người hư ảo gầm thét. Hắn tỏa hạ cánh tay bạch cốt hoa sen tại thời khắc này triệt để nở rộ, tạo thành một cỗ tà ác hư thối tái nhợt khí cơ. Bành. Hai cỗ hoàn toàn thuộc về thần linh lực lượng va chạm đứng lên. Phốc phốc. Giang Tĩnh Dao thể nội thần huyết thức tỉnh quá thiếu, cuối cùng không phải bóng người hư ảo đối thủ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thế nhưng tại lúc này, Lý Thương đã đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc cái kia đạo bóng người hư ảo. Thời gian đến, Thái Sơ Âm Dương kết diện. Lý Thương khẽ quát một tiếng, toàn thân hắn khí cơ bắn ra, sau lưng hiện hiện một đạo hư ảo xuất trần, cầm trong tay pháp kiếm mở mị thân ảnh. Cái này mở mị thân ảnh sau lưng hiện hiện vô biên tinh hà, ngay tại xoay chậm chậm lấy, hình thành một phương huyền diệu âm dương đồ. Có thể đây chỉ là Lý Thương pháp thân hiện hóa, đối với bóng người hư ảo tới nói, không có một chút áp lực. Ngay tại bóng người hư ảo thoát khỏi cái kia cố hư thối tử vong thần lực ảnh hưởng, chuẩn bị đối Lý Thương phát động công kích thời điểm, từ nơi sâu xa, Lý Thương hiện hóa mở mị thân ảnh tựa hồ ngưng tụ một chút. Mở mị hư ảnh nhàn nhạt nhìn bóng người hư ảo một chút. Làm sao có thể? Bóng người hư ảo đột nhiên trở nên không gì sánh được sợ hãi, liền muốn từ bạch cốt liên hoa đài phía trên đứng lên. Mở mị thân ảnh lại tại lúc này, giơ lên pháp kiếm. Sau người nó tinh hà âm dương đồ càng sáng chói lóa mắt. Hiu 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 từng đạo phi tinh cực tốc nhảy ra, sáng tối hỗn hợp, có vũ trụ phá diệt, tinh hà băng tán đại khủng bố. Không, chết sen diệt sinh. Bóng người hư ảo cũng chính là đại thiên thần ý thức gầm thét. Trong lúc nhất thời, hùng vĩ xa xưa, thần thánh mà âm trầm tụng niệm âm thanh xuất hiện. Bạch cốt kia liên hoa đài tại thời khắc này đem thu nạp đứng lên, đem bóng người hư ảo bao khỏa đi vào. Đại thiên thần ý thức vậy mà không dám nhìn thẳng Lý Thương một kiếm này, lựa chọn phòng ngự. Trông thấy một màn này, mờ mịt thân ảnh nhẹ nhàng lắc lư pháp kiếm. Bá, cước bắn mà ra phi tinh trong lúc bất chợt lại quanh quẩn lấy bạch cốt liên hoa đài vờn quanh đứng lên, đan dệt ra từng đạo khó mà diễn tả bằng lời quy tích. Chương 605, gặp lại chương 605, gặp lại số lượng dày đặc, lấp lóe không yên phi tinh đan vào một chỗ, điên cuồng xoay tròn sau đó chôn bụi, lực lượng thần bí phun trào phía dưới, đúng là hình thành một phương như lỗ đen thiên thể. Phương này lỗ đen thiên thể nhìn như xoay chậm chậm lấy, nhưng trong nháy mắt cái kia một tôn bạch cốt liên hoa đài đều thôn vệ đi vào. Bất luận vật chất gì tiến vào lỗ đen đều bị đổ sụp chôn bụi. Cho dù là bạch cốt liên hoa đài vậy không chút nào ngoài ý muốn. Liên liên Lý Thương đều không có nghĩ đến một kiếm này vậy mà huyễn hóa ra lỗ đen. Hắn nhịn không được quay người nhìn cái kia đạo mở mịt thân ảnh một chút. Chỉ là cái kia mở mịt thân ảnh tựa hồ lại mất đi một chút đồ vật, đã không còn loại cảm giác này. Một kiếm này, tự nhiên không phải hắn có khả năng phát ra. Lý Thương sở dĩ nhất định phải vào hôm nay giết vào Đại Thiên Thần Miếu, trừ muốn đánh đối phương một trở tay không kịp bên ngoài, chính là cảm thấy thời gian vừa vặn phù hợp. Mỗi một lần trước khi hoàng hôn, âm dương pháp kiếm khí cơ liền sẽ tiết lộ. Lý Thương lúc trước cùng Tiêu Giao Tử nói chuyện với nhau qua, phát hiện cho dù là đồng dạng tu luyện Thái Sơ kiếp diệt kinh Tiêu Giao Tử, cũng vô pháp phát giác được âm dương pháp kiếm khí cơ. Cho nên Lý Thương phán đoán, dù là Đại Thiên Thần ý thức, hẳn là cũng không có khả năng phát giác. Hắn vậy ý thức được, phát hiện này sẽ trở thành tự thân lớn nhất át chủ bài. Có thể cảm ứng được âm dương pháp kiếm khí cơ, liền có thể mượn dùng hắn lực lượng. Chỉ là lá bài tẩy này chỉ có thể dùng một lần, lần tiếp theo Đại Thiên Thần ý thức liền sẽ sớm phòng bị, hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy. Đại Thiên Thần ý biết xuất hiện tại thuần trắng trong đại điện, đây quả thật là vượt ra khỏi Lý Thương đoán trước. May mắn cái này âm dương pháp kiếm tản mát đi ra khí cơ vậy vượt ra khỏi Lý Thương đoán trước. Khó trách năm đó khai phái tổ sư năm đó mạnh như vậy, có thể đem kiếp ba quỷ chủ các loại thần linh giết đến hồn phi phách tán. Lý Thương biết năm đó đứng tại khai phái tổ sư bên này thần linh, chung quy là số ít. Một chút thần linh lựa chọn trung lập, càng nhiều thần linh đều lựa chọn đứng thai kiếp đợt quỷ chủ phía bên kia. Khai phái tổ sư có thể tại thế yếu lớn như vậy tình huống dưới, đem những thần linh này đều chạy tới thiên ngoại, hắn thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Lý Thương rất khó tưởng tượng. Thậm chí hôm nay còn không tính khai phái tổ sư độc thủ, chỉ là hắn lưu lại xuống âm dương pháp kiếm tản mát đi ra khí cơ. Lý đạo trưởng, không có sao chứ? Giang Tĩnh Dao dùng hắc bố một lần nữa che kín con mắt, đi tới. Không có việc gì, chỉ là khí huyết có chút rung chuyển. Đây chính là tiến về mặt khác thời không lối đi. Lý Thương chỉ hướng trước kia bạch cốt liên hoa đài vị trí, như vậy xuất hiện một cái ảm đạm chỗ trống. Hán tử nhẫn chữ vật xuất ra một đạo linh phủ, đem nó nhóm lửa. Ba hơi sau, Tiêu Giao Tử thân ảnh xuất hiện tại thuần trắng trong đại điện. Lý Thương thậm chí không cùng Tiêu Giao Tử giao lưu, tay trái lôi kéo Tiêu Giao Tử, tay phải lôi kéo Giang Tĩnh Giao, nhảy vào chỗ kia bụi chìm trong lỗ hổng. Bèn, sau một khắc, thuần trắng đại điện nóc nhà liền bị sóng sờ sờ sốc lên. Thiên Thần Miếu đại tế ti đầu xuất hiện tại trên nóc nhà, hướng phía thuần trắng trong đại điện nhìn lại. Không, Thiên Thần Miếu đại tế ti không dám tin kêu lên. Nó không cảm giác được thiên thần tồn tại. Cái này sao có thể? Hiu 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 đại tế ti huy động tự thân xương cánh tay, điên cuồng nhập vào chỗ kia màu xám trong lỗ trống. Vừa lúc ở giờ khắc này, hoàng hôn giáng lâm, thời gian đảo ngược. Chỉ là lần này, Lý Thương bọn người không tiếp tục lưu tại đây cái thời không. Bá Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao, Tiêu Giao Tử ba người tay cầm tay, xuất hiện tại một chỗ cháy đen rách nát phía trên đại điện. Chính là loại cảm giác này, xem ra chúng ta hẳn là về tới thần võ kỷ nguyên ma tỉnh bộc phát sau thời không. Lý Thương Tùng mở tay của hai người, trầm giọng nói, chỗ này thời không địa hình hoàn toàn cùng hắn lên một lần tại số 19 ma tỉnh mảnh vỡ thời gian giống nhau như lúc. Đã trải qua hai cái thời không khác biệt sau, Lý Thương rốt cục đi tới chính xác thời không. Rốt cục rời đi. Thoải mái như Tiêu Giao Tử cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Hắn mấy trăm năm này, một mực bị vây ở chỗ kia thời không, không cách nào tránh thoát, giống như lồng giam giống như bị gắt gao vây khốn. Thẳng đến Lý Thương biến số này xuất hiện, mới rốt cục tránh thoát lồng giam. Đồng thời Tiêu Giao Tử cũng biết sự tình còn xa xa không có kết thúc. Hắn bị vây ở mảnh vỡ thời gian mấy trăm năm, ảnh hưởng toàn bộ trần thế thiên địa dị biến lần nữa xuất thế, cổ lão thần linh muốn lần nữa nếm thử trở về. Liên liên bị khai phái tổ sư chỗ phong ấn tại rơi minh chi địa đại thiên thần đều đã dục dịch. Nếu như không phải thần võ kỳ nguyên, thánh thiên tử đem 99 khẩu ma tỉnh đều phong ấn tiến mảnh vỡ thời gian, chỉ sợ sớm đã ở nhân gian làm hại. Lúc này, Lý Thương trong lòng hơi động. Hắn tử trong ngực lấy ra một tờ ngay tại phát sáng linh phù. Vệ Hải thần tử vậy tại mảnh thời không này, chúng ta đi trước tìm hắn đi. Lý Thương nói ra. Mặc dù hắn cũng có thể thông qua nghi thức cùng về với bụi đất chi nhãn liên hệ với, có thể cuối cùng không có khả năng có về hải thần tử như vậy chặt chẽ. Huống chi nơi này nguy hiểm như thế, về hải thần tử thực lực cuối cùng quá yếu, có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, trước cứu được lại nói. Về hải thần tử là, Tiêu Giao Tử cũng không hiểu biết về hải thần tử tình huống. Hắn là về với bụi đất chi nhãn dòng dõi, chỉ là gần nhất mới khôi phục ý thức, lực lượng không có khôi phục bao nhiêu. Ta sợ hắn gặp phải nguy hiểm gì. Lý Thương giải thích. Vậy trước tiên đi qua tìm hắn tụ hợp. Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Ba người đang muốn hướng phía ba động xuất hiện địa phương chạy tới. Lý Thương lại cảm giác có đồ vật gì theo chính mình. Hắn quay đầu nhìn một cái, lại chỉ nhìn thấy rách nát khắp trốn cháy đen. Tiêu Giao Tử cùng Giang Tĩnh Giao vậy đình chỉ động tác, nhìn về hướng Lý Thương. Có cái gì cuốn lấy ta? Lý Thương nói ra, liền tế ra Nam Minh Hỏa Kiếm, cắm vào phía sau mình bóng dáng. Phốc phốc. Khi Nam Minh Hỏa Kiếm cắm đi vào sau, Lý Thương bóng dáng vậy mà phát ra một tiếng kêu rên, sau đó hóa thành một trận khói đen tiêu tán. Hiển nhiên, mới là có tà túy dấu ở Lý Thương bóng dáng bên trong, đáng tiếc chọn sai người. Xem ra số một ma tỉnh sát thực nguy hiểm. Lý Thương trầm giọng nói. Hắn nhìn như đơn giản thoải mái mà giải quyết cái này tà túy. Nhưng nếu là hắn cảm giác thấp một chút không có phát giác, một mực bị một gia hỏa như thế bám vào trên bóng dáng, nói không chừng lúc nào liền sẽ đem chính mình đoạt xá. Cẩn thận một chút. Tu vi mạnh như Tiêu Giao Tử đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc. Giải quyết xong tà ma này sau, ba người không lại trì hoãn, trực tiếp lên đường. Bá. Lý Thương tìm kiếm linh ý phù ba động một mực tìm kiếm, rất nhanh liền đi vào một mảnh sơn lâm phụ cận. Vệ Hải thần tử hẳn là liền tại phụ cận. Ân. Lý Thương đang khi nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ hư thối không cam lòng khí cơ từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một đạo hư thối tan tác quái điểu thi hải từ trên cao rơi xuống ở phía trước sân mạch. Quái điểu kia thi hải khổng lồ mà nặng nề, trực tiếp đem mấy ngọn núi đều cho nện hủy, dẫn tới đại địa một mảnh chấn động. Gia hỏa này Lý Thương cảm thấy quái điểu này thi hải thật sự là có chút quen thuộc. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy lấy quái điểu thi hải từ mặt đất đứng lên, sau đó kích động lấy cốt xí, hướng phía bầu trời bay đi. Nhưng lúc này đây, quái điểu thi hải không có bay cao bao nhiêu lại lần nữa rơi xuống. Giờ phút này, Lý Thương rốt cuộc biết chính mình tại sao lại đối quái điểu này thi hải cảm thấy quen thuộc. Nguyên lai là cái kia chim đại bàng đã từng yêu tộc đại yêu, bầu trời bá chủ, lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Liên liên triển cánh cao phi đều không làm được Lý Thương ngữ khí mang theo thổ thức. Chương 606, số 1 ma tỉnh chương 606, số 1 ma tỉnh tại loạn thần kỳ nguyên, thần ẩn chi địa bị giáng lâm đại thiên thần chỗ ô nhiễm, hóa thành truy minh chi địa. Ở tại thần ẩn chi địa bộ lạc hóa thành dị nhân yêu ma. Hiện tại xem ra, liên liên chim đại bàng loại này đại yêu đều không thể đào thoát, biến thành loại này quái dị bất tử quái vật. Mà lại dựa theo đạo lý tới nói, chim đại bàng hẳn là hoàn bị tại truy minh chi địa. Nhưng hôm nay xuất hiện, đã nói lên giá hỏa này vậy theo số 1 ma tỉnh bộc phát, từ truy minh chi địa đi tới như thế. Mặc dù là quái vật, nhưng đối với bầu trời hướng tới nhưng như cũng không có đổi. Đáng tiếc, Tiêu Giao Tử cũng là cảm khái một tiếng. Và anh, đang khi nói chuyện, vừa bay lên không lâu chim đại bàng lần nữa từ chỗ cao rơi xuống, đập xuống tại sơn mạch ở giữa. Lý đạo trưởng, rốt cục chờ đến ngươi. Lúc này, Quy Hải thần tử vậy cảm ứng được Lý Thương đến gần khí cơ, từ trong động vật chạy đến cùng hắn tụ hợp. Hắn trông thấy Lý Thương, cơ hồ là vui đến phát khóc. Dù sao những ngày này, hắn tại địa phương này là nơi nào cũng không dám đi, chỉ có thể núp ở chỗ kia trong động quật run lẩy bẩy. May mắn rốt cục chờ đến Lý Thương tới. Lý Thương trông thấy Quy Hải thần tử bộ dạng này, không khỏi cười nói, "Quy Hải thần tử, về với bụi đất chi nhãn không phải vậy tại chỗ này thời không sao, ngươi tại sao không đi tìm hắn?" Quy Hải thần tử giận dữ nói, "Ta xác thực cùng phụ thần bắt được liên lạc qua, hắn nói mình vậy tự thân khó đảm bảo, để cho ta lưu tại nguyên địa hào hào đợi, chờ ngươi tới là được." Lý Thương sắc mặt trầm xuống, nhìn như vậy đến, chúng ta phải nhanh một chút cùng về với bụi đất chi nhãn tụ hợp. Nếu là số một ma tỉnh triệt để bộc phát, đem thời gian phong ấn cho đánh vỡ, khẳng định sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, thời gian còn lại mảnh vỡ phong ấn cũng sẽ xuất hiện phá toái. 99 khẩu ma tỉnh một khi xuất hiện, liền đại biểu cho Truy Minh chi địa cùng Trần Thế Thông đạo muốn lần nữa đạt thông. Lần này, không có bổng phí hộ quân, cũng không có thánh thiên tử. Lý Thương tiềm lực vô tận, còn không hoàn toàn trưởng thành, đối mặt loại này náo động cũng là hữu tâm vô lực. Cho nên nhất định phải tuyệt đối không thể để cho số một ma tỉnh đánh vỡ chỗ này thời gian phong ấn. Ta đã biết được phụ thần vị trí. Quy Hải thần tử cũng biết thời gian khẩn trương. Tiêu Giao tử tổ sư, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Lý Thương nhìn về hướng Tiêu Giao tử. Tốt. Tiêu Giao tử gật gật đầu. Mấy người lúc này dựa theo Quy Hải thần tử chỉ dẫn ra phát. Trên đường bọn hắn cũng là gặp được các loại tà túy cùng một chút dị nhân cường đại yêu ma quấy nhiễu. Có thể có lấy Tiêu Giao tử tại, căn bản không thành vấn đề, một kiếm liền đem nó miểu sát. Lý đạo trưởng vị tổ sư này coi là thật lợi hại. Có hắn tại, trấn trụ số một ma tỉnh dị động, hẳn là không vấn đề gì. Quy Hải thần tử trong lòng sợ hãi thán phục. Sau một nén nhang, bốn người đã tới một mảnh ngũ thải ban lan, sắp thái diễm lệ chi địa. Tại mảnh này lộng lẫy chi địa trung tâm nhất, có một ngụm âm trầm lại dẫn thần tính ma tỉnh. So sánh lúc trước Lý Thương nhìn thấy qua số 19 ma tỉnh, ngụm này ma tỉnh càng bị dị hơn, phản phất do trắng bệnh xương cốt đắp lên mà thành. Những cái kia trắng bệnh xương cốt sen lẫn điệp ra, có hoa sen giống như hình dạng, duy chỉ có trong tim sen ở giữa trống không, tạo thành miệng giếng. Cái này cùng Lý Thương ở trên cái thời không nhìn thấy bạch cốt liên hoa đài có rất nhiều chỗ tương tự. Nay một người mặc lam nhạt váy dài, khuôn mặt lộng lẫy phụ nhân đang đứng tại ma tỉnh trước. Hai tay kết ấn, tản mát lấy thâm trầm hải huyền khí cơ, chung quanh hư không đều nổi lên lam nhạt gợn nước. Những này gợn nước tại hư không đan vào một chỗ, trong lúc mơ hồ phát họa ra một cái thâm thúy cổ lao đôi mắt. Đây chính là số một ma tỉnh. Minh Nguyên nội hải náo động đầu nguồn. Lý Thương trầm giọng nói. Ngay sau đó, hắn nhìn về hướng vị phụ nhân kia. Vị này hẳn là Bồng Lai môn trưởng môn, Lạc Uyên chân nhân. Lúc này, hẳn là về với bụi đất chi nhãn bám vào trên người đối phương, tản mát ra một cỗ thâm hải giống như trọng lực, áp chế gắt gao lấy số một ma tỉnh. Không sai, các ngươi rốt cục chạy tới. Vị phụ nhân kia quay đầu, phát ra một đạo trầm thấp thanh âm bình tĩnh. Thanh âm này có thể khiến người ta cảm nhận được một loại cực sâu lắng đọng. Cái này tựa hồ là đến từ lịch sử thanh âm. Phụ thần. Quy Hải thần tử lên tiếng nói. Về với bụi đất chi nhãn, cần chúng ta làm thế nào? Lý Thương vậy không nói nhảm. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất, hiển nhiên là muốn đem số một ma tỉnh cho một lần nữa chấn áp xuống dưới. Về với bụi đất chi nhãn đem ánh mắt nhìn về hướng Tiêu Giao tử. Lấy hắn năng lực, một chút liền có thể xem thấu Tiêu Giao tử tu vi cảnh giới. Vân đạo Tiêu Giao tử, gặp qua về với bụi đất chi nhãn. Tiêu Giao tử đối về với bụi đất chi nhãn tương đương tôn trọng, cũng không phải là bởi vì đối phương là thần linh, mà là vị này thần linh tại loạn thần kỷ nguyên đã từng cùng khai phái tổ sư đứng chung một chỗ. Huyền Minh đạo quán cùng Đồng Lai môn những năm này liên hệ cũng chưa từng gián đoạn qua, một mực bảo trì minh hữu quan hệ. Ân, ta tiến vào khối này mảnh vỡ thời gian lúc, đã từng muốn trước tiến vào ngươi vị trí thời không, cùng ngươi liên thủ đem số một ma tỉnh trấn áp. Không nghĩ tới đại thiên thần lại tại ta tiến vào lúc hỗn loạn thời không, dẫn đến ta đi vào bây giờ thời không. May mắn Lý Thương xuất hiện, đưa ngươi đưa đến hiện tại thời không này. Về với bụi đất chi nhãn gật gật đầu. Nói như vậy, đại thiên thần vẫn luôn muốn đem ta vây ở đó một chỗ thời không. Tiêu Giao tử khẽ nhíu mày. Ân, hắn cảm giác đến uy hiếp của ngươi. Chờ lần sau thời gian tuần hoàn, ta và ngươi liên thủ, nếm thử đem số một ma tỉnh một lần nữa phong ấn. Lý Thương mấy người các ngươi liền thay chúng ta hộ pháp. Về với bụi đất chi nhãn trầm giọng nói. Lý Thương bọn người chọn lọc tự nhiên nghe về với bụi đất chi nhãn an bài. Dù sao vị này chính là từ loạn thần kỷ nguyên liền sống đến bây giờ thần linh, đối với số một ma tỉnh hiểu rõ vậy rất sâu. Sau đó, về với bụi đất chi nhãn cùng Tiêu Giao tử thương nghị như thế nào liên thủ đem ma tỉnh trấn áp. Có về với bụi đất chi nhãn tại, đại thiên thần tự nhiên không thể nhận ra bọn hắn giao lưu. Lý Thương bọn người thì là thương nghị làm sao ngăn trở những tà ma kia, dị nhân yêu ma quấy nhiễu. Trên thực tế, Quy Hải thần tử lực lượng quá yếu, chỉ có thể làm cái trinh sát loại hình tác dụng, cho Lý Thương bọn người cung cấp tầm mắt loại hình. Giang Tĩnh Giao mượn nhờ tự thân thần huyết, ngược lại là có thể là Lý Thương cung cấp trợ giúp. Có thể Lý Thương lại lo lắng Giang Tĩnh Giao quá độ sử dụng tự thân thần huyết, sẽ xuất hiện Quy Hải thần tử nói tới loại tình huống kia. Giang Tĩnh Giao con mắt nhìn không thấy, lại cảm giác được Lý Thương lo lắng. Nàng thản nhiên nói, "Lý đạo trưởng, thần huyết một mực từ từ ăn mòn ý thức của ta. Có cần hay không, kỳ thật không có gì khác nhau." Lý Thương ánh mắt ngưng trầm, "Thật không quan hệ sao? Tin tưởng ta." Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt vậy, ta cùng ngươi liền phụ trách ở chính diện. Uy Hải thần tử, ngươi tại phụ cận quan sát, nơi nào có địch nhân liền sớm cáo chi chúng ta." Lý Thương trầm giọng nói. "Tốt." Uy Hải thần tử cũng biết lực lượng của mình quá yếu ớt, chỉ có thể làm phụ trợ. "Các loại Uy Hải thần tử, ngươi không cần cùng chúng ta tụ hợp. Ngươi đi trước thay ta làm một chuyện." Lý Thương nghĩ đến chuyện vừa rồi, náo hải đột nhiên thông suốt. Ngay sau đó, hắn cho Quy Hải thần tử nói tính toán của mình. Quy Hải thần tử sau khi nghe nói, có chút giật mình, "Lý đạo trưởng, cái này thật có thể thành sao?" Lý Thương lắc đầu, "Ta cũng nói không chính xác, có thể thử một chút cũng tốt. Nếu như có thể thành tựu tốt nhất rồi." Quy Hải thần tử cắn răng nói, "Tốt, vậy ta đi một chuyến." Chương 607, còn tại chương 607, còn tại đám người thương nghị tốt hết thảy sau, thời gian vậy sắp tới đang lúc hoàng hôn. Nên thương nghị đều đã nói xong. Lý Thương, Tiêu Giao tử bọn người, bao quát về với bụi đất chi nhãn đều đã đang lặng lặng chờ đợi thời gian lần nữa tuần hoàn. Hắc hắc. mấy người các ngươi liền muốn một lần nữa đem ta phong ấn sao? Tại loạn thần kỷ nguyên, ta chỉ có thể giáng lâm một sợi yếu ớt ý thức, nhưng tại thời không này, ý thức của ta là hoàn chỉnh. Về với bụi đất chi nhãn, ngươi liền thừa một sợi nguyên linh, ngay cả thân thể đều không có. Tiêu Giao Tử, ngươi liền cửu giai cũng còn không có bước vào. Lý Thương, ngươi trước mắt quá mức nhỏ yếu, không cách nào đối ta hình thành bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Bạch cốt giếng cạn bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo tùy ý mỉa mai thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, Lý Thương bọn người lại bất vi sở động. Đại Thiên Thần, tại loạn thần kỷ nguyên, nhưng không có khai phái tổ sư phong ấn. Chỉ cần khai phái tổ sư phong ấn còn tại, coi như ý thức của ngươi hoàn chỉnh, lại có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Lý Thương từ tốn nói. Tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ, phong ấn kia liền đã khôn không được ta. Bạch cốt trong giếng cạn tiếp tục truyền ra thanh âm. Sau đó ngươi lại bị Thánh Thiên Tử cho phong ấn tại mảnh vỡ thời gian bên trong, liên tục thua ở hai vị cường giả nhân tộc trên tay, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này chảo phúng? Lý Thương cười ha ha. Đại Thiên Thần tự nhiên không có khả năng bởi vì Lý Thương chảo phúng vài câu liền nổi giận. Ta là bại nhưng ta không có thua. Vô luận là các ngươi Huyền Minh Đạo Quán vị kia, hay là Thánh Thiên Tử, tại các ngươi thời đại, bọn hắn đều đã không có ở đây, mà ta vẫn còn ở đó. Đại Thiên Thần thanh âm đột nhiên trở nên bình tĩnh. Lý Thương ngữ khí kiên định, ngươi có thể thất bại hai lần, liền có thể thất bại ba lần. Đại Thiên Thần, coi như ngươi có thể một mực còn sống, vậy nhất định một mực thất bại. Bạch cốt trong giếng cạn truyền ra cười to, Lý Thương, ta rửa mắt mà đợi. Các loại hắn nói xong, hoàng hôn vừa vặn giáng lâm. Lý Thương bọn người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến Lý Thương mở mắt ra sau, lần nữa cùng Giang Tĩnh Giao, Tiêu Giao Tử xuất hiện tại một chỗ cháy đen phía trên đại điện. Tiêu Giao Tử tổ sư, Giang Dạ Du sứ, Vệ Hải Thần Tử có chính mình sự tình muốn đi làm, chúng ta trực tiếp đi số một giếng ma đi. Lý Thương nói ra. Tiêu Giao Tử sắc mặt nghiêm túc, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để số một giếng ma sông phá mảnh vỡ thời gian phong tỏa. Tổ sứ yên tâm, chúng ta sẽ không thua đến. Lý Thương bình tĩnh phong dong. Ân, đi thôi. Tiêu Giao Tử không còn nói nhảm. Ở trên cái thời gian tuần hoàn, hắn đã biết cái kia số một giếng ma chỗ ở lần này thậm chí đều không cần phi hành đi qua. Bá. Tiêu Giao Tử đem tự thân pháp kiếm ra, nhẹ nhàng tại hư không vạch một cái. Một khe hở không gian trong nháy mắt hình thành. Đi thôi. Tiêu Giao Tử nói xong, trực tiếp đi vào đạo vết nứt không gian này bên trong. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao vậy cùng đi theo đi vào. Khi đi vào vết nứt không gian trong nháy mắt, Lý Thương còn muốn lấy cảm thụ một chút xuyên toa không gian là cảm giác gì. Có thể đợi đến hắn lại bước ra một bước, liền phát hiện mình đã đi tới mảnh kia ngũ thải bàn làm chi điểm. Trong lúc đó cảm giác gì đều không có. Đây chính là không gian chi đạo à, thật sự là khó mà suy nghĩ. Lý Thương khẽ lắc đầu. Lúc này Lạc Uyên chân nhân đã xuất hiện tại số một giếng ma trước, vận chuyển cái kia cô thâm trầm hải huyền chi lực, ép hướng số một giếng ma mà đi. Về với bụi đất, ngươi trấn không được ta. Bạch cốt giếng cạn giống như núi lửa bộc phát, giống như tuôn ra một cô ố hế âm trầm khí cơ. Trong khoảnh khắc, hư không hiện hiện rất nhiều kêu rên bén nhọn thanh âm, tựa như vạn quỷ khóc lóc đau khổ giống như. Màu lam nhạt thâm trầm hải huyền khí cơ đều tại đây khắc phun trào đứng lên, hiển nhiên nhận không nhỏ chủ kích. Tiêu Giao Tử thấy thế, trong tay màu xám pháp kiếm huy động, vẽ lên một cái hình vuông đi ra. Bá. Trong khoảnh khắc, số một giếng ma vị trí không gian thật giống như bị cắt đứt giống như, hình thành bốn đạo hắc tuyến, vừa vặn đem nó khung ở Tiêu Giao Tử là muốn chặt đứt rơi mình chi địa cùng số một giếng ma liên hệ. Cứ như vậy, đại thiên lực lượng của thần liền không cách nào phóng xuống đến. Tiêu Giao Tử, ta làm sao lại không để phòng ngươi? Nhất Hào Ma Tỉnh Dũng động ra tái nhận ô hế sương mù, dễ dàng đem cái kia mấy đạo vết nứt không gian đều cho vặn mèo xóa đi. Ngay sau đó, càng nhiều tái nhận ô hế sương mù từ Nhất Hào Ma Tỉnh Dũng đi ra, hóa thành xương trắng cự nhân. Cự nhân này chỉ có nửa người trên, nửa người dưới chính là số một giếng ma. Cho ta tiến đến. Xương trắng cự nhân nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Vô tận tái nhật chi vụ hóa thành một cái hồ lô, sau đó đối với Tiêu Giao Tử sinh ra một cỗ hấp lực. Tiêu Giao Tử sắc mặt biến hóa, trong tay pháp kiếm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đem tự thân không gian cắt đứt, mới không có bị cỗ lực hút này ảnh hưởng đến tự thân. Đồng thời Lạc Uyên chân nhân tay bấm pháp ấn. Phía trên về với bụi đất chi nhãn ngáy một cái. Trong khoảnh khắc, thiên địa quanh quần mãnh liệt quần quần tiếng nước. Cứ việc về với bụi đất chi nhãn nắm giữ lấy nhìn trộm cùng ẩn nấp đặc tính, còn đồng thời cũng có thể điều khiển hải dương. Đây cũng là hắn thủ đoạn công kích. Thâm trầm đen kịt hải huyền khí cơ vây quanh xương trắng cự nhân điên cuồng xoay tròn lấy, đem hắn tự thân tái nhận chi vụ không ngừng hút đi, ý đồ giảm xuống lực lượng của đối phương. Xương trắng cự nhân giống giận, tay phải nắm tay, đại lượng tái nhận chi vụ quấn quanh, giống như hóa thành như thực chất ném ra. Bành! Hải huyền khí cơ lập tức bị xương trắng ném ra một cái độc lớn. Lạc Uyên chân nhân sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới cái này số một giếng ma có thể bộc phát mạnh như vậy lực lượng. Vạn quỷ cùng ô. Xương trắng cự nhân tại thoát khỏi hải huyền vòng xoáy sau, hai mắt nhìn về phía Lạc Uyên chân nhân. Đại tiên thần kinh khủng nhất địa phương, ngay tại ở hắn ô nhiễm lực, tùy tiện liền có thể ô nhiễm một mảnh đại địa, để sinh linh biến dạng ma hóa, mất lý trí. Hiện tại, xương trắng cự nhân liền muốn đem về với bụi đất chi nhãn cũng cho ô nhiễm. Chỉ toàn lưu. Lạc Uyên chân nhân trầm giọng quát khẽ. Một cỗ liên tục không ngừng xanh đậm dòng nước xuất hiện, cọ rửa tự thân, tinh hóa cái kia cố ô hế chi lực. Đồng thời, Tiêu Giao Tử vậy mở ra tự thân đại hư không kiếm vực. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, huy động pháp kiếm, vô số mảnh vỡ không gian giống như tấm gương mảnh vỡ giống như nện vào xương trắng cự nhân trong thân thể. Có thể những mảnh vỡ không gian này đối với xương trắng cự nhân tới nói, tựa hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, như là đá chìm biển rộng biến mất. Bá. Xương trắng cự nhân vậy nhìn về hướng Tiêu Giao Tử. Trong khoảnh khắc, Tiêu Giao Tử cũng cảm giác toàn thân huyết nhục đều quỷ dị nhúc nhích. ngay tại phát sinh biến dạng, não hải còn sinh ra ý niệm kỳ quái. Ta muốn tiến hóa, ta muốn biến thành càng cao cấp hơn tồn tại. Có thể tiêu giao tử chính là tu luyện thái sơ kiếp diệt kinh kiếm tu, huyền minh đạo quán từ thần võ kỷ nguyên người mạnh nhất, sao lại cứ như vậy bị ô nhiễm? Tiêu giao tử lấy tâm làm kiếm, chặt đứt cái kia ý niệm kỳ quái, đồng thời vận chuyển thái sơ kiếp diệt kiếm khí, đem thể nội huyết nhục biến dạng áp chế xuống. Bá, xương trắng cự nhân lại tại lúc này tái phát động công kích. Hắn bên ngoài thân xương trắng phun trào, hóa thành từng đầu hung ác ngang ngược các quỷ, phía sau mọc ra hai cánh, nào về phía tiêu giao tử mà đi. Mà lại hắn còn vung hai nắm đấm, giống như cổ thần đại truy giống như đánh tới hướng Lạc Uyên chân nhân. Mà rơi Uyên chân nhân chỉ có thể mượn nhờ Hải Uyên hư ảnh, đem nó lực lượng triệt tiêu. Ầm ầm. Song phương không ngừng đại chiến. Xương trắng cự nhân có rất rõ ràng ưu thế. Vô luận là tiêu giao tử hay là Lạc Uyên chân nhân công kích, đều không thể đối hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Chương 608, vẫn luôn tại chương 608, vẫn luôn tại xương trắng cự nhân tán giật ố hế xương mù quá mức tà dị, liền liền về với bụi đất chi nhãn, tiêu giao tử đều cần thời khắc bảo trì cảnh giác. Đặc biệt là về với bụi đất chi nhãn, hắn dù sao chỉ là một sợi nguyên linh, trước mắt bám vào Lạc Uyên chân nhân trên thân. Một khi Lạc Uyên chân nhân thân thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, đối hắn tới nói chính là đả kích chí mạng. Nếu là cái này một sợi nguyên linh đều bị đại thiên thần chỗ ô nhiễm, đối với về với bụi đất chi nhãn tới nói khả năng so vẫn lạc càng đáng sợ. Mà Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao chỉ có thể đứng tại lộng lây chi địa ngoại quan chiến, không cách nào tham dự vào. Một là bọn hắn thực lực trước mắt đối mặt loại đẳng cấp chiến đấu này, đúng là lực bất tòng tâm. Hai là bọn hắn còn có những chuyện khác phải làm. Tới. Giang Tĩnh Giao đột nhiên nhìn về phía trước cháy đen đại địa. Mảnh này cháy đen rách nát đại địa, dù đã không ít từ rơi minh chi địa thoát đi đi ra dị nhân yêu ma, kinh dị tà túy. Đặc biệt là dị nhân yêu ma, theo đại thiên thần ý biết giáng lâm, khẳng định sẽ tụ tập tới, trợ giúp đại thiên thần thoát khốn. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao muốn làm chính là ngăn cản những này đến đây quấy rối dị nhân yêu ma. Vậy liền để bọn chúng có đến mà không có về. Lý Thương hai con ngươi vậy nổi lên thâm thúy màu bạc. Ầm ầm, giờ phút này, mặt đất đã bắt đầu tại khe chấn động đứng lên. Lý Thương có thể trông thấy ngay tại ngoài trăm dặm, đại lượng hình thể khổng lồ, hình thái quỷ dị dị nhân yêu ma đã hội tụ vào một chỗ, như núi kêu biển gầm đánh tới. Những dị nhân này yêu ma cứ việc hình thái khác nhau, lại đều tản ra ô hế tà ác khí cơ, hội tụ vào một chỗ, hình thành như thực chất mây đen. Lại có nhiều như vậy. Lý Thương thâm hít một hơi. Hắn liếc mắt nhìn qua, căn bản trông không đến yêu ma này đại quân cuối cùng ở nơi nào. Trong đó còn ẩn chứa một chút để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí cơ. Cái này dị nhân yêu ma trong đại quân, tuyệt đối ẩn chứa thất giai, thậm chí thực lực đạt tới bát giai khủng bố yêu ma. Mà bọn hắn bên này, trước mắt chỉ có chính mình cùng Giang Tĩnh Giao hai người. Có thể nói, thực lực ở vào triệt để mất cân bằng trạng thái. Dù là Lý Thương lại thế nào có thể đánh, dù là Giang Tĩnh Giao đem thể nội thần huyết đều cho thiêu đốt hầu như không còn, chỉ sợ cũng đỡ không nổi cái này dị nhân yêu ma đại quân. Bản thân tiêu giao tử cùng Lạc Uyên chân nhân liền bị áp chế, nếu là những yêu ma này đại quân lại tiến hành quá nhiều, tình huống sẽ càng hỏng bét. Cho nên, Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao vô luận như thế nào đều muốn giữ vững nơi này. Đại Thiên Thần khí cơ. Đại Thiên Thần đang kêu gọi chúng ta. Giáng lâm đi, Đại Thiên Thần. Lần này, chúng ta muốn đem tất cả dị thần người đều tỉnh hóa. Những dị nhân này yêu ma càng đến gần, càng có thể cảm nhận được số một ma tỉnh trước mắt tán giật khí cơ, trở nên càng thêm điên loạn điên cuồng. Mà Lý Thương đối mặt với Thiên Quân Vạn Mã giống như đánh tới dị nhân yêu ma đại quân, sắc mặt lại dị thường bình tĩnh. Bá Âm Dương Hư kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn, ngay sau đó hợp hai làm một, hóa thành một thanh màu xám pháp kiếm, hướng xuống đất vạch một cái. Bùn đất vẩy ra, lộ ra một mặt pha tạp đại kỳ. Ở trên cái thời gian tuần hoàn, Lý Thương cũng cảm giác được mảnh này lộng lây chi địa bên ngoài vẫn tồn tại một cỗ sôi trào mãnh liệt sát phạt chi khí, mà hắn chỗ đứng ở địa phương chính là sát phạt chi khí dày đặc nhất địa phương. Lý Thương lúc đó cũng không có đảm mở, mà là chờ đến hiện tại, bởi vì hắn đã từng cảm nhận được cỗ này sát phạt chi khí. Một lần kia là tại An Hương huyện, cho nên khi Lý Thương trông thấy chôn sâu ở dưới bản đồ pha tạp đại kỳ, ánh mắt nhưng không có ngoài ý muốn, ngược lại xuất hiện một sợi hồi ức chi sắc. Bạch Hổ Chiến Kỳ không nghĩ tới sẽ ở thời không này cùng ngươi lần nữa gặp phải. Lý Thương ngồi xổm người xuống, thần sắc nghiêm túc trang trọng đem mặt này Bạch Hổ Chiến Kỳ từ dưới bùn đất cầm lên, nhẹ nhàng phủi nhẹ mặt ngoài bùn đất cho bụi. Đây chính là hắn dám đối mặt nhiều như vậy dị nhân yêu ma chân chính nguyên nhân. Không nên quên khối này mảnh vỡ thời gian trừ dị nhân yêu ma, còn có Bạch Hổ Quân. Giống. Khi mặt này Bạch Hổ Chiến Kỳ lại hiện ra dưới ánh mặt trời một khắc này, vùng đại địa này phảng phất vang lên lần nữa một tiếng dữ dằn hổ khiếu. Nhưng cẩn thận nghe, sẽ phát hiện cái này âm thanh hổ khiếu lại là do vô số tiếng người gầm thét hình thành. Sục sôi, phấn khởi, tràn ngập nhiệt huyết. Tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ, Bạch Hổ Quân vì trấn áp 99 khẩu ma tỉnh, tử thương vô số, không một người còn sống, sao mà bi tráng khả kính. Bây giờ thiên địa biến dị, ma tỉnh xuất hiện lần nữa dị biến. Còn xin Bạch Hổ Quân tướng sĩ, vì nhân tộc, vì thương sinh, lại công kích phá trận một lần. Lý Thương tay nâng lấy một mặt kia Bạch Hổ kỳ, quát lớn. Thanh âm của hắn tại trên đại địa quanh quẩn, thật lâu không ngớt. Những cái kia lâm vào điền cùng dị nhân yêu ma nghe thấy được Lý Thương lời nói, không khỏi cười to. Ha ha ha, Bạch Hổ Quân đã sớm chết ánh sáng, trở thành một đống xương khô. Hiện tại hẳn là bị ngươi giẫm tại dưới chân. Bọn hắn là khả kính đối thủ, cũng sẽ không trở lại nữa. Không sai, vẫn là chúng ta cười đáp tốt nhất. Từng tiếng niệm mai chảo phúng âm thanh từ dị nhân yêu ma trong đại quân truyền ra. Chiến ý không thôi, Bạch Hổ Quân ngay tại. Lý Thương đối diện với mấy cái này niệm mai âm thanh, âm vang hữu lực nói. Hô, Lý Thương vừa nói xong, một cỗ mãnh liệt gió lớn quét mà lên. Rầm rầm. Bầu trời cũng tại lúc này rơi ra mưa to. Bạch Hổ Quân khuê cắm trại, tại. Bạch Hổ Quân lâu cắm trại, tại. Bạch Hổ Quân dạ dày cắm trại, tại. Bạch Hổ Quân ngang cắm trại, tại. Bạch Hổ Quân. Từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng la tại Lý Thương bên cạnh xuất hiện. Lộc lấy đại địa bên ngoài, từng đạo người khoác áo giáp, cầm trong tay đại thương hư ảo hồn ảnh xuất hiện. Đây là Bạch Hổ Quân chiến lược mạnh mẽ nhất, thất túc doanh tướng sĩ. Bọn hắn từng theo Nghiêm Sùng Linh chinh chiến vô số, trấn áp 99 khẩu ma tỉnh, lại không một người còn sống. Lúc trước, bọn hắn đã từng trấn trụ 99 khẩu ma tỉnh. Hiện tại, bọn hắn xuất hiện lần nữa, chỉ vì đem ma tỉnh trấn áp. Theo thất túc doanh tướng sĩ xuất hiện, không gì sánh được nồng đậm sát phạt chi khí cũng là tùy theo ngưng tụ. Song phương thậm chí còn cách xa nhau rất xa, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí cơ liền đã tại hư không va chạm, sinh ra tựa như quỷ khóc thần hào thanh âm. Rầm rầm. Bắc bên trong, Lý Thương đem Bạch Hổ chiến kỳ một lần nữa đứng ở mặt đất. Theo gió lớn phun trào, chiến kỳ tại mưa to phía dưới bay bổng lên. Mặt cờ đầu kia Bạch Hổ, trợn mắt gào thét, sát phạt khí trùng này. Bang. Hắn đem màu xám pháp kiếm chỉ hướng dị nhân yêu ma vị trí. Bạch Hổ quân tướng sĩ, theo ta phá trận. Lý Thương ngửa mặt lên trời gào thét, cầm trong tay pháp kiếm dẫn đầu lao ra. Bạch Hổ quân bảy doanh tướng sĩ đồng thời gầm thét, giết. Mặc dù đã chết đi nhiều năm, có thể Bạch Hổ quân bảy doanh tướng sĩ nhưng như cũ có bản năng chiến đấu. Bọn hắn theo Lý Thương công kích thời điểm, giữa lẫn nhau chỗ đứng vậy đang lặng lẽ phát sinh biến ảo, dần dần biến thành Bạch Hổ thất túc vị trí, hình thành đặc thủ chiến trận. Đây là Bạch Hổ diệt thần trận. Khi hình thành trong nháy mắt, Bạch Hổ quân tướng sĩ chỗ buộc phát sát ý sôi trào lên, nó anh linh đều đã quấn quanh lấy hồng quang, tràn đầy sát phạt chẳng lành. Chu Tả Lôi Ngục. Lý Thương mượn Bạch Hổ diệt thần trận cho tự thân gia trì, lăng không bật lên, cổ tay nhanh chóng ba động, tại hư không vẽ lên lôi phủ. Dĩ vãng vẽ một đạo Chu Tả Lôi Ngục phủ, Lý Thương cần tốn hao không ít thời gian tinh lực, lại càng không cần phải nói hiện tại là hư không vẽ bừa. Nhưng tại Bạch Hổ diệt thần trận gia trì phía dưới, Lý Thương đột phá dĩ vãng cực hạn, không đến 5 hơi liền đem Chu Tả Lôi Ngục phủ vẽ xong. Chương 609, Ách Sát chương 609, Ách Sát Oanh. Thiên cung mây đen quay cuồng. Lần này, vậy mà rủ xuống một đạo màu đỏ tươi với lôi. Bởi vì Chu Tả thần lôi cùng Bạch Hổ diệt thần trận tán phát giết chóc khí cơ dung hợp ở cùng nhau, mới biết sinh ra dị biến, uy lực không thể nghi ngờ lại tăng thêm mấy phần. Cái này huyết lôi như là dựng ngược viễn cổ lôi cây, lan tràn rất nhiều huyết lôi tiềm điện đập xuống tại dị nhân yêu ma trong trận hình. Quanh theo Chu Tả huyết lôi bắn ra, mấy trăm đầu dị nhân yêu ma đều trong nháy mắt bị vành thành cho bụi. So sánh thời gian còn lại mảnh vỡ, số một giếng ma phun ra ngoài dị nhân yêu ma không thể nghi ngờ càng thêm cường đại khủng bố, lại nhưng vẫn bị Lý Thương một cái Chu Tả huyết lôi đánh nát thành dạng này, đủ để thấy uy lực của nó khủng bố. Thậm chí những cái tia chớp màu đỏ ngòm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tại dị nhân yêu ma trong trận hình điên cuồng tràn ngập truyền, đem đối phương điện toàn thân tê liệt run rẩy. Không nghĩ tới Chu Tả thần lôi dung hợp Bạch Hổ diệt thần trận mạnh như thế, liên liên Lý Thương đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn hiệu quả tốt như vậy, nếu lại huy động pháp kiếm, dự định đem giao chiến trước lại vung ra nhiều mấy đạo Chu Tả lôi ngục phủ, tiêu diệt nhiều một chút đối phương sinh lực. Ngay tại hắn lần nữa chuẩn bị hư không vẽ bùa thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng hư không xuất hiện một cơn chấn động. Ba cái chủng nhân giống như yêu ma như thuấn di xuất hiện tại Lý Thương sau lưng. Bọn chúng hai tay đều đã dị hóa thành cùng loại bọ ngựa chi trước bộ dáng, giống như tử vong liêm đao giống như lướt về phía Lý Thương cổ, eo cùng đùi. Bọn chúng dự định muốn đem Lý Thương sống sờ sờ tách rời. Nhưng khi ba đầu trùng nhân xuất thủ trong nháy mắt, nhưng lại có lâm vào bùn cắt giống như cảm giác, phát lực trở nên không gì sánh được khó khăn, liền ngay cả động tác đều khó mà hoàn thành. Đây là hãm không phù uy lực. Lý Thương tại hư không vẽ bùa thời điểm, liền đã trước thúc dục mười mấy tấm hãm không phù, để không gian xung quanh trọng lực trở nên không gì sánh được nặng nề. Bá, một vòng chất chứa màu đỏ tươi tử vong chi ý kiếm quang đột kích, đem cái này vài đầu trùng nhân yêu ma đầu hợp thành xuyên. Dựa theo đạo lý tới nói, lấy những này trùng nhân yêu ma lực lượng, một kiếm này không đủ để chí mạng. Nhưng khi cái kia cỗ màu đỏ tươi tử vong chi ý quyết tán, cái này ba đầu trùng nhân yêu ma huyết nhục trong nháy mắt khô cạn, hóa thành từng bộ thây khô rơi xuống dưới. Lý Thương thừa cơ hội này, cổ tay cấp tốc lay động, lại là vẽ xuống một đạo Chu Tả lôi ngục phủ. Oanh! Lần này, Chu Tả thần lôi vẫn như cũng là cùng Bạch Hổ diệt thần trận sát lục chi khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo huyết lôi rơi xuống. Dị nhân yêu ma lần nữa bị vành sát mấy trăm cái, càng có thật nhiều dị nhân yêu ma bị tác động đến. Tòi công lăn lộn quần, phá trận. Mà Bạch Hổ quân tất cắm trại tướng lĩnh cũng tại lúc này gầm hết lên. Tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ, Bạch Hổ quân sở dĩ có thể không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, sát lại chính là cực kỳ đáng sợ phá trận năng lực. Bọn hắn am hiểu lấy điểm phá diện, chính diện giết ra một đường vết rách, sau đó đem lỗ hổng xé rách, nhiễu loạn địch nhân trận hình, sau đó cùng địch nhân lâm vào huyết tinh cận thân chém giết. Giống. Trên hư không, một đầu toàn thân nở rộ kim quang Bạch Hổ hư ảnh cũng tại lúc này xuất hiện. Bạch Hổ quân thất doanh tướng sĩ tại Bạch Hổ chi lực ra chỉ phía dưới, cùng dị nhân yêu ma đại quân chém giết ở cùng nhau. Song phương đều là đối thủ cũ. Giữa lẫn nhau chiến đấu thậm chí từ thần võ kỷ nguyên lan tràn đến hiện tại, tiếp xúc chính là thảm liệt huyết tinh đại chiến. Lý Thương vẫn như cũ phiêu phù ở trong trời cao. Hắn nhìn qua phía dưới đại chiến, không tiếp tục lựa chọn hư không vẽ bừa, mà là nhìn về phía trước. Một cái ngạc thủ thân người, thân thể thon dài, có thâm trầm ám lục lần tiến, mọc ra cái đuôi yêu ma, xuất hiện tại Lý Thương trong mắt. Gia hỏa này cho Lý Thương cảm giác rất kỳ quái. Ánh mắt nó cũng không phải là tràn ngập điên cuồng, mà là một loại khát vọng. Đối với khát vọng chiến đấu, ngạc thủ yêu ma liếm môi một cái, ta gọi Ách Sát, ngươi phải nhớ kỹ cái tên này. Dạng này ngươi kiếp sau mới có thể tìm ta báo thù. Lý Thương trong mắt hơi híp, vậy ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ta gọi Lý Thương. Chỉ là, ngươi hẳn không có kiếp sau. Ách Sát vậy mà không hề tức giận, mà là liếm môi một cái, nếu như ngươi có thể giết ta, ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Bá hắn cái đuôi có chút đông đưa, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại Lý Thương trước người, phải vậy và móng kiên duệ mà thâm trầm, móc hướng đối phương trái tim. Ken hàng tàng kiếm lóe ra hoàng quang xuất hiện, như là thần nhạc giống như ngăn tại Lý Thương trước người. Khi Ách Sát vậy và móng rơi xuống, một cô áp xúc đến khó lấy hình dung lực lượng ầm vang bộc phát, đúng là đem hàng tàng kiếm hiện hóa thần nhạc hư ảnh cho đánh nát. Bành! Liên liên Lý Thương cũng không ngờ tới gia hỏa này lực lượng bộc phát mạnh như vậy, khi hàng tàng kiếm bị đánh bay trong nháy mắt, hắn liền nâng lên màu xám pháp kiếm, như là thiên ngoại phi tiên giống như, đâm về phía Ách Sát chỗ mi tâm. Nghĩ hay lắm. Ách Sát nhếch miệng cười một tiếng, một cái khác vậy và móng chứa đầy lực lượng, hung hăng chụp về phía màu xám pháp kiếm mà đi. Thái sơ âm dương biến. Lý Thương hơi vận chuyển khí cơ, trong tay màu xám pháp kiếm lần nữa biến thành âm dương hư ảo song kiếm. Trong đó âm kiếm vẫn như cũ bị hắn giữ tại lúc đầu tay phải, khi vậy và móng đánh tới lúc, âm kiếm rung động thành lãnh chi quang chém ra. Bành! Lý Thương hướng về sau bay mấy chục mét. Ách Sát nhưng không có thừa cơ truy kích, bởi vì đang cùng âm kiếm đụng vào trong nháy mắt, một cỗ lực lượng âm hàn từ hắn vậy và móng lan tràn, đem hắn huyết dịch đều cho bị đông, toàn thân bốc lên băng xương. Thừa dịp thời cơ này, Lý Thương tế ra trong tay dương kiếm. Đồng thời, Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng là mãnh liệt mà ra, cùng dương kiếm dung hợp ở cùng nhau. Đây cũng là Lý Thương lần thứ nhất nếm thử. Dương kiếm bản thân liền là lấy thuần dương chi ý, cùng Nam Minh Hỏa kiếm thuộc tính hoàn toàn phù hợp. Khi song kiếm hợp nhất lúc, hóa thành một thanh quanh quần lấy bạch diễm pháp kiếm. Vĩnh chú. Một thanh này pháp kiếm giống như Thái Dương thần kiếm bản, hóa thành một chùm mãi mãi cũng không biết dập tắt sáng tỏ ban ngày ánh sáng, cắm vào Ách Sát trong lồng ngực. A. Ách Sát đau đến kêu rên không thôi. Hắn toàn thân đều đốt cháy lên bạch diễm, huyết nhục ngay tại hỏa tan vào. Mau tới giúp ta. Ách Sát gầm thét. Phía dưới dị nhân yêu ma đại quân nghe thấy Ách Sát lời nói, hóa thành từng chùm hắc quang bật lên. Giang Tĩnh Giao đang muốn ngăn cản, có thể tự thân cũng bị vài đầu dị nhân yêu ma cao thủ cho chặn lại, chỉ có thể trước cùng mấy tên này giao thủ. Lý Thương cũng là thôi động phá minh kiếm, đại minh thủy kiếm tiến hành chặn đường. Có thể những dị nhân này yêu ma căn bản không phải phóng tới Lý Thương mà là hóa thành từng đoàn hắc khí, tràn vào Ách Sát thể nội. Trước kia ngay tại hòa tan thân thể khi lấy được hắc khí bổ sung sau, vậy mà bắt đầu từ từ khôi phục. Lý Thương thấy thế, dứt khoát tay phải huy động âm kiếm, vẽ tiếp ra một đạo chu tà lôi ngục phủ. Oanh! Chu tà huyết lôi lần nữa giáng xuống, đem Ách Sát từ trong trời cao đánh rơi. Ầm ầm. Ách Sát trực tiếp ném ra một cái hố to. Khu khu cụ. Lý Thương, ta còn chưa có chết. Ách Sát na điên cuồng thanh âm truyền ra. Lý Thương vậy vào lúc này từ trên cao hạ xuống tới. Lúc này Ách Sát đang từ trong hố lớn đứng lên. Nó toàn thân đều bị điện giật đến cháy đen, vừa thái lại không giống trước đó như vậy thon dài, mà là trở nên cực kỳ cường tráng mà cồng kềnh. Cái kia khủng bố tráng kiện cơ bắp phảng phất từng đoàn nhỏ thịt, đem lân giáp đều cho nứt vỡ, cực kỳ buồn nôn dị dạng. Nếu không phải ngươi nuốt nhiều như vậy dị nhân yêu ma, ngươi đã sớm chết. Lý Thương bình tĩnh nói. Không chết chính là không chết. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ách Sát há mồm phun ra một đoàn âm trầm xương mù xám. Chương 610, ngũ hành phong ấn chương 610, ngũ hành phong ấn đoàn này xương mù xám cực kỳ mãnh liệt, tựa như vụ lòng giống như quét sạch phóng tới Lý Thương mà đi. Bá. Lý Thương tế ra Nam Minh Hỏa kiếm. Theo Nam Minh Hỏa kiếm xuất hiện vậy cái kia một khắc, một đầu xích hồng thần điểu hư ảnh xuất hiện tại Lý Thương sau lưng, nhấc lên mảng lớn nóng bỏng sóng lửa. Xuy 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 vụ long bị nóng rực sóng lửa đốt cháy, dâng lên mảng lớn khói đen. Bá. Ách Sát Na cùng cảnh dị dạng thân thể nhưng lại không biết lúc nào xuất hiện tại Lý Thương sau lưng, hai cái vậy và móng lặng yên chụp vào Lý Thương thân thể, muốn đem hắn xé nát. Phốc phốc. Ách Sát có một loại xé rách trang giấy cảm giác, Lý Thương lại thật bị hắn xé sống thành hai đoạn. Có thể loại cảm giác này tương đương không chân thực. Ách Sát trong chốc lát liền ý thức được không thích hợp, cũng đã không kịp. Ngũ hành pháp kiếm từ khác nhau phương hướng xuất hiện, phân biệt đem Ách Sát đầu cùng tứ chi đều cho xuyên thủng. Thái sơ ngũ hành phong ấn. Lý Thương thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, hai tay kết lấy pháp ấn. Trong khoảnh khắc, Ách Sát cảm giác tự thân xuất hiện năm loại hoàn toàn không giống lực lượng. Kim một thủy hỏa thổ. Năm loại lực lượng này hình thành một loại đặc thù phong ấn, để hắn không thể động đậy, thậm chí còn tại ma diệt lấy tự thân thân thể. A. Ách Sát giống giận, lần nữa triệu hoán những dị nhân kia yêu ma cho mình thôn phệ. Nhưng lúc này đây, Lý Thương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngũ hành pháp kiếm riêng phần mình dũng động khác biệt qua mang, còn tại Ách Sát bên ngoài thân bên ngoài tạo thành kết giới. Khi những hắc vụ kia vọt tới thời điểm, lại bị ngũ hành kết giới chỗ chặn đường, không cách nào bị Ách Sát thôn phệ. A. Ách Sát chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân không ngừng bị ngũ hành lực lượng chỗ chôn bụi. Có thể ra hỏa này thân thể sát thực khủng bố, dù là ngũ hành pháp kiếm cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó ma diệt. Lý Thương thấy thế, thể nội thái sơ kiếp diệt khí bắn ra, gọi ra mở mịt pháp thân, dự định đề cao một chút hiệu suất, nhanh lên đem giá hỏa này cho chém giết. Hiu hiu hiu. Lúc này, lại có mãnh liệt tiếng xé gió đánh tới. Lý Thương nhìn lại, đã nhìn thấy mấy vệt sáng trắng lướt về phía chính mình. Đó là từng đạo cốt thứ, lóe ra tử quang. Lý Thương hơi nhướng mày, thôi động âm dương hư kiếm đem cái này mấy đạo cốt thứ cho ngăn lại. Đang cái này mấy đạo cốt thứ đánh lén không thành, bị âm dương pháp kiếm đánh về trong nháy mắt, hóa thành hai thanh bạch cốt trường thương, rơi vào một cái thi hải yêu ma trên hai tay. Gia hỏa này thể phách cường tráng, làn da biến thành màu đen bốc mùi, thậm chí còn thấm vào thi thủy, răng nanh dữ tợn, hai mắt đỏ lên, nhìn chòng chọc Lý Thương. Cái này đại thiên thần ô nhiễm thật đúng là khủng bố. Cái gì yêu ma đều có thể dị hóa biến dạng đi ra. Lý Thương thao túng âm dương pháp kiếm, chém về phía bộ kia thi hải yêu ma mà đi. Đối phương nhưng không có Ách Sát Na A nói nhiều, huy động hai thanh bạch cốt trường thương, bắn ra hôi thối thi khí. Đang 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 âm dương hư kiếm hóa thành hắc bạch long ngư, không ngừng cùng cái này hai thanh bạch cốt trường thương rào sắt cùng một chỗ. Đối phương thương pháp sát thực khủng bố, công kích quỷ tích quỷ quyệt, biến ảo khó lường. Chỉ là Lý Thương âm dương kiếm pháp hiển nhiên càng hơn một bậc, âm dương biến huyễn ở giữa, thư thực khó dò, phối hợp với thái sơ kiếp diệt khí khủng bố phá diệt chi lực, đem đối phương bạch cốt song thương công kích quỷ tích không ngừng áp xúc. Đồng thời, Lý Thương tay thành kiếm chỉ, thư không bẻ bừa, gọi ra một đạo chu tà thần lôi. Dựa theo Lý Thương trạm yêu trừ ma kinh nghiệm, lôi đỉnh chi lực là cực kỳ khắc chế những cương thi này tà túy. Vâng. Thần lôi vẫn như cũ cùng bạch hổ diệt thần trận sát lục chi khí hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành huyết lôi. Thi hải yêu ma bị vanh trúng trong nháy mắt, quên thân cháy đen, toàn thân tê liệt. Phốc phốc. Âm dương pháp kiếm trong nháy mắt phát động chí mạng sát chiêu. Hắc bạch long ngư lay động lấy cái đuôi, nhìn như chậm chạp, kỳ thực sát cơ dầu dếm, nhanh như chớp giật. Thổi phun một tiếng. Thi hải yêu ma đầu lâu liền bị hắc bạch long ngư chỗ nở rộ thái sơ kiếp diệt khí chỗ chém xuống đến. Lý Thương chính là muốn triệt để đem đầu này thi hải yêu ma diệt sát, lại cảm thấy đến hai cỗ tà dị khí cơ đánh tới, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đem âm dương hư kiếm triệu hồi, cùng xuất hiện hai đầu thi hải yêu ma chiến đấu đứng lên. Mà thi hải yêu ma cái kia bị chém giết đầu lâu, cấp tốc bay trở về đến ban đầu thân thể, đang muốn một lần nữa khép lại. Có thể ẩn chứa tại thân thể bên trong thái sơ kiếp diệt khí lại tại trong nháy mắt bộc phát, đem nó đầu lâu cập thân thể triệt để phá diệt chém vỡ. Lý Thương căn bản không chú ý tình huống bên này, bởi vì càng ngày càng nhiều dị nhân yêu ma cường giả đến đây công kích hắn, lâm vào trong cuộc chiến. Giang Tĩnh Giao tình huống bên kia cũng là như thế. Nàng bản thân tu vi cũng chỉ có lục giai nguyên thần, vì đối kháng những dị nhân kia yêu ma, đã đem tự thân thần huyết bộc phát, toàn thân quanh quẩn lấy mục nát huyết quang, liền liền tóc đều đã nhuộm thành màu đỏ như máu, yêu dị mà huyết tinh. Bạch Hổ quân bảy doanh tướng sĩ anh linh đồng dạng tại cùng những dị nhân này yêu ma tại huyết chiến. Bọn hắn nương tựa theo Bạch Hổ diệt thần trận, đã xé mở một cái lỗ hổng, đem dị nhân yêu ma trận hình dần dần xông phá xé nát, chia cắt thành cái này đến cái khác tiểu chiến trường. Sau đó, Bạch Hổ quân bảy doanh tướng sĩ chỉ cần đem những này tiểu chiến trường bên trong dị nhân yêu ma triệt để từng bước xâm chiếm sạch sẽ, liền có thể lấy được thắng lợi. Bá. Tiêu Giao Tử hiểm lại càng hiểm tránh đi xương trắng cự nhân trọng quyền đánh kích. Có thể sau một khắc, vô số xương mù xám trắng phun trào đứng lên, hóa thành nước vạn đầu ô nhiễm bụi rắn, hướng phía Tiêu Giao Tử thôn phệ mà đi. Nhìn tựa như là mảng lớn đám xương mù nhanh chóng đánh tới. Kỳ thật loại công kích này, bằng vào Tiêu Giao Tử nắm giữ không gian kiếm đạo, nhẹ nhõm liền có thể tránh ra. Nhưng hắn một khi né tránh, xương trắng cự nhân liền có thể đem tất cả lực lượng trong khoảnh khắc đó đối với Lạc Uyên chân nhân một phát. Về với bụi đất chi nhãn bản thân liền không am hiểu đấu chiến, như vậy chỉ còn lại có một sợi nguyên linh, chưa hẳn gánh bắt được. Cho nên Tiêu Giao Tử biết được chính mình một bước cũng không thể lui. Hắn lần nữa triển khai đại hư không kiếm vực. Kính Hoa Thủy Nguyệt Tiêu Giao Tử trong tay màu xám pháp kiếm nhẹ nhàng bạch một cái. Trước mặt hắn hư không trong nháy mắt này, nhìn như hoàn chỉnh, thực tế đã bị cắt chém thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Ước bạn màu xám tiểu xà hình thành xương mù xám đoàn tại vô thanh vô tức biến mất. Bởi vì những mảnh vỡ không gian kia ngay tại đem bọn hắn thôn phệ. Lạc Uyên chân nhân vậy tại thời điểm đem Hải Uyên chi lực ngưng tụ thành một viên xanh đậm thủy cầu, đánh tới hướng xương mù xám cự nhân mà đi. Xương trắng cự nhân không thèm để ý chút nào, muốn huy quyền đem viên này xanh đậm thủy cầu trực tiếp đánh nát. Bành một tiếng, thủy cầu dễ như trở bàn tay đất bị xương trắng cự nhân một quyền đánh nát. Giang giác, có thể xanh đậm thủy cầu phá toái trong nháy mắt, lại lan tràn ra một cỗ cực hàn băng vụ. Cái này băng vụ sau khi xuất hiện lại cấp tốc ngưng kết, hóa thành một khối bất quy tắc tuyệt đối lạnh lùng đốn, rơi vào xương trắng cự nhân trong thân thể. Giang giác, giờ khắc này, Lạc Uyên chân nhân công kích rốt cục có hiệu quả, không còn giống trước đó đã chìm đáy biển như vậy. Xương trắng cự nhân thân thể cấp tốc bị đông cứng, hóa thành màu xám nhạt băng điêu. Đây mới là về với bụi đất chi nhãn chân chính sát chiêu. Nó giấu kín tại biển cả chỗ xấu nhất. Nơi đó trừ tuyệt đối yên tĩnh hắc ám bên ngoài, còn có cực hạn rét lạnh. Tiêu Giao Tử nắm lấy cơ hội, lách mình xuất hiện tại xương mù xám cự nhân trước, thôi động tự thân đại hư không kiếm vực. Bá. Vô số mảnh vỡ không gian tuôn hướng bị băng phong xương trắng trên thân cự nhân. Chỉ cần thừa cơ hội này, đem xương trắng cự nhân triệt để phân giải tại khác biệt mảnh vỡ không gian bên trong, coi như đối phương sinh mệnh lực có mạnh đến đâu đều không dùng. Điểm ấy rất lạnh, ngăn không được ta. Bị băng phong xương trắng cự nhân đột nhiên phát ra âm thanh. Chương 611, cuối cùng hiện chương 611, cuối cùng hiện xương trắng cự nhân đang khi nói chuyện, hắn cái kia bị băng phong trạng thái xương mù thân thể phun trào đứng lên, điên cuồng bành trướng lấy. Khối kia cực hàn băng lốn đốn cố gắng tản mát lấy hàn xương chi khí, nhưng vẫn là không thể kiểm chế trạng thái xương mù mãnh liệt bành trướng, cuối cùng phá toái. Vâng! Khi phá toái sát na, cái kia bành trướng đến cực hạn hư thối xương trắng triệt để bộc phát, nhanh chóng lan tràn quyết tán. Tiêu Giao Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cuốn tiến vào cái này hư thối trong xương trắng. Tiêu Giao Tử lập tức ý thức được đây là xương trắng cự nhân tại câu chính mình cá, chính là muốn vây khốn chính mình. Khi hắn muốn huy động pháp kiếm, đem mảnh này hư thối xương trắng cắt ra lúc, lại phát hiện những này hư thối xương trắng vô cùng vô tận, dù là hắn cắt ra vết nứt không gian đều không dùng. Hắn triệt để bị vây ở nơi này. Ngay sau đó, xương trắng lần nữa phun trào đứng lên, hóa thành từng đầu trạng thái xương mù yêu ma, điên cuồng nhào về phía Tiêu Giao Tử. Hiu hiu hiu, Tiêu Giao Tử chém ra từng đạo không gian kiếm khí, đem những này trạng thái xương mù yêu ma cho cắt chém chém bỡ. Có thể những yêu ma này bị cắt chém sau, rất nhanh liền xuất hiện lần nữa. Bọn chúng vậy không nghĩ tới muốn đem Tiêu Giao Tử thế nào, chỉ là muốn ngăn chặn đối phương. Tiêu Giao Tử đồng dạng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn trước mắt bị xương mù xám bao phủ, chỉ có thể một bên tìm kiếm phá vỡ phương pháp, một bên cùng những này trạng thái xương mù yêu ma dây dưa. Xương mù xám bên ngoài, Lạc Uyên chân nhân sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, Những cái kia bành trướng buộc phát xương trắng đã lần nữa ngưng tụ thành cự nhân hình dạng, chỉ là đem so với trước muốn to lớn hơn, như là kình thiên cự thần, có cao mấy trăm thước, so sơn nhạc còn muốn khổng lồ. Mà Tiêu Giao Tử càng là không thấy bóng dáng, hẳn là bị vây ở xương trắng cự nhân thể nội, tạm thời không cách nào thoát khốn. Nói một cách khác, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn một mình đối mặt xương trắng cự nhân. Về với bùi đất chi nhãn, ta muốn đem ngươi bóp nát. Xương trắng cự nhân gầm thét, nâng lên cự thủ, che khuất bầu trời đập xuống. Lạc Uyên chân nhân thấy thế, hóa thành một cỗ lam nhạt dòng nước, hướng về phương xa lướt tới. Bành! Xương trắng cự nhân một trường rơi xuống, thiên băng địa liệt, đại địa chấn động. Về với bùi đất, ngươi không phải muốn ngăn cản ta đi ra sao? Xương trắng cự nhân vậy mà không có hướng phía Lạc Uyên chân nhân đuổi theo. Nó bắt đầu tích xúc tự thân lực lượng, nếm thử đem tự thân phong ấn cho xông phá. Lam nhạt dòng nước một lần nữa biến thành Lạc Uyên chân nhân, hắn nhìn qua nơi xa đầu kia xương trắng cự nhân, chau mày. Bây giờ Tiêu Giao Tử bị khống trụ, nó một người lực lượng, căn bản là không có cách đối kháng xương trắng cự nhân. Nếu là lại như thế để xương trắng cự nhân tụ lực, chỉ sợ phong ấn thật muốn bị xông phá. Dầm dầm đúng lúc này, mưa to trở nên càng cuồng bạo. Mây đen, cuồng phong, mưa to. Một cỗ núi thây biển máu sát phạt khí tức tại lộng lẫy chi địa bộc phát. Đang cùng dị nhân yêu ma giao thủ Bạch Hổ quân bảy doanh chiến sĩ cảm nhận được cỗ khí thế này, đồng thời phát ra gầm thét. Bạch Hổ, Bạch Hổ, Bạch Hổ. Lúc này, ngũ hành pháp kiếm vừa vặn đem ách sát cho triệt để luyện hóa. Lý Thương đem ngũ hành pháp kiếm triệu hồi, cùng âm dương hư kiếm tạo thành âm dương ngũ hành kiếm trận, huyền diệu vô tận, chất chứa đáng sợ chôn vùi phá hư chi lực, đem từng đầu dị nhân yêu ma cường giả áp chế đến khó mà hoàn thủ. Khi hắn cảm nhận được cái kia cỗ núi thây biển máu, lạnh lẽo như sát sinh thạch khí tức, liền biết ai xuất hiện. Rốt cục xuất hiện. Lý Thương lẩm bẩm. Vị này, từ hắn tiến vào Minh Nguyên Hải lúc liền đã gặp. Lý Thương trong lòng xác định, Nghiêm Sùng Linh tiến vào Minh Nguyên Hải nhất định là vì số một giếng ma phong ấn mà đến. Dù sao tại Thần Võ Kỷ Nguyên, tại 99 khẩu giếng ma bộc phát đằng sau, chính là Nghiêm Sùng Linh mang theo Bạch Hổ đại quân trấn thủ lấy. Cứ việc Lý Thương tạm thời không biết hiểu phía sau Nghiêm Sùng Linh vì sao rời đi số một giếng ma, xuất hiện tại An Hưng huyện đại mộ. Đây khả năng cùng Thánh Thiên Tử bố cục có quan hệ. Cũng mặc kệ như thế nào, Nghiêm Sùng Linh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn lấy số một giếng ma tránh thoát mảnh vỡ thời gian phong ấn. Cứ như vậy, Bạch Hổ quân hy sinh liền uổng phí. Đây là Nghiêm Sùng Linh tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình. Vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Liên Liên Lạc Uyên chân nhân cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Một đạo người mặc pha tạp thiết giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nguy nga thân ảnh, xuất hiện tại lộng lây chi địa bên ngoài. Bạch Hổ quân Nghiêm Sùng Linh. Tại đạo thân ảnh kia phát ra lạnh lùng đến cực hạn thanh âm. Nghiêm Sùng Linh, Thánh Thiên Tử đều đã chết, ngươi lấy cái gì cả ta? Khi Nghiêm Sùng Linh xuất hiện một khắc này, xương trắng cự nhân cảm xúc hơi không khống chế được. Tại Thần Võ Kỷ Nguyên thời kỳ, hắn cùng Nghiêm Sùng Linh giao chiến qua vô số lần. Như không phải nam nhân này một mực cản trở chính mình, hắn tại Thần Võ Kỷ Nguyên liền có thể tránh thoát phong ấn. Nghiêm Sùng Linh cũng không có bất kỳ ngôn từ, chỉ là nhún người nhảy lên, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao tách ra chói mắt bạch kim chi quang. Bá, một đạo gần ngàn mét bạch kim đao quang bạo trảm mà ra, có cắt đứt thiên địa khủng bố cảm giác. Phốc phốc, xương trắng cự nhân từ đầu tới đuôi trực tiếp bị đạo này bạch kim đao quang chém thành hai nửa. Điểm ấy tổn thương đối với xương trắng cự nhân tới nói không tính là gì, có thể Tiêu Giao Tử trước kia là vây ở xương trắng cự nhân thể nội, các loại đạo này bạch kim đao quang lúc rơi xuống ở giữa, hắn thi triển ra không gian kiếm đạo thuấn di mà ra. Hắn xuất hiện tại một phương hướng khác, chỉ là hướng phía Nghiêm Sùng Linh nhẹ nhàng gật đầu, liền thi triển ra đại hư không kiếm vực. Mà Nghiêm Sùng Linh đồng dạng là huy động tam tiên lưỡng nhận đao, chém ra sắc bén đến cực điểm bạch kim đao quang. Lúc này xương trắng cự nhân vừa đem phá toái thành hai nửa thân thể một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, lại lần nữa bị hai người liên thủ công kích phá diệt chém vỡ, hóa thành từng đoàn xương trắng. Lạc Uyên chân nhân thấy thế, hai tay kết một cái kỳ quái phức tạp thủ thế. Trong khoảnh khắc, tóc của nàng hóa thành màu xanh đậm, trên đầu về với bụi đất chi nhãn hư ảnh càng thêm cô đọng, phun ra nuốt vào ra từng luồng cực đông lạnh hàn khí, đem xương trắng cự nhân từng đoàn cho bị đông. Theo Nghiêm Sùng Linh xuất hiện, thế cục triệt để thay đổi đứng lên. Xương trắng cự nhân tựa hồ có chút khuynh hướng hư hỏng. Lúc này, đại địa lần nữa chấn động. Đó là một đầu đục thân rách nát hư thối đại bằng điểu, cánh đã không đủ để chèo chống nó phi hành, rơi xuống tại mặt đất. Có thể nó rất nhanh đứng dậy, lần nữa kích động cánh bật lên. Lần này, nó đập xuống tiến vào dị nhân yêu ma trong trận doanh. Đại bằng điểu hình thể cũng không nhỏ, nó như thế một đập, liền có mười mấy đầu dị nhân yêu ma bị nện thành thịt vụn. Ngay sau đó, đại bằng điểu không ngừng vùng chính mình quất xí, đem từng đầu dị nhân yêu ma cho chém bỡ. Vì cái gì? Liền ngươi cái tên này đều phải giúp trợ bọn hắn. Số một trong giếng ma, chuyên gia đại thiên thần thanh âm. Bởi vì bọn chúng là yêu tộc, đây là bọn chúng sau cùng tôn nghiêm. Lý Thương trả lời đại thiên thần. Đại bằng điểu tựa hồ nghe đến Lý Thương lời nói, ngửa mặt lên trời tê minh. Cuối cùng là không có cô phụ Lý đạo trưởng trọng thác. Uy Hải thần tử xuất hiện tại trên một chỗ sườn núi, nhìn qua đầu kia đại bằng điểu, mỉm cười. Không sai, chính là Lý Thương để hắn đi thuyết phục một đầu này đại bằng điểu tham chiến. Bởi vì khi Lý Thương trông thấy đại bằng điểu dù là hóa thành bất tử quái vật, còn tại một mực nếm thử phi hành thời điểm, liền biết đối phương không có bị hoàn toàn ô nhiễm, trong lòng còn sót lại chấp niệm. Chỉ cần đem cái này một sợi chấp niệm kích hoạt, đối phương liền sẽ chạy tới tham chiến. Dù sao, yêu tộc đã từng huy hoàng nhất thời, thậm chí ý đồ khiêu chiến quá cao cao tại thượng thần linh. Cứ việc cuối cùng thất bại, cũng không đại biểu lòng của bọn nó hết giận mất không thấy. Chương 612, bảo trọng chương 612, bảo trọng lệ. Chim đại bàng tê minh tại hư không quanh quẩn. Ngay sau đó, bốn phía xuất hiện càng nhiều gầm thét, gào thét. Điểm này, liền liền Lý Thương đều không kịp chuẩn bị. Đại địa bắt đầu rung động. Từng đầu bị ô nhiễm biến dạng, hóa thành bất tử quái vật yêu tộc đại yêu từ các nơi xuất hiện. Lý Thương thậm chí còn nhìn thấy đầu kia lão giao long. Vật đuổi sao rời? Từng tại Ác Sa Hà xương bá lao giao long, bây giờ đã biến thành một đầu thân thể mục nát phá toái yêu long. Đối phương vừa xuất hiện, thậm chí đều không có đối những dị nhân kia yêu ma triển khai công kích, mà là đằng không mà lên, xông về xương trắng cự nhân mà đi. Còn lại đại yêu cũng là như thế. Cứ việc bọn chúng đã biến thành quái vật, nhưng không có quên rốt cuộc là thứ gì để bọn hắn biến thành bây giờ bộ dáng. Mười mấy đầu biến dạng dị hóa yêu tộc đại yêu thẳng hướng xương trắng tự nhân, để cho người ta có một loại trở lại man hoang thời đại cảm giác. Năm đó, yêu tộc tựa hồ cũng là như thế hướng thần linh phát khởi khiêu chiến. Các ngươi muốn chết? Ma tỉnh truyền ra tức hồn hẹn thanh âm. Tiêu Giao Tử cùng Nghiêm Sùng Linh lại sẽ không lại cho đối phương cơ hội thở dốc, tính cả mười mấy đầu đại yêu, rào sát lấy xương trắng cự nhân. Về với bụi đất chi nhãn đồng dạng là đang điên cuồng phun ra nuốt vào lấy cực đông lạnh hàn khí. Tại trung điệp đả kích phía dưới, đại thiên thần tuyển chọn đem tất cả xương trắng đều hấp thu trở về trong giếng ma. Hắn rút lui. Giết. Một bên khác chiến trường, Bạch Hổ quân bảy doanh tướng sĩ phối hợp với chim đại bàng, dùng hết phân chiến, vậy rốt cục đem số lớn dị nhân yêu ma chém giết không còn. Mà trải qua thời gian dài như vậy đại chiến, thời gian vậy lặng yên đi tới đang lúc hoàng hôn. Có thể cùng lúc trước không giống với, thời gian cũng không có khởi động lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Hắn trung vi là đối thời gian phong ấn tạo thành trùng kích. Nghiêm Sùng Linh cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, nhìn qua phía trước ma tỉnh, sắc mặt nghiêm túc. Thời gian phong ấn đặc thù nhất một chút ngay tại ở thời gian sẽ chỉ dừng lại tại ngày đó, vĩnh viễn không biết hướng về phía trước lưu động, không ngừng tuần hoàn. Nhưng bây giờ khối này mảnh vỡ thời gian không còn tuần hoàn, đã nói lên phong ấn xuất hiện vấn đề. Nghiêm tướng quân, có biện pháp đem phong ấn một lần nữa tu bổ sao? Tiêu Giao Tử hỏi. Tại khai chiến trước đó, Lý Thương liền đã nói với hắn Nghiêm Sùng Linh sự tình. Có trước mắt mảnh vỡ thời gian phong ấn chỉ là xuất hiện dị động, chỉ cần đem thời gian trận văn ra cố một chút, liền có thể một lần nữa vững chắc xuống. Chỉ là ta cũng không tinh thông trận pháp, không cách nào lĩnh hội này thời gian trận văn. Nghiêm Sùng Linh lấy ra một quyển trận đồ. Ta tới đi. Đây cũng là ta am hiểu. Lạc Uyên chân nhân đi tới. Về với bụi đất chi nhãn chi thức bên bác, có thể nhìn trộm hết thể sự vật, dùng để phân tích này thời gian trận văn vừa vặn phù hợp. Nghiêm Sùng Linh ngay vậy, đem thời gian trận đồ giao cho Lạc Uyên chân nhân. Tiêu Giao Tử lưu tại số 1 ma tỉnh phụ cận, bố trí xuống không gian kết giới. Hán kết giới này cũng không phải muốn phòng ngừa đại thiên thần xuất hiện lần nữa, chỉ là làm ra một cái kiểm tra đo lường hiệu quả. Chỉ cần không gian kết giới này xuất hiện bất kỳ dị động đã nói lên đại thiên thần lại đang làm cái gì tiểu động tác. Những cái kia trợ giúp mà đến đại yêu trông thấy số 1 ma tỉnh một lần nữa bình tĩnh trở lại, ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng sau, cũng là lần lượt rời đi. Nghiêm Sùng Linh thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đi hướng Bạch Hổ bảy doanh mà đi. Lý Thương, Giang Tĩnh Dao, về Hải Thần Tử tự giác rời đi, đứng ở chỗ rất xa. Lúc này Bạch Hổ bảy doanh tướng sĩ, nhìn qua dần dần đi tới Nghiêm Sùng Linh, thần sắc kích động không thôi. Nhìn qua đã không có thực thể, hóa thành hư ảo hồn ảnh bảy doanh tướng sĩ, Nghiêm Sùng Linh tấm kia cương nghị lãnh khốc khuôn mặt vậy khẽ nhăn một cái, hai mắt có hối hận tự trách. Hắn muốn nói lại thôi, không biết như thế nào mở miệng. Tướng quân, Bạch Hổ quân bảy doanh chỉ có thể cùng ngươi đi đến nơi này. Bảo trọng. Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi đứng dậy, ôn quyền nói, các ngươi hận ta sao? Nghiêm Sùng Linh không lưu loát từ trong miệng nói ra một câu. Đây là hắn muốn biết nhất, cũng là muốn hỏi nhất vấn đề. Năm đó hắn hẳn là bồi tiếp bảy doanh tướng sĩ tại số 1 ma tỉnh trấn thủ đấy. Có thể thời gian phong ấn vào cái ngày đó đêm trước, Nghiêm Sùng Linh trong doanh trướng có một vị người thần bí đột nhiên bái phỏng. Người thần bí này chính là Thánh Thiên Tử. Hắn cùng Thánh Thiên Tử trước đó quan hệ quá sâu, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cũng chính là tại dưới loại tình huống này, Thánh Thiên Tử xuất thủ đánh lén, đem Nghiêm Sùng Linh đánh ngất xỉu đi qua. Đợi đến Nghiêm Sùng Linh lần nữa bị bừng tỉnh thời điểm, phát hiện thời gian đã đi tới hiện tại. Hắn thình lình bị Thánh Thiên Tử phong ấn tại chỗ kia kim loại đại mộ cực kỳ dài dòng buồn chán tuyết nguyệt. Mà bừng tỉnh Nghiêm Sùng Linh người, chính là An Hưng huyện cái kia nho nhỏ chỗ mộ. Tỉnh lại Nghiêm Sùng Linh cũng muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, một mực tại bốn chỗ điều tra. Thánh Thiên Tử hiển nhiên cũng làm một chút an bài, để Nghiêm Sùng Linh biết được năm đó phát sinh sự tình. Mà nên Nghiêm Sùng Linh cảm ứng được Minh Nguyên nội hải náo động sau, liền trước tiên chạy tới. Hắn lúc trước không đến, cũng không biết nên như thế nào đối diện với mấy cái này bởi chính mình vào sinh ra tự huynh đệ. Thậm chí không cách nào mở miệng giải thích. Không hận bởi vì ngày đó trước đó, Thánh Thiên Tử liền đã cùng chúng ta thương lượng xong. Hy sinh của chúng ta là tự nguyện. Hết thể vì nhân tộc. Tướng lĩnh khẽ lắc đầu. Nguyên lai, các ngươi đã sớm biết. Nói như vậy, ta là cái cuối cùng mới biết. Nghiêm Sùng Linh phun ra một ngụm trọc khí. Những năm này điều tra cũng làm cho Nghiêm Sùng Linh biết được chính mình xuất lĩnh Bạch Hổ quân tại Minh Nguyên nội hải trấn thủ 99 khẩu ma tình lúc, mất đi cùng ngoại giới liên lạc lúc, Thánh Thiên Tử hiến tế một tòa lại một tòa thành trì, bao quát những tông môn kia thế gia, thần linh huyết mạch. Cho nên là chúng ta nên hỏi tướng quân, có hận hay không chúng ta. Tướng lĩnh trẻ tuổi cười ha ha một tiếng. Nghiêm Sùng Linh tấm kia lãnh khốc khuôn mặt lại có quắc một chút. Tướng quân, bảo trọng. Tướng quân, bảo trọng. Tướng quân, bảo trọng. Bạch Hổ bảy doanh tướng sĩ vào lúc này hướng Nghiêm Sùng Linh ôm quyền hành lễ. Các ngươi Nghiêm Sùng Linh còn muốn nói nhiều cái gì? Có thể những này Bạch Hổ quân bảy doanh tướng sĩ hồn ảnh cũng đã dần dần biến mất. Nghiêm Sùng Linh đứng tại chỗ hồi lâu, không biết nghĩ cái gì. Nghiêm tướng quân hẳn là càng muốn chết hơn tại ngày đó đi. Xa xa về Hải Thần Tử trông thấy một màn này, có chút thở dài. Còn sống đối với Nghiêm Sùng Linh tới nói, hiển nhiên càng tàn khốc hơn, ngày đêm dày vò. Nhưng bây giờ, Nghiêm tướng quân chỉ có thể mang theo Bạch Hổ quân chúng tướng sĩ trách nhiệm sống sót. Lý Thương có chút thở dài. Lúc này, Nghiêm Sùng Linh nhìn Lý Thương một chút. "Lý đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt." Lý Thương lách mình xuất hiện tại Nghiêm Sùng Linh trước mặt, đi cái chắp tay, nói đến còn muốn cảm tạ lần trước tướng quân tại An Hưng huyện ân cứu mạng. Lúc trước hắn cùng Chí Không Hòa thượng đang An Hưng thành đối phó Ngụy Nam Thạch, kém chút mạng nhỏ liền muốn không có. May mắn cuối cùng là Trương Bộ Đầu đem một mặt kia Bạch Hổ chiến kỳ mang tới, mới khiến cho Lý Thương gọi ra Nghiêm Sùng Linh đến đây cứu chàng. "Việc nhỏ thôi." Nghiêm Sùng Linh hiển nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao lấy tu vi của hắn, giết chết Ngụy Nam Thạch Thạch bị giẫm chết con kiến còn muốn đơn giản. Lý Thương nhẹ giọng hỏi, "Nghiêm tướng quân, ta muốn biết cái này Minh Nguyên Nội Hải Phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có liên quan tới Thánh Thiên Tử, ta muốn biết hắn lúc tuổi già đến cùng có hay không nổi điên." Nghiêm Sùng Linh ánh mắt bình tĩnh hỏi lại, "Vậy ngươi cảm thấy Thánh Thiên Tử điên rồi sao?" Chương 613, nhân tộc thiên tử chương 613, nhân tộc thiên tử Lý Thương chăm chú hồi đáp, cứ việc thần võ kỷ nguyên khoảng cách trước mắt đã qua hồi lâu, nhưng ta trước mắt tiếp xúc đến một chút điện tịch, bao quát một chút truyền ngôn, đều chỉ hướng Thánh Thiên Tử cuối cùng nổi điên. Thậm chí ta từng gặp qua một chút thần võ kỷ nguyên người, bọn hắn đều nói Thánh Thiên Tử cuối cùng nổi điên. Đồng thời ta còn nắm giữ một cái rất trọng yếu manh mối, đó chính là Thánh Thiên Tử công pháp tu luyện, Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh. Nghe được Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh mấy chữ này, Nghiêm Sùng Linh thần sắc có chút biến ảo một chút, lại như cũng không có mở miệng, ra hiệu Lý Thương nói tiếp. Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh môn công pháp này rất tà dị, nếu như quốc vận không ngừng cường thịnh, tốc độ tu luyện sẽ trở nên tương đương khoa trương. Thánh Thiên Tử năm đó dẫn theo thần võ hoàng triều đi tới nhân tộc lịch sử đỉnh phong, hẳn là có môn công pháp này một bộ phận công lao. Có thể thịnh cực mà suy, một khi quốc vận suy yếu, Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh phản vệ cũng giống như hồng thủy manh thú giống như khủng bố. Cho nên ta trước kia là phỏng đoán, Thánh Thiên Tử khả năng chính là bị Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh phản vệ bức cho điên rồi, không ngừng hiến tế các đại thành trì, ý đồ thành thần đến triệt tiêu Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh mang đến phản vệ. Lý Thương nói ra chính mình những năm này một mực tích lũy được tin tức, cùng tự thân phán đoán. Cho nên, Nghiêm Sùng Linh từ chối cho ý kiến. Nhưng ta từ đầu đến cuối không tin Thánh Thiên Tử cuối cùng là điên rồi. Đặc biệt là cái này 99 khẩu diễm ma, vô cùng có khả năng cũng là hắn chỗ phong ấn a. Lý Thương trầm giọng nói, từ khi phát hiện mảnh vỡ thời gian là phong ấn sau, Lý Thương trong lòng liền càng thêm kiên định phán đoán của mình. Năm đó Thánh Thiên Tử tuyệt đối không có điên, hắn chỉ là tuyệt đối băng lãnh thanh tỉnh. Nghiêm Sùng Linh nhẹ nhàng gật đầu, phán đoán của ta giống như ngươi, Thánh Thiên Tử cũng không có nổi điên. Ta cùng hắn hiểu nhau nhiều năm, hắn người này so bất luận kẻ nào đều lãnh khốc vô tình. Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, hắn có thể không chọn bất kỳ thủ đoạn nào. Cho nên ta từ trước tới giờ không tin tưởng hắn là điên rồi. Lý Thương không khỏi hỏi, sở dĩ năm đó đến cùng là thế nào một chuyện? Nghiêm Sùng Linh trực tiếp trả lời, năm đó là Thánh Thiên Tử tại ta dưới tình huống không có phòng bị, đem ta đánh ngất xỉu đi qua, sau đó phong ấn tại An Hưng huyện chỗ kia đại mộ. Hộ tống ta cùng một chỗ phong ấn còn có một cái kia mèo Ly Hoa. Lý Thương không nghĩ tới Linh Hao cũng là Thánh Thiên Tử cùng nhau phong ấn tại chỗ kia trong mộ lớn. Cho nên Thánh Thiên Tử hiến tế nhiều như vậy thành trì cùng thế gia tông tộc, chính là vì tích xúc đủ nhiều lực lượng, đem 99 khẩu giếng ma phong ấn tại mảnh vỡ thời gian bên trong. Lý Thương nói ra. Đúng. Thánh Thiên Tử không biết từ nơi nào được đến một môn phong ấn trận pháp, tên là thời gian vết khắc. Trận pháp này có thể tại vô hình trong thời gian trường hà khắc xuống một đạo vết tích, mà 99 khẩu giếng ma, hắn liền khắc xuống 99 đạo thời gian vết tích. Nghiêm Sùng Linh ngữ khí bình tĩnh. Phàm là dính đến thời gian, đều là đại nhân quả. Lý Thương nghĩ đến lúc trước chính mình cảm thụ đại khủng bố, mà Thánh Thiên Tử năm đó thế nhưng là sống sờ sờ từ trong dòng sông thời gian lấy ra 99 đoạn vết tích đi ra. Nhân quả bực này, ai có thể tiếp nhận? Cho nên Thánh Thiên Tử cũng đã chết. Hắn đem chính mình cũng tính kế đi vào. Nghiêm Sùng Linh ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn cũng không oán Thánh Thiên Tử. Cứ việc Thánh Thiên Tử thoạt nhìn là cái thuần túy máu lạnh kẻ thống trị, không chỉ có hy sinh Bạch Hổ quân, còn hy sinh vô số thần võ hoàng triều bách tính. Nhưng hắn ngay cả mình đều tính kế đi vào, tiếp nhận 99 đạo thời gian vết khắc nhân quả, hồn phi phách tán, lại đổi lấy nhân tộc vô số năm kéo dài. Thậm chí hắn sở thiết dưới thời gian phong ấn, cho đến ngày nay đều còn tại có tác dụng. Lý Thương biết mình muốn đáp án, nhưng cũng trầm mặt xuống. Hắn từ đầu đến cuối không thay đổi, hắn thủy chung là nhân tộc thiên tử. Hắn muốn nhân tộc tự cường, không cần lại quỳ lạy thần linh. Lý Thương có chút thở dài, đáng tiếc, hắn chỉ thiếu chút nữa liền làm được. Lúc trước thần võ hoàng triều xuất hiện thiên địa náo động, đều đã bị Thánh Thiên Tử cùng Huyền Minh đạo quán liên thủ cho chấn áp xuống dưới. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này liên tiếp xuất hiện hai cái ngoài ý muốn. Cái thứ nhất chính là kiếp ba quỷ chủ Giáng Lâm. Lý Thương đến nay không rõ lúc trước Huyền Minh đạo quán ba vị tổ sư vì sao muốn đem kiếp ba quỷ chủ triệu hoán Giáng Lâm. Có thể làm như thế hậu quả, dẫn đến Huyền Minh đạo quán triệt để sụp dốc, liên liên tổ đỉnh đều cơ hồ hóa thành phế tích, chỉ có một thanh tổ sư pháp kiếm đem kiếp ba quỷ chủ phân thân cho trấn áp lại. Mà Thánh Thiên Tử vậy bởi vậy đã mất đi một cái cường đại đáng tin minh hữu, tại rơi minh chi địa dục dịch, làm ra 99 khẩu giếng ma sau, hắn chỉ có thể đem dưới tay mình tinh nhuệ nhất Bạch Hổ quân tiến về trấn thủ. Lúc này Thánh Thiên Tử có thể nói tứ cố vô thân, cuối cùng cũng không biết làm sao tìm được cái này thời gian vết khắc đại trận liệu mạng một lần. Đương nhiên, trong lúc này, Thánh Thiên Tử trừ không ngừng hiến tế thành trì xúc tích lực lượng bên ngoài, Lý Thương cảm thấy hắn khẳng định vậy đang bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Thì như An Hưng huyện tòa kia đại mộ, thì như Linh Hao. Đến tận đây, Lý Thương đã đem năm đó thần võ kỷ nguyên chuyện xảy ra, đại khái cắt tỉa một lần. Lý Thương, hắn làm không được, ngươi có lẽ có thể làm được. Nghiêm Sùng Linh nói xong câu đó, liền hướng phía số một giếng ma đi đến. Ta sao Lý Thương tự nói một câu. Sau đó, Lý Thương bọn người đang trở về với bụi đất chi nhãn đem thời gian vết khắc trận văn nghiên cứu minh bạch. Hiện tại theo mảnh vỡ thời gian phong ấn mới lỏng, sẽ không lại giống trước đó như vậy lại không ngừng lặp lại. Lý Thương nhìn về với bụi đất chi nhãn hẳn là nhất thời không biết đem trận văn nghiên cứu minh bạch, lôi kéo Tiêu Giao Tử đi tới một bên. Tiểu tử ngươi, thần thần bí bí, muốn hỏi cái gì? Tiêu Giao Tử cười hắc hắc. Tổ sư gia, ta hỏi ngươi sự kiện. Lý Thương cho hắn truyền một câu. Tiêu Giao Tử sau khi nghe xong, kinh nghi nói, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Không có, ta liền muốn biết đáp án. Ta thật muốn biết Lý Thương nói ra. Tiêu Giao Tử nghĩ nghĩ, cho Lý Thương một cái trả lời chắc chắn. Thật sự là hắn à? Lý Thương sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên. Bao la vô biên minh nguyên nội hải, một chiếc thuyền lớn kim loại xuyên phá mênh mông sương mù xám, tiến vào một mảnh không biết hải vực. Đáng chết, ta sắp khống chế không nổi chính mình. Tiên tổ, tiên tổ, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trong khoang thuyền, Viên Hải hai mắt màu đỏ tươi, hướng phía trái tim của mình, cổ họng riêng phần mình đâm một thanh truy thủ. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Dù là hắn cũng coi là người tu luyện, loại thương thế này trong khoảnh khắc để hắn lâm vào sắp chết trạng thái bên trong. Dù là như vậy, Viên Hải não hải vẫn như cũ tràn ngập cái kêu kêu gọi thanh âm. Thậm chí hôm nay muốn so lúc trước đều tới càng thêm mãnh liệt. Đừng nghĩ khống chế ta. Cái này trên đời không ai có thể khống chế ta. Viên Hải yết hầu cắm một thanh truy thủ, nói chuyện đứt quãng, mang theo bọt khí âm. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một thanh truy thủ, cắm vào con mắt của mình, thậm chí đem cái hốt đều cho xuyên thủng. Lần này, trực tiếp để Viên Hải đã mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống tại mặt đất, huyết thủy hào hạt chảy ra, đem hắn thân thể đều cho nhuộm đỏ. Một lúc lâu sau, Viên Hải khôi phục một tia ý thức, miễn cưỡng mở mắt ra. Chương 614, đi qua chi vật chương 614, đi qua chi vật rốt cục vượt qua được. Viên Hải nhìn dưới mặt đất đã khô cạn vết máu, dáng chống đỡ đứng người dậy. Hắn dám cái này điên cuồng, hoàn toàn là trước đó phục dụng một viên linh đan. Đan dược này tên là Ve Mùa Đông Đan, duy nhất công hiệu chính là duy trì nhân thể cuối cùng một sợi sinh cơ, lâm vào không phải sống không phải chết trạng thái đặc thù. Cũng chính là dựa vào viên này Ve Mùa Đông Đan đặc thù công hiệu, Viên Hải lại gắng vượt qua. Hắn đem cắm vào trái tim, cổ họng, con mắt chủy thủ cho rút ra, huyết nhục chậm rãi nhúc nhích, bắt đầu khép lại. Ngay sau đó, Viên Hải đổi một thân quần áo mới đi ra khỏi gian phòng. Lúc này trên thuyền cơ bản không có cái gì người bình thường, mặc kệ là phụ thân hắn Viên Hồng Trinh hay là mặt khác người Viên gia, đã sớm trở nên điên điên cùng cùng, thậm chí còn niệm lên một loại không biết kinh văn. Viên Hải cũng không biết bọn hắn từ nơi nào học tập đến cái này quỷ dị kinh văn, dù sao bây giờ trên thuyền toàn bộ đều tràn ngập loại kinh văn này âm thanh, nhưng hắn căn bản nghe không được những kinh văn này nội dung, chỉ cảm thấy lo lắng chán ghét. Đợi đến hắn đi vào bong thuyền, đã là không có một ai. Liên liên ngày xưa phòng thủ hộ vệ đều trong phòng nhớ tới cái kia quỷ dị kinh văn. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ ta có thể cảm giác được, tự thân cách tổ địa tựa hồ càng ngày càng gần. Chẳng lẽ chỉ có thể bỏ thuyền thoát đi sao? Viên Hải trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trước mặt hắn tựa hồ có hai đầu tử lộ. Bất kể thế nào tuyển, đều khó mà đào thoát tử vong hạ tràng. Sương Cốt Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Viên Hồng Trinh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Viên Hải sau lưng. Thanh âm của hắn trở nên rất bén nhọn. Phụ thân, ta đang nhìn tổ địa. Ta có thể cảm giác được, phía trước chính là tổ địa. Viên Hải thần tình trên mặt hiện hiện cùng nhiệt. Hắn xoay người, đã nhìn thấy Viên Hồng Trinh đứng trên người mình. Chỉ là hiện tại Viên Hồng Trinh, dáng dấp kinh khủng dị thường, khuôn mặt có nhiều cái hư thối huyết động, còn lan tràn ra một chút huyết nhục xúc tu. Nếu như còn tại trên lục địa, Viên Hải trông thấy loại người này, tuyệt đối cho là đối phương là tà túy yêu ma, một đao liền trực tiếp chém tới. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Đúng nha, nhanh đến. Gia tộc bọn ta cực khổ rốt cục phải kết thúc. Rất nhanh, chúng ta Viên gia sẽ có được trên thế giới này thần thánh nhất huyết mạch. Viên Hồng Trinh điên cuồng cười to. Viên Hải có thể trông thấy trên mặt đối phương rách dưới lô máu bên trong, huyết nhục xúc tu điên cuồng vũ động. Hắn cố nén trong lòng khó chịu, cũng phối hợp lấy cười ha hả. Sau một ngày, số một ma tỉnh mảnh vỡ thời gian bên trong, về với bụi đất chi nhãn rốt cục miễn cưỡng đem cái này thời gian vết khắc trận văn đồ cho xem hiểu. Dù sao hắn chỉ còn lại có một sợi nguyên linh, có thể trung quy là thần linh, còn có thể nhìn trộm hết thảy. Nếu không liền xem như để Lý Thương đến, chỉ sợ cũng muốn nghiên cứu không ít thời gian. Từ trước mắt đến xem, mảnh vỡ thời gian tổn hại trình độ còn không tính rất nghiêm trọng, chỉ là tu bổ đứng lên cần hao phí không ít thời gian. Lạc Uyên chân nhân trầm giọng nói, ta sẽ lưu ở chỗ này thẳng đến mảnh vỡ thời gian phong ấn chữa trị. Nghiêm Sùng Linh lúc này nói ra, ân, ta cũng sẽ lưu lại. Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Lý Thương, ngươi cùng Giang Dạ Du sứ còn có Quy Hải Thần Tử rời đi trước. Mảnh vỡ thời gian bên trong, thiên địa quy tắc cũng không hoàn chỉnh, bất lợi cho ngươi tu hành. Lạc Uyên chân nhân còn nói thêm, chỉ cần ba người bọn họ lưu tại mảnh vỡ thời gian bên trong là đủ rồi. Nếu như lại để cho Lý Thương lưu tại nơi này, không thể nghi ngờ là lãng phí hắn quý giá thời gian. Dù sao Lý Thương còn cần thời gian đi trưởng thành. Lý Thương cũng không có kiên trì chính mình muốn lưu lại. Dù sao có mấy bị tại, xác thực không có mình chuyện gì, còn không bằng về trước hiện thế tu luyện. Lần này, hắn tại Minh Nguyên Nội Hải thu hoạch cũng không nhỏ. Thu hoạch lớn nhất, khẳng định là cảm ứng được tổ sư Âm Dương Pháp Kiếm khí cơ, lĩnh ngộ được tinh hà âm dương kiếm kinh. Nhưng đối với âm dương kiếm khí chân chính càng ngộ, trước mắt cũng còn không có tiêu hóa. Chỉ cần Lý Thương trở lại Đồng Lai môn khổ tu, tiêu hóa một chút thu hoạch, cảnh giới khẳng định sẽ có chỗ tăng lên. Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải Thần Tử đồng dạng không có đợi ở chỗ này ý nghĩa, tự nhiên theo Lý Thương cùng nhau rời đi cái này thời gian vết khắc trận văn ta đã đại khái rõ ràng. Trực tiếp đưa các ngươi rời đi là được. Lạc Uyên chân nhân dùng khí cơ ngưng tụ ra một thanh pháp kiếm, tại mặt đất cấp tốc vẽ ra thuyền gỗ giống như trận văn. Hắn để Lý Thương, Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải Thần Tử đều dẫm tại thuyền gỗ trận văn phía trên.
Khắc thuyền tìm gương. Lạc Uyên chân nhân khẽ quát một tiếng. Lần này, hắn là dùng Thương Văn nói. Lý Thương hơi sững sờ. Đợi đến hắn mở mắt, liền phát hiện mình đã xuất hiện tại cự kình thi hải trên đầu. Giang Tĩnh Giao, Quy Hải thần tử vậy xuất hiện tại bên cạnh mình. Rốt cục trở về. Quy Hải thần tử tâm tình không tệ. Dù sao lần này tại Minh Nguyên chi hải kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, kém chút sẽ phải nghỉ chơi. Bây giờ có thể trở lại như thế, tự nhiên cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ta còn trước bé cái trận văn, không phải vậy chờ chút chúng ta còn muốn bị cuốn tiến mảnh vỡ thời gian bên trong. Lý Thương nói ra. Đây là vừa rồi về với bụi đất chi nhãn lâm thời giao phó hắn. Tại mảnh này không biết trong vùng biển, thế nhưng là có 99 khối mảnh vỡ thời gian. Trước mắt chỉ là số một ma tỉnh mảnh vỡ thời gian phong ấn xuất hiện một vài vấn đề, có thể thời gian còn lại mảnh vỡ phong ấn đều là hoàn hảo. Một khi tiến vào đang lúc hoàng hôn, bọn hắn liền sẽ lần nữa bị những thời giờ này mảnh vỡ hấp thu đi vào. Duy nhất phương pháp chính là vẽ xuống thời gian trận văn, thời gian kháng cự mảnh vỡ lực lượng. Lý Thương chính muốn từ trong nhẫn chứa vật xuất ra về ý bút, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lý đạo trưởng, phát sinh chuyện gì? Giang Tĩnh Giao con mắt nhìn không thấy, lại trước tiên cảm giác được Lý Thương cảm xúc biến động. Ta không nghĩ tới thứ này vậy mà không có biến mất. Lý Thương kinh ngạc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái trong chóng. Cái này trong chóng là hắn tại số một ma tỉnh mảnh vỡ thời gian bên trong thu hoạch được. Khi đó hắn đang đứng ở ma tỉnh còn không có bộc phát thời không, một tiểu nam hải đưa cho hắn. Lý Thương lúc đó cũng không để ý, tiện tay liền bỏ vào trong nhẫn chứa vật. Nghĩ đến gió này xe vậy mà theo hắn cùng nhau đi tới hiện thế bên trong, cũng không tiêu tán. Khi Giang Tĩnh Giao cùng Quy Hải thần tử từ Lý Thương trong miệng biết gió này xe lai lịch sau, cũng là kinh ngạc nghi hoặc. Không có khả năng. Đi qua đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại hiện thế bên trong? Quy Hải thần tử khó có thể lý giải được. Dù sao mảnh vỡ thời gian bên trong hết thảy, kỳ thật đều là cố định, không ngừng tuần hoàn đoạn thời gian đó. Mặc kệ là người hay là vật phẩm, một khi rời đi mảnh vỡ thời gian, nên triệt để tiêu tán mới đúng. Chẳng lẽ cùng mảnh vỡ thời gian phong ấn tổn hại bung lỏng có quan hệ sao? Giang Tĩnh Giao nghĩ đến khả năng này, ta trước mắt vậy không hiểu rõ. Đến từ thần võ kỷ nguyên trong chóng, dù là có thể mang về, cũng hẳn là hóa thành một đống cho bụi mới đúng rồi. Lý Thương khẽ lắc đầu. Hắn đem trong chóng một lần nữa thu hồi trong nhận chữ vật, lấy ra về ý bút cùng ba tấm phủ chống không giấy, mỗi một tờ đều cấp tốc vẽ xuống một cái thuyền gỗ thương văn. Chỉ cần đem lá bùa này đeo ở trên người, liền có thể không nhận mảnh vỡ thời gian ảnh hưởng. Cự Bình Thi Hải xem như tử vật, cũng không cần. Lý Thương đem vẽ xong phủ chú phân biệt giao cho Giang Tĩnh Giao, Quy Hải thần tử. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Giang Tĩnh Giao lúc này điều khiển Cự Bình Thi Hải hướng phía Minh Nguyên ngoại hải phương hướng mà đi. Chương 615, Kỷ Nguyên Luân Hồi. Chương 615, Kỷ Nguyên Luân Hồi. Trong bất chi bất giác, không biết hải vực bầu trời đã dần dần trở nên thâm thúy phiếm tử, thái dương cũng giống như muốn đốt hết sau cùng sáng ngời, hóa thành tiên diễm màu đỏ. Lúc hoàng hôn ở giữa đã giáng lâm. Dựa theo di vãng, Lý Thương bọn người sẽ lần nữa tiến vào mảnh vỡ thời gian. Nhưng lúc này đây, cái gì đều không có phát sinh. Lý Thương bọn người lặng lặng mà nhìn xem thái dương rủ xuống mặt biển phía dưới, sau đó hoàn toàn biến mất. Lại một ngày đi qua. Lý Thương cảm khái nói, cùng lúc trước tiến vào không biết hải vực khẩn trương tâm tình hoàn toàn khác biệt. Lần này, mặc kệ là Lý Thương, Giang Tĩnh Giao hay là về hải thần tử đều tương đối bừng lòng. Bởi vì đại thiên thần ý thức đã lui trở về số một giếng ma, có Tiêu Giao Tử, Nghiêm Sùng Linh, về với bụi đất chi nhãn trông coi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần trở về với bụi đất chi nhãn đem trận văn tu sửa, chuyện này hẳn là liền đã qua một đoạn thời gian. Coi như đại thiên thần muốn lần nữa làm yêu, hẳn là phải chờ tới thiên địa dị biến chính thức mở ra. Lý Thương tin tưởng đến lúc đó, chính mình hẳn là có đầy đủ lực lượng đi xử lý. Thất giai pháp thân hay là còn thiếu rất nhiều. Lần này ta trước hết không trở về Huyền Minh tổ đỉnh trước lưu tại Bồng Lai trong môn khổ tu, tiêu hao hết âm dương khí cơ cảm ngộ lại nói. Lý Thương vì đó sau hành trình làm ra dự định. Hắn quay đầu, trông thấy Giang Tĩnh Giao một thân một mình đứng tại cách đó không xa, ngắm nhìn thái dương biến mất phương hướng. Giang Dạ Du sứ, ta hướng về với bụi đất chi nhãn hỏi thăm qua trong cơ thể ngươi huyết mạch lai lịch. Trong cơ thể ngươi huyết mạch đến từ một vị không biết cổ thần. Lý Thương biết Giang Tĩnh Giao một lòng chỉ muốn truy tra trong cơ thể mình thần huyết, cho nên lúc rời đi, vậy cố ý hướng về với bụi đất chi nhãn hỏi thăm qua. Giang Tĩnh Giao nghi ngờ nói, không biết cổ thần, chẳng lẽ liền về với bụi đất chi nhãn cũng không biết trong cơ thể ta huyết mạch lai lịch? Lý Thương gật gật đầu. Không sai, bởi vì trong cơ thể ngươi thần huyết cũng không phải là kỷ nguyên này luân hồi tồn tại. Kỷ nguyên luân hồi. Giang Tĩnh Giao càng thêm mê hoặc. Lý Thương cười cười. Hắn lúc đó nghe thấy về với bụi đất chi nhãn nói như vậy thời điểm, cùng Giang Tĩnh Giao trước mắt biểu lộ giống nhau như lúc. Hắn giải thích, người có sinh có tử, cây cối vậy đồng dạng sẽ có khô có quang đinh. Liên liên thiên địa, vậy chạy không thoát định luật này. Trong tương lai cực kỳ dài dòng buồn chán một ngày nào đó, khả năng chúng ta thiên địa này liền sẽ hủy diệt, vậy đại biểu cho chúng ta kỷ nguyên này luân hồi kết thúc. Nghe Lý Thương nói như vậy, Giang Tĩnh Giao rốt cuộc để ý giải một chút, nói như vậy, trong cơ thể ta thần huyết ứng đến từ kỷ nguyên trước luân hồi thần linh. Lý Thương gật gật đầu, hẳn là có chút tồn tại dù là luân hồi phá diệt, vậy vẫn như cũ có khác biệt phương thức có thể sống sót, sau đó chờ đợi luân hồi khởi động lại, thiên địa tái tạo, liền sẽ lấy đặc thù nào đó phương thức trở về. Ở trong đó đặc thù nhất tồn tại chính là kiếp ba quỷ chủ. Hắn cũng không phải là kỷ nguyên này luân hồi thần linh, mà là không biết kỷ nguyên luân hồi thần linh, tương đương đột ngột xuất hiện tại chúng ta vùng thiên địa này, đưa đến loạn thần kỷ nguyên xuất hiện. Liên liên vị tia đại thiên thần, cũng hẳn là cái này lai lịch. Nói lên cái này, Giang Tĩnh Giao đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Lý Thương tiến vào chỗ kia thuần trắng thần điện, cùng Đại Thiên Thần ý biết vật lộn lúc, khi chính mình lộ ra thể nội thần huyết chi lực, Đại Thiên rất giống hồ nhận ra trong cơ thể mình huyết mạch. Nàng đem tình huống này nói cho Lý Thương. "Ân, ta vậy nhớ kỹ hắn nói một chút nói. Nói như vậy, trong cơ thể ngươi thần huyết nơi phát ra, phải cùng Đại Thiên Thần đến từ cùng một cái kỷ nguyên luân hồi." Lý Thương trầm giọng nói ra. Đáng tiếc bọn hắn cùng Đại Thiên Thần là tử địch, căn bản không có giao lưu không gian. Liền xem như đối phương nguyện ý nói, cũng không biết là thật là giả. Hẳn là. Giang Tĩnh Giao ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới chính mình truy tra lâu như vậy huyết mạch nơi phát ra, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Kỷ nguyên trước luân hồi, ngắn ngủi 6 cái chữ, nhìn như rất ngắn, có thể đại biểu cho một cái cực kỳ dài dòng buồn chán đến cơ hồ vô hạn thời gian. Chính mình lại thế nào truy tra xuống dưới, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Về với bụi đất chi nhãn còn để cho ngươi cẩn thận một chút. Thần huyết huyết mạch thức tỉnh đến nồng đậm, khả năng vị kia ý thức liền sẽ thức tỉnh. Lý Thương nhắc nhở. Nội tâm của hắn hay là thật lo lắng Giang Tĩnh Giao tình huống. Dù sao nàng gặp phải tình huống cùng tất cả mọi người không giống với. Đệ tử kỷ nguyên trước luân hồi không biết cổ thần huyết mạch, một khi ý thức thức tỉnh, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lý đạo trưởng yên tâm, ta sẽ lưu tâm. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Kỳ thật, còn có một cái phương pháp. Lý Thương nói ra. Biện pháp gì? Giang Tĩnh Giao kỳ quái nói. Trên tay của ta có một cái dị bảo, tên là trùng thuế tiên, có thể làm cho người tái tạo nhục thân, sống thêm một thế. Mượn nhờ cái này trùng thuế tiên tái tạo nhục thân, liền có thể đưa ngươi thể nội thần huyết tháo rời ra. Lý Thương chân thành nói. Trước mắt hắn cũng không biết như thế nào ngăn cản Giang Tĩnh Giao thể nội thần huyết ý thức khôi phục. Có thể nghĩ tới phương pháp, chỉ như vậy một cái. Lợi dụng trùng thuế tiên đặc tính, để Giang Tĩnh Giao đem tự thân thần hồn chuyển rời đến trùng thuế tiên bên trong, tước đoạt tự thân huyết mạch sống lại một đời. Lý đạo trưởng, phương pháp này xác suất thành công rất thấp đi. Giang Tĩnh Giao lắc đầu. Lý Thương trầm mặt xuống. Hắn phương pháp này, nhìn như không có gì lỗ thủng. Có thể vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn không xác định chỗ này vị thần huyết, đến cùng là huyết mạch truyền thừa, hay là tính cả thần hồn bản thân truyền thừa. Giang Dạ Du Sứ, tối thiểu muốn thử một chút. Lý Thương còn muốn lại khuyên một chút. Không cần ta có thể cảm nhận được. Coi như tái tạo một bộ thân thể, huyết mạch cũng sẽ dần dần biến thành ta trước mắt thân huyết. Đây là tới từ ở thần hồn đặc tính, huyết mạch cũng sẽ từ từ cải biến. Giang Tĩnh Giao ngữ khí bình tĩnh. Tốt a. Lý Thương lần này triệt để hết hy vọng. Chỉ cần Lý đạo trưởng không nên quên chúng ta tại Sơn Trang ước định liền tốt. Giang Tĩnh Giao tiếp tục nói. Ta nhớ được. Lý Thương thâm hít một hơi. Xa xa về Hải Thần Tử bất đắc di thở dài. Đây là một cái bế tắc, dù ai cũng không cách nào giải khai. Sát trời cũng tại lúc này triệt để đen kịt. Liếc mắt nhìn qua, chỉ có thể vô tâm hắc ám. Cùng cự kình thi hải huy động lúc nhấc lên sóng cả thanh âm. A, phía trước giống như có một chiếc thuyền. Vệ Hải Thần Tử kinh ngạc nói. Hai mắt của hắn sáng lên nhàn nhạt ngân quang, xuyên thấu phương này hắc ám thâm trầm hải vực, thấy được tại chỗ rất xa khổng lồ hình dáng. Lý Thương ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng là mở ra động huyền chi nhãn, chỉ gặp xa xa hải vực, đúng là xuất hiện một chiếc thuyền. Lại có thuyền có thể đi vào mảnh này không biết hải vực, là cái gì thế lực người? Lý Thương hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, bọn hắn có thể một đường xông vào cái này không biết hải vực, cũng là kinh lịch rất nhiều hung hiểm mới có thể đến. Có muốn hay không ta tới gần một chút? Giang Tĩnh Giao nói ra. Không cần, ta đi thăm dò nhìn một chút. Vệ Hải Thần Tử, phiền phức đem ta khí cơ ẩn nấp đi. Lý Thương lắc đầu. Cự Bình Thi Hải bề ngoài quá mức khủng bố, một khi tới gần, khẳng định sẽ gây nên phiền phức. Không có vấn đề. Vệ Hải Thần Tử gật gật đầu, đem tự thân thần lực tản mát tại Lý Thương trên thân. Ta đi một chút liền về. Lý Thương nói đi, từ Cự Bình Thi Hải đầu nhảy rụng xuống dưới, sau đó đem khí cơ ngưng tụ, huyễn hóa ra một chiếc màu xám thuyền nhỏ, hướng phía chiếc thuyền lớn kia tới gần. Chương 616. Quỷ dị liên hệ chương 616, quỷ dị liên hệ mênh mông đen kịt trong vùng biển, một chiếc thuyền nhỏ như là ưu linh thuyền giống như lặng yên không một tiếng động tới gần cái kia vô cùng to lớn bóng ma. Theo càng ngày càng tới gần, Lý Thương rốt cục thấy rõ chiếc kia bóng ma toàn cảnh. Đó là một chiếc thuyền lớn kim loại, toàn thân ngân bạch, hình thể khổng lồ, trong đêm tối có chút phát sáng, tựa như truyền thuyết thần linh chi thuyền. Viên Lý Thương còn chứng kiến chiếc này màu bạc thuyền lớn tung bay lấy một cây cờ lớn, viết một cái viên chữ. Xem ra hẳn là một cái gia tộc thế lực, hẳn là đến từ Đại Ngô Vương triều. Có thể tạo ra như thế một chiếc thuyền lớn, còn lái vào đây mảnh này không biết hải vực, nội tình không cạn. Lý Thương trong lòng yên lặng làm ra phán đoán. Hắn thao túng thuyền nhỏ vô thanh vô tức tới gần. Đại khái sau một nén nhang, Lý Thương lặng yên đi tới chiếc này màu bạc thuyền lớn bên trái. Hắn tại thuyền nhỏ thả người bật lên, rơi vào chiếc này màu bạc thuyền lớn bong thuyền. Hắn liếc mắt nhìn qua, không nhìn thấy bong thuyền có người nào. Ngay sau đó, hắn nghe thấy khoang thuyền truyền đến một chút tà dị âm trầm nhị non tiếng tụng kinh. Minh văn. Lý Thương hơi nhướng mày. Chỉ có tín ngưỡng tà thần mới biết dùng minh văn đến phát âm. Lý Thương có về hải chi mắt ẩn nấp thần lực, không sợ bị phát hiện. Huống chi đây chính là tại hiện thực. Chớ nhìn hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong khắp nơi đều bị áp chế. Dù sao không phải ở vào loạn thần kỷ nguyên, chính là ở vào thần võ kỷ nguyên, còn có một không ngừng quấy rối đại thiên thần ý biết. Có thể trở lại hiện thế, có thể đối Lý Thương tạo thành uy hiếp tồn tại, hẳn là cũng không nhiều. Lý Thương đi vào khoang thuyền sau, cái kia tà dị nhỉ non âm thanh rõ ràng hơn một chút. Hắn vẫn như cũng là nghe không hiểu những này minh văn ý tứ, chỉ là cảm giác có loại lực lượng vô danh ngay tại ô nhiễm tự thân tâm thần. Đối với Lý Thương tới nói, những này tiếng tụng kinh ô nhiễm không đáng giá nhắc tới. Có thể cố này ô nhiễm lực lượng, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc. Hắn hướng phía khoang thuyền chỗ sâu đi ra. Mỗi đi ngang qua một căn phòng, đều có thể nghe thấy một chút rất nhỏ tiếng tụng kinh. Xem ra toàn bộ thuyền đều đã bị ô nhiễm. Lý Thương chính muốn tùy tiện tìm một cái gian phòng đi vào xem xét lúc,
lại phát hiện phía trước có cái gian phòng vậy mà không có cái kia tiếng tụng kinh chuyển tới. Đáng chết, lại nữa rồi. Viên Hải trong phòng kêu lên. Hắn lại nghe thấy tiên tổ tiếng kêu. Lần này, hắn thậm chí liền điều khiển thân thể mình năng lực đều mất đi. A. Viên Hải cảm giác bắp thịt cả người đều đang đối kháng với lấy chính mình ý thức, hắn muốn cầm lấy chủy thủ cắm vào ánh mắt của mình. Có thể hai cỗ ý chí đang không ngừng thao túng cánh tay phải, dẫn đến cánh tay phải cơ bắp run rẩy xé rách. Răng rác một tiếng. Cuối cùng, toàn bộ cánh tay trực tiếp đứt gãy phá bỡ. Dựa vào, Viên Hải mắng một câu, chỉ có thể cùng cái kia cố không hiểu ý thức cướp đoạt mặt khác một cánh tay quyền khống chế. Hắn trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, muốn để đau đớn kích thích chính mình ý thức, đến một lần nữa thu hoạch quyền khống chế. Có thể Viên Hải trung quy là xem thường lần này tiên tổ kêu gọi thanh âm. Dù là hắn đem đầu lưỡi cho cắn đứt đều không dùng, tự thân ý thức vẫn là không có chiếm thượng phong. Tại hai cố ý thức tranh đoạt quyền khống chế thời điểm, cánh tay trái của hắn lần nữa bạo liệt gãy xương. Thật muốn biến thành phụ thân bọn hắn như thế quái vật sao? Viên Hải trong lòng không cam lòng. Không nghĩ tới kiên trì lâu như vậy, chịu nhiều như vậy thống khổ, chung quy là uổng phí sức lực. Cha. Nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng đột nhiên tại Viên Hải náo hải xuất hiện. Cái này âm thanh quát khẽ trầm ổn hữu lực, hùng hậu của quận, tựa như một đạo cửu tiêu thần lôi giống như tại trong lòng hắn quanh quẩn đứng lên. Trong khoảnh khắc, Viên Hải cảm giác tiếng sấm kia đem tiên tổ kêu gọi thanh âm chôn bụi, tự thân ý thức đoạt lại quyền khống chế thân thể. Ai? Viên Hải khôi phục quyền khống chế thân thể trước tiên, liền lần theo thanh âm kia nơi phát ra đảo qua đi. Một cái đạo nhân mặc hôi bảo chẳng biết lúc nào đứng ở cửa ra vào gian phòng, lặng lặng nhìn qua chính mình. Người là ai? Viên Hải không có bởi vì cái này đạo nhân mặc hôi bảo cứu mình một mạng liền buông lòng cảnh giác. Đây chính là tại Minh Nguyên nội hải, hơn nữa còn là tại mảnh này không biết hải vực, không phải là người nào đều có thể tới. Bần đạo Lý Thương. Lý Thương tự giới thiệu mình. Viên Hải dãy rủa đứng người lên, đối với Lý Thương hành lễ, tại hạ Viên Hải, đa tạ Lý đạo trưởng ân cứu mạng. Bần đạo cũng là trùng hợp trải qua, không biết trên thuyền đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tựa hồ người trên thuyền, trừ Viên huynh bên ngoài, đều bị ô nhiễm. Lý Thương hỏi. Viên Hải suy nghĩ một chút, hay là quyết định hướng Lý Thương nói rõ sự thật. Chủ yếu hắn đối mặt kia cái gọi là tiên tổ kêu gọi, đã triệt để tuyệt vọng. Duy nhất cứu tinh chính là cái này đột nhiên xuất hiện thần bí đạo nhân. Không sai, chiếc thuyền này trừ ta ra, những người kia đều bị tiên tổ ô nhiễm. Viên Hải ngữ khí thâm trầm, đem Viên gia lai lịch cùng lần này tiến về Minh Nguyên Hải sự tình toàn bộ đưa ra. Lý Thương sau khi nghe nói, thần sắc nhiều lần biến ảo, các ngươi Viên gia tổ tiên lại là từ Minh Nguyên nội hải mà tới, đúng lần này tới Minh Nguyên nội hải, vốn nghĩ giải quyết gia tộc đoạn mệnh vấn đề, không nghĩ tới lại rơi vào tình trạng như thế. Viên Hải lắc đầu thở dài. Lý Thương thần sắc trở nên nghiêm trọng. Viên gia tại Đại Ngu Vương triều nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có chuyện gì phát sinh, thẳng đến gần nhất mới nghe được cái gọi là tiên tổ kêu gọi. Liên tưởng đến gần nhất Minh Nguyên nội hải chuyện xảy ra, hắn không cần nghĩ đều biết, cái này Viên gia khẳng định cùng Đại Thiên Thần có liên hệ. Nói không chừng cái gọi là Viên gia tiên tổ chính là Đại Thiên Thần năm đó ở Thần Võ Kỷ Nguyên bộc phát dị động lúc, lưu tại trần thế một con cờ. Hiện tại theo thiên địa dị biến lần nữa mở ra, cuối cùng đã tới sử dụng thời điểm. Lúc này, Viên Hải nhìn thấy Lý Thương hai con ngươi nổi lên thâm thúy màu bạc. Ngươi xác thực còn không có bị ô nhiễm. Đây là lôi âm phủ, ngươi trước đeo ở trên người, có thể triệt tiêu một chút tiên tổ kêu gọi. Lý Thương lấy ra một tờ lôi phủ đưa cho Viên Hải. Lý đạo trưởng, ngươi có thể hay không mang ta rời đi? Xin nhờ. Viên Hải biết cái này lôi phủ có lẽ có thể trợ giúp chính mình một chút thời gian, có thể cuối cùng không phải kế lâu dài. Muốn sống sót, duy nhất phương pháp chính là rời đi chiếc thuyền lớn này, đồng thời rời xa Minh Nguyên nội hải. Vị này Lý đạo trưởng, hẳn là có năng lực như thế mang chính mình rời đi. Không cần lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, nhưng không phải hiện tại. Ngươi trước lưu tại nơi này chờ đợi. Lý Thương trầm giọng nói ra. Viên Hải không có khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất tiếp tục cầu khẩn. Dạng này sẽ chỉ làm đối phương không kiên nhẫn. Bây giờ có thể làm chỉ có phối hợp đối phương. Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lý Thương nói xong cũng lặng yên rời đi. Viên Hải nhìn qua trong tay lôi phủ, thân thể khẽ run. Kinh lịch nhiều ngày như vậy tuyệt vọng, hắn hiện tại rốt cục thấy được một tia hy vọng. Cứ việc tia hy vọng này tựa hồ có chút xa vời, nhưng lại xa xa so lúc trước loại kia hắc ám tuyệt vọng bao phủ còn mạnh hơn nhiều. Lý Thương rời đi Viên Hải gian phòng sau, lại tiềm nhập một căn phòng. Trong phòng này, có một người trung niên chính ngồi xếp bằng nhập kinh. Tóc của hắn đã rơi sạch, khuôn mặt hiện hiện lần phiến đường vân, xấu xí đáng sợ, lại thần sắc lại cùng nhiệt thành kính. Quả nhiên, chiếc thuyền lớn này trừ Viên Hải bên ngoài, những người còn lại đều đã dị biến thành dị nhân yêu ma. Lý Thương quan sát đến người này bên ngoài, trong lòng tự nói, chỉ là Đại Thiên Thần lúc này gọi người Viên ra tới, đến tột cùng là vì cái gì? Chương 617, nhiễu loạn thời không. Chương 617, nhiễu loạn thời không muốn cho người Viên ra vậy đi vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Cứ việc Viên ra là Đại Ngu Vương triều đại thế gia, nội tình thâm hậu, gia chủ càng là thất giai pháp thân cường giả, còn có tất cả trưởng lão. Nếu như là trước đó có thể đi vào mảnh vỡ thời gian, khả năng thực sẽ đối Đại Thiên Thần thoát khỏi phong ấn có nhất định giúp trợ. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, những người này liền xem như dị hóa ô nhiễm, thực lực tăng cường, chỉ sợ vậy đỡ không nổi Bạch Hổ tướng quân Nghiêm Sùng Linh một đao. Chớ đừng nói chi là còn có Tiêu Giao Tử tổ sư cùng về với bụi đất chi nhãn tại. Viên gia những người này đi vào mảnh vỡ thời gian chính là chịu chết, bản chất không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên Lý Thương cảm thấy Đại Thiên Thần khẳng định không phải nghĩ đến để người Viên gia tiến vào mảnh vỡ thời gian, có khác ý đồ. Chẳng lẽ hắn muốn từ ngoại giới phá hư mảnh vỡ thời gian phong ấn sao? Lý Thương nghĩ đến loại khả năng này, hắn không có đang trêu chọc lưu, mà là biến mất tại gian phòng, sau đó rời đi chiếc này màu bạc thuyền lớn, cùng Giang Tĩnh Giao,
Uy Hải thần tử tụ hợp. Chiếc thuyền lớn kia tình huống có chút quái dị. Lý Thương đem chính mình cùng Viên Hải nói chuyện, cùng ở trên thuyền phát hiện nói ra. Lý đạo trưởng hẳn là đoán được không sai. Bọn chúng hẳn là muốn tại ngoại giới phá hư mảnh vỡ thời gian phong ấn. Uy Hải thần tử vậy đồng ý Lý Thương ý nghĩ. Giang Tĩnh Giao ý nghĩ ngược lại là đơn giản rất nhiều, mặc kệ bọn hắn đến Minh Nguyên nội hải ý nghĩa là cái gì, chỉ cần đem bọn hắn đều diệt, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề này. Lý Thương không khỏi cười một tiếng. Lời này xác thực rất phù hợp Giang Tĩnh Giao tác phong làm việc. Sát phạt quyết đoán. Trước mắt Tiêu Giao Tử đạo trưởng, Nghiêm Sùng Linh tướng quân còn có phụ thần ngay tại mảnh vỡ thời gian nội tu phục trận văn. Nếu như lúc này thời gian vết khắc trận pháp bị nhiễu loạn, bọn hắn có thể hay không bị tác động đến? Quy Hải thần tử đột nhiên nói ra, một câu đánh thức người trong động. Lý Thương biến sắc, không sai, chính là mạch suy nghĩ này. Đại Thiên Thần không phải là muốn từ ngoại giới đánh vỡ phong ấn mảnh vỡ. Nếu như làm như vậy có thể, nó đã sớm để người Viên gia len lén lẻn vào Minh Nguyên nội hải không cần phiền toái như vậy. Hắn chỉ là muốn để người Viên gia điều chỉnh ống kính âm vết khắc trận pháp sinh ra nhiễu loạn, dính đến lực lượng thời gian, khó mà dự đoán. Nếu là đem Tiêu Giao Tử tổ sư cuốn tới thời gian loạn lưu thế gian không còn có ngăn cản Đại Thiên Thần xuất thế lực lượng. Lý Thương cảm thấy đây chính là Đại Thiên Thần mục tiêu cuối cùng nhất. Nó đã sớm tính tới chính mình sẽ bị Tiêu Giao Tử, Nghiêm Sùng Linh bọn người áp chế, cho nên tại Thần Võ Kỷ Nguyên thời kỳ liền lưu lại một lá bài tẩy. Có thể phụ thân bọn hắn bây giờ tại mảnh vỡ thời gian bên trong, chúng ta căn bản là không có cách liên hệ với. Quy Hải thần tử sắc mặt nghiêm trầm. Muốn lại tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong, liền cần chờ chút một cái đang lúc hoàng hôn. Có thể Đại Thiên Thần hội cho bọn hắn những thời giờ này sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên nhất định phải do chúng ta đem chiếc thuyền kia giải quyết. Lý Thương ánh mắt lại lần nữa ném rơi vào bóng ma khổng lồ kia bên trong. Dựa theo Viên Hải nói tới, trên thuyền khó đối phó nhất người chính là phụ thân hắn Viên Hồng Trinh. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị trưởng lão, tại ô nhiễm dị hóa sau, hắn thực lực cũng có thể là đạt tới thất giai pháp thân. Lý Thương có lòng tin đem nó toàn bộ giải quyết. Huống chi còn có Giang Tĩnh Giao ở một bên hiệp trợ chính mình. Hiện tại động thủ sao? Giang Tĩnh Giao hỏi. Các ngươi trước gần nút ở một bên, ta trước chui vào ngân bạch tuyệt lớn, đem Viên Hồng Trinh cho ám sát. Chờ các ngươi thu đến tin tức ta, liền động thủ. Lý Thương nói ra. Không có vấn đề. Giang Tĩnh Giao gật đầu. Quy Hải thần tử lần nữa cho Lý Thương ra chỉ một chút ẩn nấp thần lực. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Thương dùng khí cơ huyễn hóa ra thuyền nhỏ, lặng yên hướng phía thuyền lớn phương hướng mà đi. Quy Hải thần tử, có thể hay không đem cự kình cũng cho ẩn nấp đi? Giang Tĩnh Giao hỏi. Có thể giao cho ta đi. Quy Hải thần tử trầm giọng nói. Hắn lúc này giang hai tay, liều mạng thôi động tự thân thần lực. Lực lượng của hắn không có khôi phục bao nhiêu, muốn đem cự kình thi hải đều ẩn nấp đi, hay là thật cố hết sức. Mấy hơi đằng sau, cự kình thi hải toàn thân đều bị nhàn nhạt quang mang u lam bao phủ. Giang Tĩnh Giao ý niệm cũng theo đó dị động. Cự kình thi hải có chút bãi động vây đuôi cốt, hướng phía chiếc kia màu bạc thuyền lớn mà đi. Màu bạc trong thuyền lớn, Viên Hải ngay tại vận công chữa thương. Vừa rồi tiên tổ kêu gọi lúc xuất hiện, hắn đem đầu lưỡi mình đều cho cắn đứt, hiện tại muốn vận công khôi phục khép lại. Viên huynh, Lý Thương lặng yên xuất hiện. Viên Hải nghe thấy Lý Thương thanh âm, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Thương tối thiểu nhất muốn sau một ngày mới có thể trở về, không nghĩ tới một chén trà cũng chưa tới, liền vòng trở lại. Lý đạo trưởng, ngươi muốn dẫn ta rời đi chiếc thuyền này? Viên Hải hỏi. Tạm thời không được, ta cần trước làm một chuyện mới có thể mang ngươi rời đi. Lý Thương khẽ lắc đầu. Chuyện gì? Viên Hải sắc mặt ngưng tụ. Các ngươi Viên gia huyết mạch hẳn là đến từ một vị gọi là Đại Thiên Thần tồn tại cổ lão. Lý Thương đem Đại Thiên Thần lai lịch đại khái nói một lần, chỉ là hơi sửa đổi một chút nội dung. Tỷ như nói bọn hắn Viên gia tổ địa xác thực tồn tại, nhưng trên thực tế là Đại Thiên Thần nơi phong ấn. Một khi người Viên gia tiến vào tổ địa, liền có khả năng sẽ đem Đại Thiên Thần phóng thích đứng lên, cho nên Lý Thương nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Lý Thương nói như vậy cũng là vì đem mảnh vỡ thời gian tồn tại cho che giấu. Dù sao càng ít người biết mảnh vỡ thời gian lại càng tốt. Viên Hải sau khi nghe nói, cảm xúc ngược lại là không có gì ba động biến hóa. Dù sao hắn đã sớm biết cái gọi là tiên tổ, khẳng định là cái gì tà thần loại hình tồn tại. Cho nên Lý đạo trưởng nhất định phải đem người trên thuyền đều tiêu diệt. Viên Hải đồng dạng minh bạch Lý Thương muốn biểu đạt ý tứ. "Ân, Viên huynh, ta biết trên thuyền đều là người thân nhân, nhưng bọn hắn đã đều bị ô nhiễm." Lý Thương trầm giọng nói. "Đạo trưởng muốn ta làm thế nào?" Viên Hải đồng dạng minh bạch đạo lý này. Hắn biết người trên thuyền đã không có khả năng gọi là người, mà là yêu ma, quái vật. Mỗi ngày cùng những dị nhân này yêu ma sinh hoạt chung một chỗ, đã sớm để hắn cảm thấy sợ hãi, sợ sệt. Phụ thân ngươi ở phòng nào? Lý Thương trực tiếp hỏi. Viên Hải không có cái gì chần chờ, ngay tại khoang thuyền chỗ sâu nhất, trước của phòng khảm nạm lấy một viên đá quý màu bạc. Tốt. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Thương nói xong, lách mình rời đi. Viên Hải chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Trong lòng hắn, Viên Hồng Trinh đã sớm chết. Chết tại kia cái gọi là tiên tổ, cũng chính là Lý Thương trong miệng đại thiên thần. Cho nên cho Lý Thương chỉ đường, hắn không có cái gì gánh nặng trong lòng. Mỗi cái người tu luyện tại đạp vào con đường tu luyện lúc, đã sớm làm tốt phương diện này nhận biết. Ai cũng khả năng bị ô nhiễm, bao quát chính mình. Viên Hải cái kia cực kỳ đáng sợ lý tính trước mắt là đang tính toán lấy, Lý Thương đến cùng có bao nhiêu xác suất thành công. Bởi vì Lý Thương xuất hiện quá mức đột ngột, tu vi của nó càng là khó mà nhìn thấu. Lý đạo trưởng tối thiểu nhất là thất giai pháp thân đỉnh phong, thậm chí khả năng đạt tới bát giai thông huyền. Cứ như vậy, ám sát phụ thân xác suất thành công không nhỏ. Nếu là liền hắn đều thất bại, ta khẳng định vậy sống không nổi. Viên Hải trong lòng không gì sánh được rõ ràng. Trước mắt hy vọng sống sót chính là Lý Thương có thể giải quyết Viên Hồng Trình, cùng đem trên thuyền còn lại người viên ra đều giải quyết. Chương 618, vùng nhỏ trên tàu dưới đáy. Chương 618, vùng nhỏ trên tàu dưới đáy khoang thuyền trong thông đạo. Lý Thương khuôn mặt thân hình ngay tại lặng yên biến hóa, hóa thành viên hải bộ dáng, liền liền khí chất nhìn không sai biệt lắm. Nếu như Viên Hồng Trinh ở vào trạng thái bình thường, hẳn là có cơ hội nhìn ra một chút sơ hở. Nhưng đối phương đã bị ô nhiễm, thuộc về nhân loại lý trí, đã sớm biến mất hầu như không còn, chỉ có thuần túy cuồng nhiệt điên cuồng. Rất nhanh, Lý Thương liền đi tới khoang thuyền thông đạo chỗ sâu nhất gian phòng. Cửa phòng như là Viên Hải nói tới như vậy, có một viên đá quý màu bạc, đồng thời bên trong còn truyền ra tiếng tụng kinh. Phanh phanh tiếng tụng kinh này lại bị tiếng đập cửa đánh gãy. Trong căn phòng an tĩnh lại. Một hồi, cửa phòng từ từ mở ra. Viên Hải, có chuyện gì không? Một tấm khủng bố hư thối gương mặt xuất hiện tại Lý Thương trong mắt. Đó là một người trung niên nam nhân, có thể khuôn mặt có từng cái hư thối huyết động, lan tràn sinh trưởng huyết nhục sở vũ động. Lý Thương nét miệng mỉm cười. Bá. Sau một khắc, ngũ hành pháp kiếm hiện ra, phân biệt vào Viên Hồng Trinh đầu, hai tay hai chân. Thái sơ ngũ hành phong ấn. Lý Thương ti không lưu tình chút nào, thể nội thái sơ kiếp diệt khí như núi lửa giống như dâng trào. Viên Hồng Trinh gương mặt trở nên cực kỳ thống khổ và mẹo, lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được đi, thân thể bị ngũ hành chi lực tan ra lấy, hóa thành từng bãi nôn huyết. Hắn thậm chí liền tự thân lực lượng bị dị tiết đều không thể bộc phát, bị ngũ hành lực lượng gắt gao khóa lại. Đương nhiên, lớn như vậy khí cơ ba động, trong nháy mắt kinh động đến trên thuyền tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả cửa gian phòng đều bị mở ra. Từng đạo tà dị hư thối thân ảnh xuất hiện tại khoang thuyền trong thông đạo, hướng phía Lý Thương phóng đi. Viên Hải nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, bản thân là muốn đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn nghĩ đến Lý Thương lúc trước giao phó, lúc này ngăn chặn ý tưởng này, chỗ nào vậy không đi, liền trung thực đợi tại gian phòng. Khoang thuyền thông đạo, Lý Thương nhìn qua vọt tới hư thối tà dị thân ảnh, khẽ quát một tiếng. Bá. Âm dương hư kiếm hiện ra, hóa thành âm dương kiếm đồ, ngăn trở toàn bộ thông đạo. Phốc phốc. Những cái kia vọt tới tà dị thân ảnh đụng tới âm dương kiếm đồ trong nháy mắt, liền bị kiếm khí chỗ rào sát. A. Mấy đạo khí cơ cực kỳ tà dị nhật thân ảnh gào thét, hai tay hóa thành đại lượng xúc tu, điên cuồng lan tràn hướng âm dương kiếm đồ mà đi. Xì xì xì. Bọn chúng xúc tu không ngừng bị âm dương kiếm đồ rào sát lấy, nhưng cũng trong lúc này sinh ra đại lượng ô nhiễm lực lượng. Âm dương kiếm đồ vì thế, lập tức yếu xuống tới không ít. Có thể Lý Thương căn bản không thèm để ý bởi vì tại ngũ hành pháp kiếm rào sát phía dưới, Viên Hồng Trinh đã triệt để hóa thành một bãi nước mù. Đồng thời, hắn xuất ra một đạo linh phù. Màu bạc thuyền lớn bên ngoài, một đạo khổng lồ âm trầm thân ảnh ngay tại hải vực phía dưới ẩn núp lấy. Khi Giang Tĩnh Giao trông thấy trên tay linh phù thiêu đốt trong nháy mắt, nàng lúc này tâm thần khẽ động. Bá, cự kình thi hải đại lực vung vẩy chính mình vây đuôi cốt, tựa như một viên khổng lồ hành tinh giống như, ầm vang vọt tới màu bạc thuyền lớn. Bèn, trời long đất lở khủng bố cự lực lập tức liền đem màu bạc thuyền lớn đụng đến lật nghiêng đi qua. Cùng lúc, màu bạc thuyền lớn phá vỡ một cái độc lớn. Lý Thương mang theo Viên Hải từ trong hang lớn nhảy ra, vừa vặn rơi vào cự kình thi hải trên đầu. Viên Hải nhìn qua cặp chân kia dưới cự kình thi hải, trong lòng kinh hãi. Dù là đứng ở phía trên, cự kình thi hải hình thể cũng cho hắn cực lớn áp bách. Những tên kia đến đây, Quy Hải thần tử trầm giọng nói. Lý Thương liếc mắt qua, hắn trông thấy chiếc kia lật nghiêng màu bạc thuyền lớn, xuất hiện từng đạo âm trầm hư thối thân ảnh, đang muốn hướng phía bọn chúng nơi này nhảy vào tới. Vừa vặn xin chúng nó hưởng thụ một chút lôi đình tẩy lễ. Lý Thương cười cười, đem âm dương pháp kiếm hợp hai làm một, hư không vẽ ra một đạo chu tà lôi ngục phủ. Vâng. Một đạo chu tà thần lôi lôi cuốn lấy ngàn vạn lôi xà lăng không rơi xuống, giống như tạo thành một tòa lôi ngục, đem nhảy vọt tới hư thối thân ảnh đều điện thành từng bộ xác chết cháy, rơi xuống ở trong nước biển. Có thể Viên gia lần này là dốc toàn bộ lực lượng, nhân số không ít. Lý Thương dù là lập tức diệt mấy chục người, còn có không ít hư thối thân ảnh từ lật nghiêng thuyền lớn nhảy qua đến. Lý Thương lúc này thi triển ra Thái Hư kiếm vực, từng vệt hư ảo kiếm khí hiện ra, xen lẫn tại hư không, đem lần lượt từng bóng người rào sát. Giang Tĩnh Giao đồng dạng là huy động trường kiếm, huyết hồng kiếm quang giữa không trung hội tụ, mơ hồ hóa thành một gốc màu đỏ tươi chi hoa, thôn phệ lấy sinh mệnh. Có thể Viên gia mấy vị trưởng lão kia sắc thực lợi hại, sống sờ sờ đột phá Lý Thương chỗ bố trí dưới Thái Hư kiếm vực, khí cơ xâm nhiên tà dị, hướng phía Lý Thương phát động công kích. Bá, Hắc Bạch Long Ngư vào lúc này lướt đi, cùng mấy cái này Viên gia trưởng lão có giết. Âm dương kiếm khí ẩn chứa đáng sợ phá diệt chi lực, dù là mấy vị này Viên gia trưởng lão biến dị đằng sau thực lực tăng nhiều vậy đỡ không nổi, huyết nhục không ngừng bị chôn vùi rào sát. Viên Hải trông thấy tình huống này, hoàn toàn yên tâm. Trước mắt Viên Hồng Trình đã bị Lý Thương tiêu diệt hết, còn lại mấy vị này trưởng lão nhìn đối Lý Thương vậy không tạo được cái uy hiếp gì. Chính mình mạng nhỏ này, xem như bảo vệ tới. Nhớ tới những ngày này ở trên thuyền kinh lịch, Viên Hải cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Về phần Quy Hải thần tử, hắn toàn bộ hành trình liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, không có một chút động thủ dục vọng. Hắn chút thực lực ấy, đi lên hỗ trợ vậy không tạo nên bao lớn tác dụng, không bằng lặng yên nhìn xem. Không lâu lắm, Viên gia mấy vị trưởng lão kia liền bị Hắc Bạch Long Ngư rào sát không còn, hóa thành máu cháo. Giang Tĩnh Giao cũng kém không nhiều đem Viên gia những người còn lại dọn dẹp sạch sẽ. Ngay tại Viên Hải coi là sự tình đến cái này phải kết thúc thời điểm, Lý đạo trưởng, trong chiếc thuyền kia còn có một cỗ đáng sợ ô nhiễm lực lượng. Quy Hải thần tử đột nhiên ngạc nhiên hô to. Chớ nhìn hắn một mực không có xuất thủ, kỳ thật một mực tại cảm giác chiến trường khí cơ biến hóa. Lúc này, Quy Hải thần tử giá trị liền thể hiện đi ra. Lý Thương bỗng nhiên nhìn về phía cái kia một chiếc huynh đảo màu bạc thuyền lớn. Hắn nghe thấy Quy Hải thần tử nhắc nhở sau, mở ra động huyền chi nhãn. Trong khoảnh khắc, thế gian vạn vật giống như biến thành từng sợi đường cong trong suốt. Hắn thấy được cái kia huynh đảo màu bạc thuyền lớn tận cùng dưới đáy, có một bộ quan tài.
Uy Hải thần tử sở cảm ứng đến cường đại ô nhiễm lực lượng, chính là đến từ bộ quan tài này. Các ngươi thuyền lớn tận cùng dưới đáy quan tài, là chuyện gì xảy ra? Lý Thương nhìn về phía Viên Hải. Quan tài? Ta không biết cái gì quan tài. Phụ thân cũng chưa từng hướng ta nhắc qua. Viên Hải một mặt mở mịt. Hắn là thật không biết cái này màu bạc trong thuyền lớn bộ còn cất giấu một bộ quan tài. Hiển nhiên, Viên Hồng Trinh liền nhi tử đều không có nói cho. Lý Thương nghe vậy, không có lại xoắn xuýt chuyện này. Hiện tại muốn làm chính là đem bộ quan tài này giải quyết. Cỗ này ô nhiễm lực lượng, cơ hồ cùng đại thiên thần sợi ý thức kia tán phát khí cơ không sai biệt nhiều. Lý Thương tay thành kiếm chỉ. Bá. Ngũ hành pháp kiếm lăng không cướp bắn đi, giữa không trung cấp tốc mở rộng, hình thành một phương kiếm luân, bạo chém xuống. Phốc phốc. Tại ngũ hành kiếm vòng cắt chém phía dưới, chiếc kia màu bạc thuyền lớn trực tiếp từ giữa đó đứt gãy phá vỡ thành hai đoạn. Đương nhiên, Lý Thương mục tiêu cuối cùng nhất hay là giấu ở thuyền lớn dưới đáy bộ kia quan tài. Khi màu bạc thuyền lớn bị cắt ra trong nháy mắt, Lý Thương vậy rốt cục thấy rõ bộ kia quan tài bộ dáng. Cái kia rõ ràng là một bộ hư thối gỗ lim quan tài, không ngừng thấm vào hôi thối thi thủy. Chương 619, Địa ngục chi môn chương 619, Địa ngục chi môn lúc này cô kia hư thối trên quan tài chính trôi nổi lên đại lượng mùi hôi thi khí, hóa thành một cái tái nhợt cánh tay, chụp vào rơi xuống ngũ hành kiếm vòng. Bành! Lý Thương cảm nhận được một cỗ kinh khủng ô nhiễm khí cơ trùng kích. Ngũ hành kiếm vòng đều không chịu nổi, đột nhiên bị tách ra, hóa thành từng chùm lưu quang, tản mát tại hải vực các nơi. Đồng thời một tiếng bạo tạc vang minh, bộ kia quan tài phá toái nổ tung. Một người có mái tóc xám trắng, cơ thể càng là trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc nam nhân trung niên xuất hiện ở lật nghiêng thuyền lớn mũi tàu chỗ. Hắn ngũ quan hình dáng như là gầy trơ xương bạch thạch giống như, góc cạnh rõ ràng, lại mang theo một loại âm trầm tà dị khủng bố cảm giác. Ta biết hắn là ai? Hắn chính là chúng ta Viên gia tiên tổ. Lúc trước chính là hắn từ Minh Nguyên nội hải đi tới, sau đó sáng lập Viên gia. Ta tại Viên gia từ đường nhìn thấy qua chân dung của hắn. Viên Hải kinh hãi nói, hắn không nghĩ tới chỉ sống ở điện tịch trong truyền thuyết nhân vật, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại người này, hay là tổ tiên của mình? Xem ra, đây mới là đại thiên thần chân chính át chủ bài. Lý Thương sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm trọng. Hắn từ vị này Viên gia tiên tổ trên thân, cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm. Viên gia tiên tổ tựa hồ không biết nói chuyện, cặp mắt của hắn sớm đã hư thối trông giống, lại đem hốc mắt nhắm ngay Lý Thương, phảng phất đem hắn khóa chặt giống như, sau đó duỗi ra ngón tay của mình, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, Lý Thương cảm giác một cỗ khủng bố cảm giác tử vong ngay tại giáng lâm. Cái kia Viên gia tiên tổ tự thân tản mát đại lượng ô nhiễm xương trắng, hóa thành một viên giống như ngọn núi giống như tráng kiện tái nhợt ngón tay, ép hướng Lý Thương rơi xuống. Lý Thương hừ lạnh một tiếng, hắn từ trong nhẫn chứa vật móc ra hồ lô rượu, tự một hớp rượu. Phốc phốc. Khi Lý Thương phun ra trong miệng rượu trong nháy mắt, Thái Sơ kiếp diệt khí hóa thành hủy diệt nóng rực xích viêm hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét, phóng tới viên kia xương trắng ngón tay. Song phương giữa không trung va chạm sát na, hôi thối xương trắng bị đại lượng đốt cháy không còn, mà hỏa long hình thể vậy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trừ khử không còn. Người đáng chết. Đúng lúc này, Viên gia tiên tổ chỗ trống kia hai mắt xuất hiện đại lượng màu trắng mạch máu, xen lẫn thành hình cầu bộ dáng, chỉ là lộ ra rất kinh dị khủng bố. Ngay sau đó, hắn bàn tay xuề ra. Cái kia vỡ tan nổ tung quan tài mảnh vỡ một lần nữa tụ lại, lần nữa biến thành bộ kia hư thối quan tài, chỉ là không có nắp quan tài, vừa vặn cũng là đối với Lý Thương phương hướng. Một cỗ vô hình là được sợ khí cơ tại hư thối trong quan tài bắn ra, tựa như tạo thành một cái vòng xoáy tử vong giống như. Lý Thương cảm giác rõ ràng nhất, một cỗ không hiểu kinh khủng vô hình hấp lực ngay tại nắm kéo hắn. Cỗ lực hút này đối với hắn nhục thân không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì là trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn. Cái kia hư thối quan tài muốn đem hắn linh hồn hấp thu. Có thể Lý Thương không sợ nhất chính là loại này nhằm vào thần hồn công kích, lúc này tiến vào hư giếng trạng thái bên trong. Thần hồn của hắn trở nên hoàn toàn phong bế, tách ra cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Cứ như vậy, cái kia hư thối quan tài sinh ra hấp lực lại thế nào khổng lồ, đều đối Lý Thương không tạo được ảnh hưởng gì. Bá, một đạo hồng ảnh lặng yên xuất hiện tại Viên gia tiên tổ sau lưng, một kiếm đâm tới. Phốc phốc. Có thể Viên gia phần lưng đột nhiên xé rách ra lỗ hồng khổng lồ, cái kia xương cổ sống giống như độc xà đâm ra, va chạm trường kiếm màu đỏ. Ken một tiếng, Giang Tính Giao tựa như một đạo lũ ảnh hướng về sau lấp lóe. Người cũng nên chết. Viên gia tiên tổ phát giác được hư thối quan tài đối Lý Thương không dùng sau, lúc này đem nó thay đổi đi qua, nhắm ngay Giang Tính Giao. Có thể Giang Tính Giao cũng căn bản không sợ loại phương thức công kích này. Khi cái kia cỗ thần hồn hấp lực sinh ra đằng sau, nàng trực tiếp đem bịt mắt miếng vải đèn kéo xuống. Bành! Hư thối quan tài tựa như tiếp xúc đến cái gì sức mạnh khó mà tin nổi, ầm vang nổ nát vụn. Cùng lúc đó, một đạo chu tả thần lôi từ không trung rủ xuống, hóa thành lôi ngục cuốn trụ Viên gia tiên tổ. Bành bành bành, từng chùm lan tràn ra chu tà thần lôi đánh vào Viên gia tiên tổ trên thân. Nhưng đối phương thân thể tương đương quái dị, tràn ngập xương trắng, đáng chém tà thần lôi chạm tới những xương trắng này, liền sẽ lặng yên biến mất. Mà đúng lúc này đợi, cự kình thi hải đã phá sóng mà đến, tại tới gần màu bạc thuyền lớn trong nháy mắt, một cái linh hoạt quen người, vây đôi cốt lôi cuốn cuồng bạo thần lực, vô hướng đứng tại mũi tàu chô Viên gia tiên tổ. Mà Viên gia tiên tổ không có bất kỳ cái gì né tránh ý đồ, khô cạn cánh tay nắm tay, lúc trước đánh ra một cái đấm thẳng. Bành! Viên gia tiên tổ nhìn như khô quắc không có chút nào huyết nhục thân thể bắn ra kinh thiên lực lượng, vậy mà một quyền đem cự kình thi hải cho đánh lui vài trăm mét hải vực. Thái Sơ tinh hà âm dương kiếm vực. Lý Thương xuất hiện tại màu bạc thuyền lớn mặt khác một đoạn đứt gãy thân tàu. Hắn nhìn qua Viên gia tiên tổ, sau lưng hiện ra một đạo mở mị thân ảnh. Một tấm hư ảo huyền diệu âm dương hắc bạch hình vô hình triển khai. Vô số tinh điểm xuất hiện tại âm dương hắc bạch lưu toan bên trong, giống như bầu trời đầy sao giống như. Ngay sau đó, Những này tinh điểm hóa thành từng sợi băng lãnh kiếm khí sắc bén, chém về phía Viên Gia Tiên Tổ. Đang đang đang. Cái này Viên Gia Tiên Tổ song quyền như rồng, tương đương cương mãnh khủng bố, một quyền liền đem mảng lớn kiếm khí cho nện đến biến mất không còn tăm tích. Thái Sơ Âm Dương Kiếp. Lý Thương trông thấy một màn này, thay đổi kiếm vực bên trong tất cả lực lượng. Âm Dương Hắc Bạch hình chậm rãi chuyển động đứng lên, gọi ra ra đại lượng âm dương nhị khí, tạo thành một cỗ chôn vùi trần thế khí cơ đáng sợ. Cửa địa ngục mở. Âm Dương Kiếp diệt khí xuất hiện, hiển nhiên để Viên Gia Tiên Tổ vậy cảm nhận được áp lực. Hắn không còn giống trước đó đơn giản như vậy uy quyền, mà là hai tay hình thành một đại môn hình dạng thủ ấn. Oanh! Nồng đậm cực kỳ nồng đậm xương trắng lan tràn ra. Tại cái này nồng đậm trong xương mù trắng, mơ hồ xuất hiện một tòa âm khí âm u tà dị cửa đá. Tòa cửa đá này ngăn tại Viên Gia Tiên Tổ trước người, đem hết thể âm dương kiếp diệt kiếm khí đều cho ngăn cản lại đến. Lý Thương không nghĩ tới chính mình sát chiêu này, một chút hiệu quả đều không có. Lúc này, Giang Tĩnh Giao xuất hiện tại Lý Thương bên người. Hai người không cần ngôn ngữ, lúc này liên thủ thẳng hướng Viên Gia Tiên Tổ mà đi. Trước mắt đến xem, song phương thực lực tương đối tiếp cận. Dù là Viên Gia Tiên Tổ mạnh một chút, nhưng hắn cái kia hấp hồn thủ đoạn đối Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đều không dùng, chỉ có thể giống những cái kia thể tu như thế, dùng nhục thân chém giết. Đương nhiên, thân thể của hắn đơn giản như kim cương giống như khủng bố, dù là Lý Thương đều khó mà tạo thành tổn thương. Trận chiến đấu này, nhất định thật lâu mới có thể phân ra thắng bại. Viên Hải vẫn như cũng là đứng tại cự kình thi hải trên đầu. Dù là cự kình bị một quyền đánh bay thời điểm, hắn vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cự kình thi hải xương cốt, không có bị ném đi ra ngoài. Hắn nhìn qua chiến đấu phía trước, thần sắc nghiêm trọng. Viên Hải nguyên lai tưởng rằng chính mình hẳn là được cứu, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một cái Viên Gia Tiên Tổ. Từ trước mắt tình huống đến xem, ai thắng ai thua căn bản là dự phán không được. Chúng ta đi xuống trước đi. Cự kình thi hải muốn tham chiến đi. Quy Hải thần tử kêu một tiếng Viên Hải. Tốt. Viên Hải cũng không biết Quy Hải thần tử là ai, nhưng hắn biết, hiện tại chính mình chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Hai người từ cự kình thi hải đầu nhảy xuống. Các loại sắp rơi vào mặt biển thời điểm, một chiếc do nước biển ngưng tụ mà thành thuyền nhỏ, đem hai người lôi ở lúc này, cự kình thi hải lần nữa kích động chính mình vây đuôi cốt, hướng phía trước đứt gây thành hai đoạn thuyền lớn nhanh chóng hướng về đi qua. Chương 620, chờ đợi thời cơ chương 620, chờ đợi thời cơ anh. Theo cự kình thi hải gia nhập, lập tức tạo thành 3 đánh 1 cục diện. Có thể Viên Gia Tiên Tổ căn bản không sợ, song quyền như thần linh giống như vô địch, dũng động hư thôi xương trắng, mỗi lần huy quyền đều có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mảng lớn âm dương kiếm khí bị chôn bụi, cự kình thi hải bị lần lượt đánh về, liền liền muốn đánh lén Giang Tĩnh Giao đều bị nhiều lần bị đánh trúng, hiểm lại càng hiểm. Thái Sơ Âm Dương tiêu tan. Lý Thương đem âm dương hư kiếm hóa thành một đóa hắc bạch liên hoa, tại sinh cùng diệt ở giữa xen lẫn biến ảo, khó mà suy nghĩ. Hắc bạch liên hoa nhìn lên nhẹ nhàng xuất hiện, lại tại sau một khắc xuất hiện tại Viên Gia Tiên Tổ trên đầu. Phốc phốc. Đối phương cái kia giống như kim cương giống như thân thể rốt cục bị hắc bạch liên hoa chỗ rủ xuống kiếm khí cắt chém ra từng đạo vết thương, sâu đủ thấy xương. A. Viên Gia Tiên Tổ rốt cục cảm nhận được đau đớn, huy quyền đánh về phía cái kia một đóa hắc bạch liên hoa. Có thể chuyện kỳ dị phát sinh. Hắn cái kia vô địch thiết quyền đánh rất tại cái kia một đóa hắc bạch liên hoa lúc, đối phương lại trở nên ảm đạm mà trong suốt, để hắn toàn bộ cánh tay đều mặc xuyên thấu qua đi. Ngay sau đó, hắc bạch liên hoa lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên, huyền hóa ra phá diệt kiếm khí. A. Viên Gia Tiên Tổ đau đến kêu lên. Hắn toàn bộ cánh tay khô cạn huyết nhục cơ hồ đều bị phá diệt kiếm khí cho xoắn nát, chỉ còn lại có bạch cốt u tùm. Viên Gia Tiên Tổ vẫn như cũ thử nghiệm huy động cốt trảo bắt lấy hắc bạch liên hoa, lại lần nữa thất bại. Đây chính là Lý Thương một chiêu này khủng bố. Âm dương hoa sen, huyễn sinh tiêu tan, sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, khó mà bắt được chân chính vết tích. Lúc này, cự kình thi hải thừa dịp Viên Gia Tiên Tổ lâm vào phiền phức thời khắc, lần nữa hung manh đánh tới. Lần này, nó không tiếp tục lựa chọn dùng vây bôi cốt giúp kích, trực tiếp dùng đầu của mình đụng tới. Nhìn, tựa như là một tòa thi hải cốt sơn tại mặt biển di chuyển nhanh chóng. Viên Gia Tiên Tổ hét lớn một tiếng, huy động một cái khắc năm đấm, hình thành mãnh liệt xương mù trắng sóng, đấm ra một quyền. Oanh! Cả hai va chạm lực lượng hình thành chân không, đem nước biển đều cho đè ép ra một vài ngàn mét khoảng trống, nhấc lên đáng sợ sóng biển. Cự kình thi hải một tiếng gào thét, đầu phá toái hơn phân nửa, bay ra ngoài và dặm. Phốc phốc! Hắc bạch liên hoa lần nữa hiển hóa, đang dệt ra âm dương phá diệt kiếm khí. Nhưng lúc này đây, Viên Gia Tiên Tổ có phòng bị, hắn hoàn toàn không để ý tới hắc bạch liên hoa, mà là hai tay kết thành một đại môn phát ấn. Oanh! Hư ảo tà dị cửa địa ngục lần nữa từ hư không hiện hiện dáng lâm. Lần này, cửa địa ngục hung hăng ép hướng cái kia một đóa hắc bạch liên hoa. Song phương đều cũng không phải là chân thực, dẫn đến xuất hiện mãnh liệt khí cơ giao phòng, tương đối kịch liệt. Hưu. Giang Tĩnh Giao lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Viên Gia Tiên Tổ sau lưng, một kiếm đâm ra. Phốc phốc. Lúc này Giang Tĩnh Giao đã lần nữa thiêu đốt lên thần huyết, quanh quẩn lấy màu đỏ tươi mục nát khí cơ, huyết hồng trường kiếm tựa như một cây dây leo cành, nhanh như thiểm điện, đâm vào Viên Gia Tiên Tổ cái hốc. Một kiếm này, quá nhanh. Tăng thêm Viên Gia Tiên Tổ còn bị hắc bạch liên hoa liên lụy đại bộ phận lực chú ý, chờ hắn đầu kia xương cổ sống bung ra lúc, không thể kịp thời ngăn cản. Một kiếm đâm trúng Giang Tĩnh Giao muốn kịp thời rút lui, có thể chậm một chút. Đầu kia xương cổ sống tại không thể ngăn lại huyết hồng trường kiếm trong nháy mắt, liền hóa thành một vòng trắng bệnh quang ảnh, đâm vào Giang Tĩnh Giao trái tim. Bành! Giang Tĩnh Giao một trường hung hăng đập vào Viên Gia Tiên Tổ phía sau lưng, mượn lực lượng đẩy ngược tránh ra. Nàng xuất hiện ở phía xa hải vực, trái tim tổn hại, còn quấn quanh lấy đại lượng hư thối xương trắng tại ô nhiễm, toàn thân co quắp. Xa xa về hải thần tử thấy thế, vội vàng điều khiển thuyền nhỏ đi tiếp ứng. Có thể Viên Gia Tiên Tổ không đối Giang Tĩnh Giao truy sát. cửa địa ngục đã đem Hắc Bạch Liên Hoa cho trấn diệt. Mà lúc này, Lý Thương gọi trở về Âm Dương Hư Kiếm, hóa thành một thanh màu xám pháp kiếm, trực tiếp đánh tới. Viên Gia Tiên Tổ trông thấy đánh tới Lý Thương, vậy sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lý Thương lại có dũng khí lớn như vậy đến cùng chính mình cận thân chiến đấu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cốt chảo mở ra, như là một cái lưới lớn giống như chụp vào Lý Thương bộ mặt. Ken, ngũ hành kiếm quang lại xuất hiện tại Lý Thương trước người, hóa thành một vòng kiếm hoàn, ngược lại là cắt chém hướng đối phương đầu kia cốt chảo. Lần này, kiếm hoàn so sánh lúc trước đều muốn ngưng tuyệt, điên cuồng xoay tròn lấy, muốn đem cốt chảo cắt chém chặt đứt. Có thể cái kia cốt chảo bén nhọn đáng sợ, quả thực là khiêng ngũ hành kiếm vòng cắt chém, như muốn bóp nát. Bành. Cuối cùng, đợi đến ba chạm đi vào kịch liệt nhất thời khắc, Lý Thương dẫn nổ ngũ hành kiếm vòng. Một chiêu này để Viên Gia Tiên Tổ không có dự liệu được, bởi vì lần trước Lý Thương sử dụng ngũ hành kiếm vòng, cũng không sử dụng một chiêu này. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Khi Lý Thương tướng sinh chi lực chuyển, hình thành tương khắc chi lực sau, nó bắn ra uy năng vậy tương đương cùng bố. Viên Gia Tiên Tổ toàn bộ xương cánh tay đều bị trực tiếp nổ bay. Ngũ hành pháp kiếm đồng dạng là quang trạch đảm đạm, rơi xuống tại Minh Nguyên nội hải bên trong. Lần này kiếm hoàn tự bạo, đối ngũ hành pháp kiếm tổn thương cũng rất lớn, linh tính đánh mất hơn phân nửa. Chỉ có thể ở ngày sau chữa trị mới có thể thôi động, không có khả năng tham gia chiến đấu kế tiếp. A, mà ngũ hành chi lực lượng quấn quanh ở Viên Gia Tiên Tổ chỗ của tay, khiến cho không có khả năng trùng sinh. Hắn tay trái nắm tay, quấn quanh lấy ô nhiễm sương mù, tụ tán ở giữa tựa như hình thành hung lệ quỷ đầu, trực tiếp đánh về phía Lý Thương. Lý Thương cũng không né tránh, màu xám pháp kiếm vung lên kiếm quang, tạo thành âm dương đồ. Lần này âm dương đồ, nhưng không có loại kia phá diệt chôn vùi cảm giác, mà là chậm chạp xoay tròn lấy. Khi Viên Gia Tiên Tổ nắm đấm rơi vào hư ảo âm dương đồ bên trong, cảm giác lực lượng không ngừng bị tăng dã. Lấy nu thắng cương. Hiu. Viên Gia Tiên Tổ tại một quyền không có anh bạo âm dương đồ tình huống dưới, vung vậy chính mình một cây kia xương của sống, hóa thành một chùm hắc quang đâm về Lý Thương mặt. Đang đang đang. Rất nhiều hư ảo kiếm khí hiện hiện, hóa thành một đầu kiếm long, cùng một cây kia xương cổ sống đối anh cùng một chỗ, không ngừng phát ra thanh thúy thanh âm. Song phương không ngừng giao thủ. Tại Viên Gia Tiên Tổ không có một cánh tay tình huống dưới, Lý Thương hay là hơi rơi xuống hạ phòng. Có thể theo đấu chiến càng kịch liệt, Lý Thương tự thân âm dương kiếm đạo ngay tại nhanh chóng tăng lên. Hắn mượn chiến đấu, ngay tại tiêu hóa lúc trước cảm ngộ đến thật âm dương pháp kiếm khí cơ. Tại mấy trăm chiêu, Lý Thương dần dần lật về thế yếu. Hắn có dòng xoáy thần thông, dù là chiến đấu lại thế nào kịch liệt, cũng không cần lo lắng khí cơ không khôi phục lại được. Viên Gia Tiên Tổ vậy phát giác được Lý Thương ngay tại khởi thế, toàn thân đều giấy lên trạng thái xương mù hỏa diễm, lực lượng lần nữa tăng cường, đem Lý Thương tình thế cho chèn ép xuống tới. Mà Lý Thương thấy thế, không có chút nào nóng nổi, vẫn như cũng dùng đến âm dương kiếm đạo nhu đi khắc chế đối phương. Khu khu cụ. Giang Tĩnh Giao ngồi xếp bằng tại trên thuyền nhỏ, vận công chữa thương. Có thể nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía xa xa chiến đấu, dẫn đến thương thế lần nữa chuyển biến xấu, ho ra máu đứng lên. Theo Lý Thương cùng Viên Gia Tiên Tổ tình hình chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ mặt biển đều đang không ngừng nhấc lên sóng cả, rơi ra mưa to. Giang Dạ Du Sứ, Lý đạo trưởng còn chịu đựng được. Người trước chữa thương đi. Về Hải Thần Tử Quyên. Hắn có thể cảm giác được quấn quanh ở Giang Tĩnh Giao trái tim ô nhiễm khí cơ. Nếu là không kịp thời đem nó thanh lý, hậu quả rất nghiêm trọng. Không có việc gì những này khí cơ ô nhiễm không được trong cơ thể ta huyết mạch. Giang Tĩnh Giao xem thường. Nàng không chớp mắt nhìn qua nơi xa chiến đấu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chương 621, Thiên Điệu Kiếp chương 621, Thiên Điệu Kiếp âm dương chi đạo Lý Thương ngay tại điên cuồng tiêu hao đối với âm dương khí cơ cảm ngộ, đối với kiếm đạo lý giải ẩn ẩn liền muốn phê biến, lộ sắc thành cảnh giới mới. Trong tay hắn màu xám pháp kiếm cũng tại lúc này tiếng rung đứng lên, lần nữa phân hóa thành hai thanh hư ảo hắc bạch kiếm khí. Cái này hai thanh hư ảo kiếm khí đan vào một chỗ, tại Lý Thương dưới chân tạo thành hư ảo âm dương kiếm đồ, hắc bạch long ngư tại âm dương đồ chậm rãi du động. Bành. Viên Gia Tiên Tổ trông thấy tình huống này, vậy tạm thời không hiểu rõ Lý Thương tình huống, hội tụ tự thân hư thối khí cơ, một quyền nện như điên đi qua. Có thể âm dương đồ lại hiện ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem hắn nắm đấm trô bắn ra lực lượng tan rã. Hắc bạch long ngư tại âm dương đồ bên trong chậm rãi du động, tại hư không tạo nên gợn nước giống như gợn sóng, không có nhận một chút ảnh hưởng. Viên Gia Tiên Tổ thẹn quá hóa giận, không ngừng ung đầu nắm đấm, còn có đầu kia xương cổ sống điên cuồng đâm ra, vẫn như cũng không cách nào đánh vỡ cái này âm dương đồ phòng ngự. Mà chân đạp âm dương đồ Lý Thương lại tại lúc này nhắm mắt lại, đắm chìm tại kỳ diệu trong trạng thái. Thời cơ cuối cùng đã tới. Lúc này, ngồi tại trên thuyền nhỏ Giang Tĩnh Giao chậm rãi đứng lên. Nàng cảm giác được Lý Thương khí cơ biến hóa. Thử vong nở rộ đi. Giang Tĩnh Giao trên thân lần nữa hiện hiện màu đỏ tươi bừng sáng, trống rông trong hốc mắt, như có một đóa tử vong chi hoa ngay tại chậm rãi nở rộ. Viên Hải tại thời khắc này cảm giác mình sinh cơ ngay tại điên cuồng khô nhỏ mục nát. Một đạo thủy quang màu lam nhẹ nhàng đem hắn bao vây lại, loại kia khủng bố tử vong cảm giác mới biến mất. Không có sao chứ? Đây là Giang Dạ Du sứ thể nội thần huyết đang tiêu đốt. Quy Hải thần tử giải thích nói. Giang Tĩnh Giao đang tiêu đốt thần huyết sau, sẽ tự động phát ra lên thần tính lực lượng, ảnh hưởng chung quanh hết thảy. Quy Hải thần tử bởi vì hắn thể nội đồng dạng là chạy xuôi thần linh huyết mạch, cứ việc lực lượng cùng Giang Tĩnh Giao chênh lệch rất lớn, có thể trên bản chất là ngang hàng tồn tại, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Có thể Viên Hải liền không giống với lúc trước. Những ngày này hắn không ngừng gặp tiên tổ kêu gọi ảnh hưởng, chỉ có thể thông qua không ngừng từ tàn, nhiều lần rơi vào kề cận cái chết mới có thể duy trì thanh tỉnh, sớm đã ở vào suy yếu nhất trạng thái. Vừa rồi Giang Tĩnh Giao thần huyết vừa bạo phát, kém chút liền để hắn một mệnh ố hô. Đây chính là thần linh lực lượng liền khí cơ đều có thể làm cho ta vào chỗ chết. Viên Hải trong lòng cảm khái, sau đó đưa ánh mắt về phía chiến trường. Theo Giang Tĩnh Giao bộc phát tự thân huyết mạch chi lực, ngay tại đối với âm dương đồ đánh tung viên gia tiên tổ đột nhiên cảm giác đầu đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Một cỗ lực lượng mục nát ngay tại sau gáy của hắn bộc phát. Vừa rồi Giang Tĩnh Giao đánh lén đâm vào cái hốt một kiếm kia trước, cố ý tại mũi kiếm lây dính tự thân một tia huyết mạch. Lúc đó Giang Tĩnh Giao không có lựa chọn trực tiếp đem điểm này thần huyết bộc phát, mà là nhẫn mại đứng lên, chờ cơ hội. Hiện tại, thời cơ rốt cuộc đến. Viên gia tiên tổ trước kia tiểu thụy huyết nhục trực tiếp bị lực lượng mục nát ăn mòn rách nát, thân thể hiện hiện từng cái trống rỗng. Viên gia tiên tổ thấy thế, chỉ có thể trước điều động ô nhiễm khí cơ, áp chế mục nát thần huyết dị động. Mà giờ khắc này, Lý Thương rốt cục mở mắt ra. Hô hô hô, đạo bào của hắn phồng lên đứng lên, hai mắt một đen một trắng, như có đại đạo ý vị đang đan xen. Lý Thương hai tay nhanh chóng kết ấn. Thái sơ thiên địa ước. Nương theo lấy Lý Thương kết ấn hoàn thành, tự thân kiếm vực lần nữa triển khai, hóa thành tinh hà âm dương đổ, đồng thời bao lại tự thân cùng viên gia tiên tổ. Lần này, tinh hà xoay chậm chậm đứng lên, vô số pha tạp tinh quang đang lóe lên. Ngay sau đó âm dương khí cơ trở nên hỗn loạn đứng lên, để trước kia dựa theo quỹ tích vận hành tinh quang cũng biến thành hỗn loạn, giữa lẫn nhau va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc, tựa như vũ trụ tựa là hủy diệt. Mà hủy diệt trung tâm, không thể nghi ngờ chính là viên gia tiên tổ. Vị này viên gia tiên tổ thể phách lại thế nào khủng bố, cũng căn bản không ngăn cản được cái này giống như vũ trụ tựa là hủy diệt uy lực, triệt để chôn vùi đang lóe lên tinh quang bên trong. Lý Thương trông thấy viên gia tiên tổ một khắc này, thể nội khí cơ triệt để hao hết, dưới chân âm dương đồ hoàn toàn biến mất, rơi vào trong nước biển. Uy Hải thần tử thao túng thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về tới, đem hôn mê Lý Thương vớt đứng lên. Viên Hải nhìn phía xa đã hóa thành hai đoạn thuyền lớn hải cốt, khẽ thở một hơi, sau đó lại cười đi ra. Viên gia cơ hồ là không có, nhưng hắn hay là sống tiếp được. Vài ngày sau, tâm thần hao hết Lý Thương rốt cục tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại cự kình thi hải trên đầu. Nguyên bản bị viên gia tiên tổ đập nát đầu, bây giờ đã khép lại. Lý đạo trưởng, ngươi đã tỉnh. Giang Tĩnh Giao ngay tại Lý Thương bên cạnh ngồi xếp bằng, phát giác được Lý Thương tỉnh lại, khẽ gật đầu. Mà Viên Hải trông thấy Lý Thương tỉnh lại, vậy từ nơi không xa đi tới. Ân Uy Hải thần tử đâu? Lý Thương chống lên thân thể, không có phát hiện Uy Hải thần tử bóng dáng. Uy Hải thần tử về tới mảnh vỡ thời gian bên trong, hướng về với bụi đất chi nhãn cùng Tiêu Diêu tử đạo trưởng bọn hắn truyền lại tin tức. Đương nhiên, hắn đối Viên Hải nói mình đi phía trước hải vực dò xét. Giang Tĩnh Giao cho Lý Thương truyền âm nói. Minh bạch. Lý Thương gật gật đầu. Viên gia chuyện này, xác thực muốn cùng Tiêu Giao tử tổ sư bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Vậy ta hôn mê mấy ngày? Lý Thương lại hỏi. 3 ngày. Quy Hải thần tử là hôm qua tiến vào mảnh vỡ thời gian. Hôm nay nên đi ra. Giang Tĩnh Giao hồi đáp. Ân đầu tiên chờ chút đã hắn đi. Lý Thương gật gật đầu, sau đó nhìn về hướng Viên Hải. Viên huynh, sau này ngươi dự định thế nào? Nói lên cái này, Viên Hải ánh mắt có chút mê bóng. Hắn những ngày này chỉ có một mục tiêu, bảo trì thanh tỉnh sống sót. Khi mục tiêu này hoàn thành, có thể viên gia cũng đã hủy. Hắn không có lòng dạ nói cái gì muốn trọng trấn viên gia vinh quang loại hình. Chờ trở lại Đại Ngu Vương triều, ta trước hết tìm một chỗ ẩn cư tu luyện. Viên Hải nói ra. Ta cùng ngoại hải châu Đồng Lai Môn quen biết. Ngươi bây giờ tìm không thấy chỗ đi, không bằng hiện tại Đồng Lai Môn dàn xếp lại. Lý Thương nói ra. Viên Hải suy nghĩ một chút. Hắn là cái tuyệt đối lý tính người, nhìn ra được thế gian này sẽ phải đại loạn. Dù là cường thịnh như Đại Ngu Vương triều, khẳng định cũng sẽ bị tác động đến. Lúc này, muốn làm cái gì ẩn sĩ tránh đi thế gian hỗn loạn, căn bản chính là người si nói mộng. Đã như vậy, không bằng tựa như Lý Thương nói đến như thế, tiên tiến một cái tông môn làm cái cung phụ cũng tốt, tối thiểu xem như có cái thế lực làm chỗ dựa. Kỳ thật Viên Hải nhìn chúng không phải Đồng Lai tiên môn, mà là Lý Thương. Vị này Lý đạo trưởng liền viên gia tiên tổ đều có thể giải quyết, còn trẻ tuổi như vậy, chỉ cần đi theo hắn, nói không chừng liền có thể tại trận này thiên địa trong hạo kiếp sống sót. Cho nên Viên Hải không có quá nhiều do dự, ôn quyền nói, vậy liền phiền phức Lý đạo trưởng dẫn tiến. Ha ha, thiện tay mà thôi mà thôi. Lý Thương cười cười. Kết thúc đối thoại sau, Lý Thương tâm niệm khẽ động. Năm chuôi linh quang ảm đạm pháp kiếm xuất hiện ở xung quanh hắn. Xem ra chỉ có thể dùng Thái Sơ kiếp diệt khí từ từ ôn dưỡng chữa trị. Trước đem Đại Minh thủy kiếm cùng ngất kiếm gỗ chữa trị, bọn chúng khí cơ cũng có thể gia tốc còn lại pháp kiếm lưu chuyển. Lý Thương ánh mắt từng cái đảo qua cái này vài trôi pháp kiếm sau, đã biết được tình huống của bọn nó. Đồng thời, lại có một vấn đề mới sinh ra. Theo hắn tu vi tăng lên, cái này vài trôi pháp kiếm uy năng, tựa hồ không đủ để chèo chống hắn đem Thái Sơ kiếp diệt kinh uy lực triệt để bộc phát. Chương 622, bản thân phong ấn chương 622, bản thân phong ấn Đại Ngu Vương triều tông môn đông đảo, tu luyện giới so sánh Đại Càn Vương triều cường thịnh quá nhiều. Nơi này hẳn là có luyện khí tông sư, chờ ta ngày sau có rảnh, tiến về bái phòng một chút, nhìn xem có thể hay không đem ngũ hành này pháp kiếm rèn đúc thăng cấp. Lý Thương cảm thấy có cần phải đem ngũ hành pháp kiếm thăng cấp một chút. Nếu không lần sau gặp lại đồng dạng chiến đấu, chỉ sợ trừ đã thuế biến Đại Minh pháp kiếm, còn lại pháp kiếm đều muốn bị hủy. Đương nhiên, thăng cấp ngũ hành pháp kiếm sự tình đối với Lý Thương tới nói cũng không phải là rất gấp. Dù sao hiện tại hắn có âm dương hư kiếm, thực sự không được liền dùng Thái Sơ kiếp diệt khí luyện hóa thành hư ảo kiếm khí, cũng có thể chống đỡ một hồi. Kiểm tra hoàn ngũ hành pháp kiếm trạng thái sau, Lý Thương đem nó thu hồi nhận chữ vật, sau đó đem hệ thống gọi ra. Lần này hắn cùng Viên Gia Tiên Tổ đại chiến một trận chiến, tiêu hao rất nhiều âm dương khí cơ cảm ngộ, cảnh giới hẳn là có tăng lên trên diện rộng. Các loại Lý Thương gọi ra hệ thống lúc, liền nghe đến trông thấy từng đạo tin tức. Ký chủ lâm vào trạng thái đốn ngộ, lĩnh ngộ âm dương chân ý, Thái Sơ kiếp diệt kinh nghiệm 10000. Ký chủ lâm vào trạng thái đốn ngộ, lĩnh ngộ âm dương chân ý, Thái Hư âm dương kiếm quyết tăng lên đến Lv6, kế tiếp còn có hơn 10 đạo tin tức, đều là Thái Sơ kiếp diệt kinh cùng đạo căn đang gia tăng kinh nghiệm. Đem những tin tức này loại bỏ sau, Lý Thương mới nhìn hướng kinh nghiệm bảng. Ký chủ, Lý Thương đạo tính, dòng xoáy thiên phú thần thông, tiên tiên đạo thể, hư tỉnh, linh quang lóe lên. Cảnh giới, thất giai pháp thân thái sơ kiếp diệt kinh pháp thân thiên, LV615061120000 đạo căn, LV716080700000, thái hư âm dương kiếm quyết, LV616000. Thái sơ kiếp diệt kinh cùng thái hư âm dương kiếm quyết đều lên tới LV6, còn có đạo căn đều lên tới LV7. Lần này thu hoạch hay là thật lớn. Lý Thương trước mắt thiếu nhất chính là thời gian đi trưởng thành. Cảnh giới hiện tại tăng lên nhiều như vậy, xem như để hắn chậm một hơi. Chờ hắn đem bảng hệ thống thu lại, vừa vặn trông thấy phía trước xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến đang lúc hoàng hôn. Tại trời chiều chiếu xuống mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ vậy ở phương xa xuất hiện. Trên thuyền đứng đấy một người, chính là Quy Hải thần tử. Hắn nhìn xem tỉnh lại Lý Thương, cũng là thở dài một hơi. Lý đạo trưởng. Nháy mắt sau, Quy Hải thần tử liền từ nhỏ thuyền phóng qua đến. Tiêu giao tử tổ sư bọn hắn bên kia là tình huống như thế nào? Lý Thương truyền âm hỏi thăm. Bọn hắn đã bắt đầu tu sửa lấy trận văn, mấy ngày nay liền có thể hoàn thành. Quy Hải thần tử hồi đáp. Vậy chúng ta liền tại phụ cận lại đợi mấy ngày, đợi đến trận văn triệt để chữa trị sau mới rời khỏi. Lý Thương ổn trọng lý do, hay là lựa chọn lại đợi mấy ngày? Ai cũng không biết Đại Thiên Thần Hội không có những hậu thủ khác. Nếu là lại có một cái viên gia xuất hiện liền phiền toái. Quy Hải thần tử, Giang Tĩnh Giao bọn người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Sau đó, Cự Kình Thi Hải liền tại phụ cận hải vực du động, vừa đi vừa về tuần tra. Duy chỉ có Quy Hải thần tử lưu tại số 1 ma tỉnh mảnh vỡ thời gian hải vực phụ cận. Sau đó, hắn mỗi ngày đều hội đi vào một chuyến mảnh vỡ thời gian. Số 1 ma tỉnh, mảnh vỡ thời gian. Lạc Uyên chân nhân, Tiêu Giao tử, Nghiêm Sùng Linh thành tam tài chi thế, vây quanh số 1 ma tỉnh thi pháp, chữa trị vỡ tan trận văn. Trong đó Tiêu Giao tử cùng Nghiêm Sùng Linh chủ yếu là cho Lạc Uyên chân nhân, cũng chính là về với bụi đất chi nhãn cung cấp lực lượng, cùng trấn áp đại thiên thần bất luận cái gì phản công. Không có ích lợi gì. Coi như các ngươi lần này một lần nữa đem ta trấn áp, ngày sau vậy có người giải cứu ta ra ngoài. Thế giới nhất định hủy diệt. Hủy diệt đằng sau mới có thể đón về đến cuối cùng chân thực. Số 1 trong giếng ma, truyền ra đại thiên thần thanh âm. Đại thiên thần, ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, ngươi làm sao còn sẽ bị phong ấn nơi này? Tiêu Giao tử cười nói, thời gian không giống với lúc trước, hắn không có ở đây. Về với bụi đất, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Đại thiên thần cũng không tức giận. Lạc Uyên chân nhân thản nhiên nói, ta so ngươi càng có thể phân rõ cái gì là chân thực, cái gì là hư giả. Con đường của các ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Đại thiên thần đồng dạng minh bạch, giữa lẫn nhau đường đã sớm tại loạn thần kỷ nguyên trước đó cho tốt. Song phương kiên trì nhiều năm như vậy, không có khả năng hắn nói mấy câu liền cải biến. Hắn chỉ là lặp đi lặp lại cường điệu nói ra, nhưng hắn không có ở đây. Lạc Uyên chân nhân ánh mắt bình tĩnh, vậy cũng không cần người quan tâm. Các loại thiên điệu bình chướng mở ra một khắc này, làm qua một trận chính là. Đại thiên thần như vậy trầm mặt xuống. Sau đó, ma tỉnh đã không còn bất luận cái gì dị động. Lạc Uyên chân nhân cùng Tiêu Giao tử, Nghiêm Sùng Linh vậy mặc kệ đại thiên thần đang suy nghĩ gì, tiếp tục tu sửa lấy thời gian trận văn. 3 ngày sau hoàng hôn, Lý Thương cùng Quy Hải thần tử lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Lúc này Quy Hải thần tử hẳn là vừa vặn từ mảnh vỡ thời gian bên trong đi ra. Thời gian trận văn chữa trị hẳn là vào hôm nay liền có thể hoàn thành. Quy Hải thần tử thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cái kia Tiêu Giao tử tổ sư bọn hắn có thể đi ra sao? Lý Thương chú ý tới Quy Hải thần tử biểu tình biến hóa. Không có khả năng thời gian trận văn một khi khởi động, tuần hoàn sẽ lần nữa khởi động lại. Bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn vây ở đó một chỗ mảnh vỡ thời gian bên trong. Quy Hải thần tử thở dài một hơi. Khi thật chữa trị thời gian trận văn, vậy tương đương với đem tự thân khốn tại mảnh vỡ thời gian bên trong. Nếu là rời đi, chỉ có thể trước đem phong ấn đánh ra một vết nứt. Cứ như vậy, Đại Thiên Thần cũng có thể thừa cơ chạy đi. Đây là về với bụi đất chi nhãn đã sớm ngờ tới sự tình, cho nên mới sẽ để Lý Thương bọn hắn rời đi. Không biết ngày sau một ngày, ta sẽ đem Tiêu Giao tử tổ sư về với bụi đất chi nhãn cùng Nghiêm tướng quân bọn hắn cứu ra. Lý Thương trầm giọng nói. Quy Hải thần tử khẽ gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có Lý Thương năng nói loại lời này. Tại xác nhận mảnh vỡ thời gian thật bị một lần nữa phong ấn sau, Lý Thương bọn người cứ vậy rời đi, hướng phía ngoại hải châu phương hướng mà đi. Đại Càn Vương triều, Huyền Minh đạo cung. So sánh lúc trước lánh lánh thanh thanh, bây giờ Huyền Minh đạo quán đã trở nên náo nhiệt rất nhiều. Theo hoàng triều chinh chiến tứ phương, rất nhiều thế lực cũng đã phát hiện một mực tại yên lặng trèo chống hoàng triều Huyền Minh đạo quán. Hoàng triều có thể quật khởi, thế lực cổ lão này lên tác dụng cực lớn. Thế là Huyền Minh đạo quán thanh danh dần dần tại Đại Càn Vương triều lưu truyền. Mê Hoặc Tử biết được tình huống này sau, dứt khoát đem sơn môn mở rộng, quảng thu đệ tử. Thiên địa đại kiếp sắp tới, nhiều một ít người tu luyện cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, Huyền Minh đạo quán công pháp tu luyện quá mức thâm ảo tối nghĩa, thiên phú tu luyện người bình thường chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, căn bản không để lại đến. Dù là như vậy, Huyền Minh đạo quán bây giờ vậy nắm chắc 100 đệ tử. Những đệ tử này mỗi ngày mỗi đêm đều tại tinh nghiên đạo pháp, luận bàn đấu chiến, tương đương náo nhiệt. Một ngày này, một đạo lưu quang xuất hiện tại Huyền Minh đạo quán trên không, sau đó rơi xuống. Trong chớp nhoáng này đưa tới Huyền Minh đạo quán chúng đệ tử chú ý ngự không phi hành. Đây là lục giai nguyên thần cảnh mới có thể làm tới sự tình. Là ta hoa mắt sao? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một cái hồ lô rượu. Ngươi không nhìn lầm, vậy hẳn là Huyền Phong tử tổ sư. Nhưng hắn không tại quốc đô tòa trấn, về sơn môn làm cái gì? Đừng nghĩ những này, hảo hảo tu luyện. Có người lên tiếng ngăn cản những đệ tử này suy đoán. Chương 623, trong ngộng ký ức chương 623, trong ngộng ký ức những đệ tử này, ta cũng không nhận ra nha.
Huyền Phong Tử rơi vào một chỗ trong biệt viện, có chút cảm khái. Những ngày này, hắn vẫn luôn tại Đại Càn Quốc đều tọa chấn, mà Huyền Minh Đạo Cung bên này vẫn luôn là do Huyền La Tử cùng Diệp Dung phụ trách. Khi hắn trông thấy Huyền Minh Đạo Cung nhiều đệ tử như vậy, có bừng bừng sinh khí, tự nhiên vui vẻ. Bất kể như thế nào, Huyền Minh Đạo Cung cuối cùng là có khôi phục dấu hiệu, không giống lúc trước như vậy thế thảm. Nhị sư huynh về sau nhiều một chút trở về, chẳng phải quen biết sao? Dựa theo bối phận tới nói, ngươi bây giờ cũng coi là sư tổ bối phận. Diệp Dung từ biệt viện trong phòng đi ra, tựa hồ nghe đến Huyền Phong Tử cảm khái, mỉm cười nói: "Hiện tại đệ tử nhiều như vậy, nàng cùng Huyền La Tử vậy rất khó chiếu cố tới, chỉ có thể để cho mình đệ tử khi sư phụ đi giáo dục. Nào có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại đại thoại bên kia thế cục còn rất loạn, nghe nói lại có thường nhiệt làm loạn, những cái kia chính thần giáo phái vội vàng trấn áp. Long xà đầm lầy bên kia, hai nước đại quân vẫn tại trưng bày giằng co, thế cục khẩn trương. Dưới loại tình huống này, Đại Càn Quốc đều muốn là xảy ra chuyện, ta tội danh này coi như lớn đi." Huyền Phong Tử vẫn là như cũ, nói mấy câu không đến, liền lấy ra hổ lô rượu uống. Những ngày này, hắn một thân một mình canh giữ ở Đại Càn Quốc đều, thế nhưng lại áp lực lớn như núi. "Vậy ngươi lần này làm sao có rảnh trở về?" Diệp Dung biểu lộ nghi hoặc. Huyền Phong Tử lần này trở về cũng không có đánh bất luận cái gì chào hỏi. Nàng cũng là cảm nhận được Huyền Phong Tử khí cơ sau, mới biết được chính mình vị này nhị sư minh từ Đại Càn Quốc đều trở về. "Gặp phải một sự kiện, muốn Lão Bạch cho ta tính một chút. Người khác bây giờ ở nơi nào?" Huyền Phong Tử cười hỏi. "Lão Bạch hắn bây giờ không tại Huyền Minh Đạo Quan." Diệp Dung lắc đầu nói. "Cái gì?" Huyền Phong Tử giật nảy cả mình, trực tiếp bị rượu chẹn họp một chút, hắn không tại Huyền Minh Đạo Quán, đi nơi nào? Huyền Phong Tử vội vàng truy vấn. Lão Bạch hắn tính tình quái gở, không quen Huyền Minh Đạo Quán nhiều người như vậy, lại chạy về Trường Phong quận thành mở đến hương trại. Nói lên vậy có mấy tháng thời gian. Diệp Dung giải thích nói. "Nguyên lai tại Trường Phong quận thành hay là vị trí cũ đi?" Huyền Phong Tử thở dài một hơi, tranh thủ thời gian uống một hớp rượu ép một chút. Hắn lúc trước vậy tại Trường Phong quận thành chờ đợi không ít thời gian, còn thường xuyên đi tìm Lão Bạch uống rượu, tự nhiên biết vị trí kia. "Ân, chính là nguyên lai gian kia." Diệp Dung gật gật đầu có ngay. "Sư muội, sư minh đi trước một bước." Huyền Phong Tử một câu nói nhảm cũng không nhiều nói, gọi ra hồ lô rượu, ngự không mà đi. Xem ra sư minh thật gặp phải rất khẩn cấp sự tình. Gấp gáp như vậy muốn Lão Bạch tới suy đoán. Diệp Dung có chút thở dài. Trường Phong quận thành. Theo hoàng triều trở thành quốc chủ, lực ảnh hưởng tiếp tục tăng lên, đối với các nơi quản khống lại dần dần bị quan phủ nắm giữ đứng lên. Trước mắt tòa quận thành này hay là như lúc trước như vậy phồn hoa, bách tính an cư lạc nghiệp. Một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, có một gian nho nhỏ nến hương trại. Bởi vì nến hương trại tính đặc thù, trừ gặp phải việc tang lễ bên ngoài, bình thường căn bản là không có người nào tới. Lão Bạch liền nằm tại nến hương trong cửa hàng, ngủ ngủ trưa. Có thể ngủ ngủ, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đau hắn ôm đầu, biểu lộ thống khổ. Một lát sau, mới đưa cái kia kỳ quái đau đầu cảm giác mới chậm rãi biến mất. Lại nằm mơ. Ta lại mơ tới thật nhiều dương mặt người. Bọn hắn tựa hồ đang nói với ta cái gì, nhưng ta nghe không được. Ta càng nghĩ nghe rõ ràng, đầu liền càng đau. Lão Bạch vuốt vuốt thái dương, biểu lộ bất đắc dĩ. Đây cũng là dính đến hắn biến mất ký ức mới có loại biểu hiện này. Mà lại trong khoảng thời gian này, nằm mơ tình huống càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Lão Bạch cơ hồ không có một ngày có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, mỗi lần đi ngủ đều có thể mơ tới thật nhiều dương mặt người tại đối với mình nói chuyện. Nếu không phải lão Bạch tâm tính thực sự quá mạnh, đổi lại thường nhân đã sớm là tâm lý hỏng mất. Lão Bạch chậm chậm sau, liền đứng dậy. Hắn xuất ra một cái ngũ quan trống không gấp giấy người, bắt đầu từ từ vẽ lên đến. Mỗi lần nằm mơ, hắn đều sẽ nghĩ đến đem những gương mặt kia cho vẽ xuống đến. Hắn tựa hồ không muốn quên nhớ những người này. Đang lúc lão Bạch vẽ đến nhập thần lúc, ngoài cửa hàng truyền đến tiếng bước chân. "Lão Bạch, rốt cuộc tìm được ngươi." Huyền Phong Tử mang theo hai bầu rượu, cười hì hì đi tới. "Huyền Phong Tử đạo trưởng, ngươi chừng nào thì trở về?" Lão Bạch trông thấy Huyền Phong Tử, thần sắc không có gì kinh ngạc, hai mắt như chết nước giống như bình tĩnh. "Mới từ Đại Càn Quốc đều gấp trở về, xử lý xong một ít chuyện. Liền nghĩ chúng ta rất lâu không gặp mặt, đến tìm ngươi uống rượu. Ta cũng là vì sư muội mới biết được ngươi chuyển về nơi này ở." Huyền Phong Tử nói ra. "Nhanh như vậy liền xử lý xong?" Lão Bạch chuyển đến một tấm băng ghế nhỏ, ra hiệu Huyền Phong Tử ngồi xuống. "Ân, vốn cũng không phải là việc đại sự gì. Đến, uống rượu." Huyền Phong Tử đem rượu phong mở ra. Hai người từ từ uống. "Những này gấp giấy người, ngươi ngược lại là bé càng lúc càng giống chân nhân." Huyền Phong Tử nhìn thấy cửa hàng chỗ sâu từng cái gấp giấy người, thán phục một tiếng. Nến hương trong cửa hàng kia sáng cũng tốt, những cái kia gấp giấy người tại trong âm u phảng phất như chân nhân giống như, chỉ là không có người sống loại kia sinh khí. "Đây đều là ta mơ tới qua người. Ta cũng không biết bọn họ là ai, liền đem hình dạng của bọn hắn cho vẽ vào." Lão Bạch giải thích nói. "Trong một người, ngươi gần nhất luôn nằm mơ sao? Có muốn hay không ta cho ngươi mở cái ngưng thần tĩnh khí đơn thuốc?" Huyền Phong Tử quan tâm nói ra. "Không cần bệnh cũ. Huống chi những người này, hẳn là ta muốn nhớ người, cho nên ta mới biết mơ tới. Đáng tiếc ta vẫn luôn nhớ không nổi bọn họ là ai." Lão Bạch giận dữ nói. "Đừng nghĩ nhiều như vậy, sẽ có nhớ tới ngày đó." Huyền Phong Tử khuyên lớn. "Có lẽ vậy." Lão Bạch cũng là uống một ngụm rượu, lại hỏi, "Đúng rồi, Lý Thương gần nhất thế nào?" Huyền Minh trong đạo quán, cùng hắn quen thuộc người, trừ Huyền Phong Tử chính là Lý Thương. Lý Thương gia hỏa này chạy tới Đại Ngu Vương triều bên kia, hiện tại cũng còn không có tin tức. Huyền Phong Tử cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi liền không lo lắng hắn sẽ ra chuyện?" Lão Bạch cười cười. "Hắn hiện tại bản sự lớn hơn ta nhiều, chỗ nào đến phiên ta lo lắng. Huống chi tiểu tử này liền kiếp ba quỷ chủ cũng có thể coi là kế, sẽ không xảy ra chuyện." Huyền Phong tử cười ha ha nói. Cũng thế Lão Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó hai người tại nến hương trong cửa hàng chính là uống chút rượu, nói chuyện cũ. Đợi đến màu vỏ quýt trời chiều vẩy xuống dâng hương nến trong cửa hàng, Huyền Phong tử liền cáo từ rời đi. Lão Bạch, có chuyện gì đừng gượng chống lấy. Nhớ tới cái gì liền cùng ta nói. Ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Trước khi đi, Huyền Phong tử cho Lão Bạch một tờ linh phủ. Tốt. Lão Bạch đem linh phủ thu hồi. Bá. Huyền Phong tử tế ra hồ lô rượu, nhất phi trùng thiên, biến mất ở trong tối chìm thiên khung bên trong. Lão Bạch một người đứng tại nến hương ngoài cửa hàng, dù là thiên triệt để đen lại đều không có trở về. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở đêm khuya, mới một lần nữa trở lại nến hương trong cửa hàng. Khả Lão Bạch không có lựa chọn đi ngủ, mà là tiếp tục cầm viết lên, tiếp tục cho những này gấp giấy người vẽ ngũ quan. Chương 624, Thông Huyền Chi Môn. Chương 624, Thông Huyền Chi Môn. Sau mười mấy ngày, Lý Thương bọn người rốt cục rời đi Minh Nguyên nội hải, tiến vào an toàn ngoại hải khu vực. Khi nhìn thấy Minh Nguyên ngoại hải cái kia rộng lớn xanh thẳm mặt biển, liền Lý Thương tâm tình cũng không khỏi bông lòng một chút. Ngụy Tuyền Thánh Nữ hẳn là cũng trở đến nóng lòng. Chúng ta đi thôi. Lý Thương mỉm cười nói. Đến Minh Nguyên ngoại hải, nhưng không có hạn chế phi hành lực lượng. Mấy người lập tức ngự không mà lên, hướng phía ngoại hải châu phương hướng cấp tốc lao đi. Về phần cự kình thi hải, thân thể cao lớn kia dần dần chìm xuống, biến mất tại mặt biển. Nó nếu là quang minh chính đại xuất hiện tại Minh Nguyên ngoại hải, khẳng định sẽ gây nên kịch liệt khủng hoảng. Một lúc lâu sau, Lý Thương bọn người về tới Bồng Lai Môn vị trí Thanh Hòa đảo. Ngụy Tuyền, Lâm Thiên bọn người đã sớm tại Bồng Lai Môn trước sơn môn chờ lấy. Lý đạo trưởng, về hải thần tử. Ngụy Tuyền tiến lên chào hỏi. Ngụy Tuyền thánh nữ, Minh Nguyên nội hải sự tình đã giải quyết, chỉ là Lạc Uyên chân nhân bởi vì một số việc tạm thời không có khả năng trở về. Lý Thương Tiên nói đơn giản một chút. Hắn biết Ngụy Tuyền rất lo lắng cho mình sư phụ Lạc Uyên chân nhân an nguy. Sư phụ không có việc gì liền tốt. Ngụy Tuyền thở dài một hơi. Sau đó, Lý Thương cho Ngụy Tuyền giới thiệu một chút Viên Hải. Có Lý Thương dẫn tiến, huống chi Viên Hải tự thân tu vi vậy không thấp, đối với hiện tại Đồng Lai môn tới nói tương đương cần loại chiến lược này, Ngụy Tuyền tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ngay sau đó, Ngụy Tuyền gọi tới một tên đệ tử đi cho Viên Hải an bài chỗ cư trụ. Các loại Viên Hải sau khi đi, đám người liền đi vào trong đại điện. Lý Thương cho Ngụy Tuyền nói rõ chi tiết rõ ràng Minh Nguyên nội hải sự tình. Sư phụ bị vây ở mảnh vỡ thời gian bên trong, Ngụy Tuyền có chút thở dài. Thánh nữ không cần lo lắng, đợi ngày sau có cơ hội, Lạc Uyên chân nhân cùng phụ thần liền sẽ thoát khốn mà ra. Về hải thần tử lên tiếng an ủi. Ta minh bạch. Lần này đa tạ Lý đạo trưởng. Ngụy Tuyền đối Lý Thương ngỏ ý cảm ơn. Thánh nữ không cần khách khí. Sau đó ta hẳn là còn muốn tại Đồng Lai môn bên trong khổ tu một đoạn thời gian. Là ta quấy rầy mới đúng. Lý Thương cắp cắp cười một tiếng. Từ Đồng Lai môn trở về Đại Càn bốn triều, còn phải lại lần xuyên qua Minh Nguyên nội hải, quá mức lãng phí thời gian. Lý Thương dự định ngay tại Đồng Lai môn bên trong bế quan, đem âm dương khí cơ cảm nội triệt để tiêu hóa. Sau đó, đám người lại nói chuyện nửa canh giờ, mới riêng phần mình rời đi. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đi ra Đồng Lai môn, tùy ý tại Thanh Hòa đảo hành tàu đứng lên. Giang Dạ Du sứ, bước kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lý Thương hỏi. Lần này Giang Tĩnh Giao tới, chỉ là muốn biết mình thể nội thần huyết nơi phát ra. Về với bụi đất chi nhãn cũng cho ra một đáp án. Có thể đáp án này cũng không hoàn chỉnh. Lý Thương cũng không biết Giang Tĩnh Giao trong lòng là nghĩ như thế nào. Nếu trong cơ thể ta thần huyết đến từ kỷ nguyên trước luân hồi, lại điều tra đi cũng không có ý nghĩa. Ta vậy lưu tại Đồng Lai môn bên trong, tĩnh tâm tu hành đi. Giang Tĩnh Giao ngữ khí bình tĩnh. Lý Thương nhìn nàng một chút, chân thành nói, muốn không khống chế nội sao? Lần này tại Minh Nguyên nội hải, Giang Tĩnh Giao nhiều lần một phát, thậm chí thiêu đốt thể nội thần huyết. Hậu quả của việc làm như vậy, tự nhiên là để thần huyết khôi phục đến càng nhanh. Một khi chất chứa tại thần huyết không biết ý thức thức tỉnh, Giang Tĩnh Giao khả năng liền sẽ bị đoạt xá. Đây là về với bụi đất chi nhãn nói qua sự tình. Giang Tĩnh Giao sở dĩ lưu tại Đồng Lai môn, tự nhiên cũng là bởi vì Lý Thương đợi tại nơi này. Một khi chính mình ý thức mất khống chế, Lý Thương liền có thể tại mình còn có ý thức thời điểm, đưa chính mình lên đường. Tạm thời không có, nhưng ta cảm giác mình cảnh giới tựa hồ muốn đột phá. Giang Tĩnh Giao biết Lý Thương nhất định có thể đoán được tâm tư của mình, không có phủ nhận đổi lại phổ thông người tu luyện, thậm chí là Lý Thương, cảnh giới đột phá đương nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự. Nhưng đối với Giang Tĩnh Giao tới nói, ngược lại là một cái không tốt tín hiệu. Thân huyết truyền thừa giả cảnh giới đột phá, bình thường không cần khổ tu, chỉ cần huyết mạch càng thuần khiết nồng đậm, tự nhiên mà vậy liền sẽ đột phá. Cho nên Giang Tĩnh Giao mới biết lòng sinh lo lắng. Tốt vậy ngươi trước hết lưu tại Đồng Lai môn bên trong khổ tu. Vừa vặn về Hải Thần Tử cũng ở nơi đây, cũng có thể thời khắc quan sát tình huống của ngươi. Lý Thương trầm giọng nói, hắn cũng không muốn nhìn thấy hảo hữu mất khống chế bộ dáng. Lý đạo trưởng yên tâm, Viên Hải đều có thể tại Đại Thiên Thần kêu gọi tới kiên trì lâu như vậy, ta hẳn là sẽ không kém hắn. Giang Tĩnh Giao vậy mà trái lại an ủi Lý Thương. Điều này cũng đúng. Lý Thương cắp cắp cười một tiếng. Hai người tại Thanh Hòa đảo tùy ý hành động, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới tách ra. Những ngày tiếp theo, Lý Thương ngay tại Đồng Lai môn bên trong bế quan khổ tu. Từ khi cùng Viên gia tiên tổ một trận chiến sau, Lý Thương đối với âm dương chi đạo cảm ngộ tăng lên rất nhiều, tốc độ tu luyện càng là nước lên thì thuyền lên. Lần này, Lý Thương mục tiêu là đột phá đến bát giai thông huyền. Cái gọi là thông huyền, chính là thông hướng cánh cửa huyền diệu. Tại Huyền Minh đạo xem tu luyện khái niệm bên trong, trước bảy giai tu luyện đều là tại cảm ngộ thiên địa, sau đó mượn dùng thiên địa chi lực, thẳng đến thất giai mới có thể đem thiên địa quy tắc cùng tự thân thần hồn đạt tới một loại cộng hưởng, từ đó tạo thành pháp thân. Tiếp theo giai đoạn chính là để pháp thân đẩy ra nhìn như không tồn tại thiên đạo cánh cửa huyền diệu, từ đó chân chính lĩnh ngộ thiên địa vĩ lực. Giai đoạn này, nếu như người tu luyện không có tuyệt đối thiên phú, cùng đối với thiên địa chi đạo lý giải, là căn bản không cách nào đẩy ra cái kia đạo không tồn tại cánh cửa về liền diệu. Nhưng nếu như là tín ngưỡng thần linh người tu luyện, thì vô cùng đơn giản. Bởi vì thần linh có thể thay bọn hắn đẩy ra một cánh kia cánh cửa về diệu. Chỉ cần cảm ngộ đến cánh cửa kia tồn tại, cũng rất dễ dàng đột phá. Cho nên về sau thần linh cùng giữa thiên địa liên hệ lần nữa mạnh lên, những tông môn kia giáo phái, cùng thần huyết người, khẳng định sẽ hiện ra không ít bát giai thông huyền cảnh cường giả. Cho nên Lý Thương tự thân vậy nhất định phải nhanh đột phá đến bát giai thông huyền mới được. Đừng nhìn kiếp ba quỷ chủ, thiêu sạch hỏa thần các loại thần linh chỗ bồi dưỡng thế lực đều bị Lý Thương diệt đến 7-8 phần. Có thể vụ trộn, không biết bao nhiêu tà thần tổ chức tại ẩn dấu đấy. Đặc biệt tại Đại Ngu Vương triều bên này, hoàng quyền cùng thần quyền cùng hưởng, đối với tôn giáo thế lực không có bất kỳ hạn chế gì, tà thần thế lực chỉ cần trải qua một chút nguy trang, tự nhiên là có thể phát triển tín đồ, mở rộng địa bàn. Mà tại Lý Thương bế quan thời gian, Lâm Thiên lại chọn rời đi Bồng Lai Môn. Hắn lần này tới Đại Ngu Vương triều, bản thân liền là hướng về phía một tòa thần mộ mà đến. Hiện tại Minh Nguyên nội hải sự tình đã giải quyết, hắn lại không muốn khổ tu, rời đi Bồng Lai Môn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Về hải thần tử cũng không cần nhiều lời, khẳng định là cạn kiệt hết thể khôi phục tự thân lực lượng. Hắn làm dòng dõi của thần linh, ở bên ngoài biển châu cũng có được rộng khắp tín ngưỡng, lực lượng khôi phục ngược lại là thật mau. Về phần Ngụy Tuyển, làm Bồng Lai Môn thánh nữ, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc xử lý các loại sự vụ, ngược lại là hoàn mỹ tu luyện. Đặc thù nhất chính là Giang Tĩnh Giao, nàng cũng là mỗi ngày đều đang tu luyện. Chỉ là mục tiêu của nàng cũng không phải là tăng cao tu vi, mà là áp chế cảnh giới, không để cho tự thân đột phá. Nếu không thần huyết lực lượng sẽ tăng lên, nồng độ cũng sẽ càng ngày càng cao. Muốn làm đến điểm này, thậm chí so tăng cao tu vi khó hơn nhiều. Dù sao tăng cao tu vi chính là Giang Tĩnh Giao một ý niệm sự tình. Cần phải muốn áp chế, chỗ bỏ ra tâm huyết thì càng nhiều. Vì thế, Giang Tĩnh Giao còn chuyên môn thỉnh giáo về hải thần tử.